Chương 108, ngươi muốn đi nổ cá. Chương 108, ngươi muốn đi nổ cá. Tên Ngô Điện trước, đủ để dung nạp 1 triệu người cự hình trên bình đài. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo sáng chói lưu quang như là bay ngược lưu tinh, từ tộc địa các nơi bí cảnh, động thiên kích xạ mà đến. Tiếng xe gió liên miên bất tuyệt, cuối cùng vững vàng rơi vào trên bình đài, hiển hóa ra từng đạo chiến ý sôi trào thân ảnh. Vân Tiên Lạc một thân văn sĩ bảo, khí tức hòa hợp như mỹ ngọc, càng thâm bất khả trắc. Vân Như Ý trong mắt hình như có tuệ quang lưu chuyển, bên hông phúc túi phồng lên, tường thụy chi khí tràn ngập. Vân Báo kiếm ôm ấp phong cách cổ xưa trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng hắn quanh thân trong vòng 3 trượng, không khí ngưng kết, kiếm vực đã thành. Tu vi thình lình đã đạt, tiên vương cảnh. Vân Phùng tinh váy dài lưu vân, đi lại nhẹ nhàng, bên hông kim linh va chạm, vẩy xuống điểm điểm như mộng ảo tinh quang. Vân Họa váy tím chấp bút, quanh người thủy mặc hư ảnh phù trầm không trường, sông núi non sông, hoa điệu trùng ngư ẩn hiện ở giữa, tự thành một phương huyền diệu cảnh đẹp trong tranh. Vân Túy một thân hồng y lìa hiên ngang, xích ngọc bầu rượu treo bên hông, mắt say lờ đờ mê ly chỗ sâu là dọa người thanh minh cùng cung dã. Vân Song Hoa đầu ngón tay nhẹ cọ long huyết bụi gai, sinh ra kẽ hở viễn sắc u lan tỏa ra ánh sáng lung linh, vì hắn muốn là âm nhu tú mỹ khuôn mặt tăng thêm mấy phần nhìn không thấu quỷ quyệt mị lực. Vân Kinh lôi tóc cam trương dương như nhảy vọt lôi hỏa, thân ảnh lại tại hư thực ở giữa không ngừng lấp lóe, rất khó bắt. Vân Lệ một thân sát khí càng nội liễm thâm trầm, như là ẩn nút hoang cổ hung thú, hung mắt liếc nhìn ở giữa làm người sợ hãi. Vân Ca Lăng không ân xuống dây đàn, dù chưa kích thích, lại phảng phất có kim qua thiết mã thanh âm tại lòng người tiếng vọng. Vân Phá Tiêu trong mắt đấu trí như lửa, quyền xương nắm chặt. Theo Vân Kình, Vân Hoàng từ không trung một bước đặt xuống, trở vật thương chỉ xéo mặt đất, trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người trung tâm. Vân Thị 12 công tử, tề tụ Tê Ngô Điện trước. 12 đạo cường hành khí tức cẩn ẩn giao hòa, hình thành một cố làm cho người kinh hãi cường đại khí tràng. Mà tại phía sau bọn họ, thì là lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ Vân Thị tuổi trẻ tinh nhuệ. Kiếm tu, pháp tu, đan tu, khí tu, ngự thú sư. Vạn người trật liệt, lặng ngắt như tờ, chỉ có pháp bảo linh quang vi vi lấp lóe. Bọn hắn cái chán, toàn bộ lạc ấn lấy cựu tiêu thanh vân bảng ấn ký, tại dưới ánh mặt trời nối thành một mảnh băng lãnh huy hoàng quang hải. Đại trưởng lão Vân Triệt, nhị trưởng lão Vân Uyên, tam trưởng lão Vân Sư các loại một đám hoạch tâm trưởng lão nghiêm nghị đứng ở Vân Hoàng bên cạnh thân hậu phương. Đám người đã tới, Vân Hoàng đối Vân Kình khẽ bước cằm. Vân Kình hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc bành trướng, một bước tiến lên trước. Gió đông được khởi, cuốn lên hắn màu đen áo bảo phần phật của vũ. Trở vật mũi thương nâng lên, chỉ xéo đông phương cái kia tiếp thiên thanh ảnh. Ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi một song thiêu đốt lên chiến hỏa con mắt, cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm nổ vang. Các vị, thanh vân đã mở. Liên để cái kia chư thiên vạn giới đều thấy rõ ràng. Như thế nào, đông được khôi thủ. Hắn âm điệu đột nhiên cất cao, trở bật thương bắn ra vạn trượng huyền hoàng thần quang, xé rách trường không. Vân Thị, xuất phát. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, ầm ầm. Tên Ngô Điện hậu phương, cái kia phiến quanh năm bị mây mù trận pháp bao phủ khu vực, đống nhiên tản ra, lộ ra phía dưới tòa kia cực lớn đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối huyền không cảng. Bến cảng phía trên, 12 chiếc có thể xưng chiến tranh nghệ thuật kết tinh cự hạm chỉnh tề bỏ neo. Vân Thị chinh chiến pháp bảo, phá hư Vân Châu. Mỗi một chiếc Vân Châu đều là dài đến ngàn trượng, cao hơn 100 trượng, lấy hư không thần mục là xưng rồng, lấy tinh thần tinh kim che giáp, lấy lơ lửng Vân Mẫu là động lực hạch tâm, thân thuyền đường cong trôi chảy, tản mát ra chấn áp hư không khí tức khủng bố. Vong thuyền tòa nhà hình tháp san sát, 12 mặt to lớn xanh đế mạ vàng chiến kỳ đón gió pháp phới. Mặt cờ bên trên, cái kia thiết hỏa ngân câu mây chữ đạo văn, lôi cuốn lấy vạn năm khí vận, thanh thế kinh người. 12 công tử đem các lĩnh một thuyền, chỉ huy một mạch tinh nhuệ. Cái này chính là đặt chân đông ngược đỉnh phong, truyền thừa ngàn vạn năm đỉnh cấp tiên đạo thế gia nội tình. Treo lên thuyền. Vân Kình ra lệnh một tiếng, âm thanh truyền bách lý. Hắn cuối cùng quay người, đối bên cạnh Vân Hoàng, trịnh trọng vô cùng túi người hành lễ, hết thảy đều không nói bên trong. Lập tức, 12 đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Sau lưng, vạn đạo lưu quang theo sát phía sau, tinh chuẩn bay về phía riêng phần mình sở thuộc Vân Châu. Leo lên phía trước nhất tử kim thủ hạm, Vân Kình đứng tại lấy cả khối trấn hải huyền ngọc lắt thành bông thuyền, nhìn lại trở nên nhỏ bé tốc địa, cảm thấy hào hùng bành trướng, âm thầm thề, hoàng đệ lại đợi, giơ cao chắc chắn chém xuống quân hùng, mang theo thắng mà về. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt như điện, nhìn về phía cái kia đạo càng ngày càng rõ ràng thanh ngọc thiên giai. Mà liên tại Vân Thị đại công tử đắm chìm trong xuất trinh không khí, nội tâm hí 10 phần địa bày xong tạo hình, chuẩn bị xuống lệnh lên đường lúc. Phía sau hắn, đột nhiên vang lên như núi kêu biển gầm hành lễ vấn an đồng thanh, tham kiến quân thượng. Quân thượng tiên an. Thanh âm cực kỳ kích động cao. Vân Kình. Hắn đầy ngập chí khí hào hùng đống nhiên trì trệ, mang theo một tia mở mịt quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tất cả Vân Thị tử đệ, bao quát đã riêng phần mình lên thuyền 11 vị công tử, giờ phút này toàn bộ mặt hướng thủ hạm phương hướng, nghiêm túc không người. Mà một đạo màu xanh nhạt thân ảnh, chính dọc theo mép thuyền bập thềm ngọc, chậm rãi từng bước mà lên. Chính là mới vừa rồi mới cáo biệt qua Vân Hoàng. Hắn cũng không để ý tới hành lễ đám người, chỉ là tại đi đến thang đu chung đó lúc, rủ xuống mắt lườm từng cái phương bong thuyền phảng phất bị làm định thân thuật, một mặt mộng nhiên huyền y hệ thanh niên. Sau đó, nhàn nhạt, ném 4 chữ, ai về chỗ đấy. Nói xong, hắn liền không còn lưu lại, thân ảnh ung dung biến mất ở cấp trên cầu tàu lối vào chỗ. Xoát. Trong chốc lát, bong thuyền tất cả Vân Thị tử đệ lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Vân Kình trong lòng dâng lên một cái hoang đường tới cực điểm suy đoán. Vân Hoàng, chẳng lẽ muốn theo hạm đội cùng nhau đi tới Thanh Vân Đường? Thậm chí khả năng đích thân tới Cựu Tiêu Thanh Vân bảng hiện trường. Tiên đế bệ hạ, ngài tôn này đại Phật tự mình hạ tràng, trận đấu này còn có tất yếu tiến hành sao? Đây cũng không phải là nổ cá đường, đây là muốn trực tiếp đem cá đường tính cả bên trong nước cùng một chỗ bốc hơi à? Vân Kình đè xuống trong lòng chấn kinh, khôi phục ngày xưa trầm ổn uy nghiêm. Hắn mặt hướng vẫn như cũ ở vào hóa đá trạng thái đám người, thanh âm trầm ngưng, vang vọng vân hải, ai về chỗ đấy, kiểm tra trận pháp, kiểm kê nhân viên. Mục tiêu, Đông Lục Thanh Vân Đường, thứ 9 tiếp dẫn đài. Phá hư Vân Châu trận liệt, hắn hít sâu một hơi, cao giọng quát, lên đường. Nặng. 12 chiếc Vân Châu phía trên, đồng thời vang lên chấn thiên đáp lại. Sau một khắc, tất cả Vân Châu, vô số trận pháp đường vân thứ tự sáng lên, bàng bạc linh lực ba động quấy tứ phương vân hải. Vâng. 12 đạo lưu quang trong nháy mắt xé rách thiên mạc, kéo lấy thật dài linh lực vượt đuôi, hướng phía đông phương nối liền đất trời bậc thềm ngọc, ngang nhiên phóng đi. Khí thế chi thịnh, phản phất giống như thần quân viễn chinh. Những nơi đi qua, vân khai bụ tán, vạn linh tránh lui. Đợi hạm đội tiến vào bình ổn tuần hành trạng thái, Vân Kình lập tức quay người, dọc theo vân hoàng trước đó đi qua thang đu, từng bước một đi lên. Đây là một chỗ tầm mắt cực kỳ khoáng đạt lộ thiên ngắm cảnh bình đài, bốn phía lấy đơn hướng thấu thị xem sao lưu ly dựng thành thấp cột, chính giữa bình đài, một trương bàn ngọc, hai thanh rộng lượng ghế nằm. Giờ phút này Vân Hoàng chính dựa nghiêng ở trong một cái ghế, bên cạnh thân một cái tử sa nhỏ lô hương trà mờ mịt, cùng Vân Hải ở giữa bước lên linh vụ xen lẫn, lại ngạnh sinh sinh tạo nên một loại khoan thai nghỉ phép hoang đường thanh thản cảm giác. Vân Kình khẽ miệng nhịn không được kéo ra. Nghe được tiếng bước chân, Vân Hoàng chỉ khinh khinh lung lay trong tay chén trà, thản nhiên nói, "Tới, ngồi." Vân Kình ngồi vào hắn đối diện, trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không được, thấp giọng hỏi, "Hoàng đệ, ngươi thật muốn theo chúng ta cùng đi Thanh Vân Đường?" "Toàn bộ hành trình." Hắn cố ý nhấn mạnh toàn bộ hành trình hai chữ. Vân Hoàng chậm rãi hớp một ngụm trà, nhìn xem đối diện thanh niên trong hai mắt tràn ngập hoang đường biểu lộ, đôi lông mày khinh khinh vậy một cái. Người cho rằng thanh âm hắn mang tới một tia nghiền ngẫm, bổn quân leo lên cái này Vân Châu chỉ là vì thưởng thức cái này ven đường liên miên bất tận Vân Hải phong quang. Người sẽ không? Vân Kình nhất hầu có chút phát khô, muốn đánh tính, tự mình hạ chẳng a. Chương 109, ta là tiên đế thế thân cùng thầy mặt đánh. Chương 109, ta là tiên đế thế thân cùng thầy mặt đánh. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đều cảm thấy mình ý tưởng này điên cuồng đến không hợp thói thường. Hình ảnh kia thực sự quá có lực trùng kích, cho tới trong nháy mắt tại trong đầu hắn hoàn thành HD phụ lên, thanh vân trên đường, ngàn vạn tiên tiêu chém giết đẫm máu, tranh đoạt kia đáng thương khí vận. Sau đó Vân Hoàng chống rông giáng lâm trong chiến trường, miệt thị toàn trường, vương bá chi khí chấn động, cần ăn đòn phun ra một câu, ồn ào. Hoặc là càng trực tiếp một điểm, giới này khí vận, bổn quân cảm thấy, Vân thị cầm chính thành, những người còn lại cùng chia một thành. Các ngươi sâu kiến, ai dám phản đối? Sau đó đại khái liền không có sau đó. Tiên đến nổ cả đường, trực tiếp tuyên bố giết chết tranh tài. Nghĩ tới đây, Vân Kình thái dương đều toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Vân Hoàng nhìn xem tự mình huynh trưởng bộ kia song song, đại lao hạ chàng hành hạ người mới biểu lộ, mắt vàng chỗ sâu, một tia bất đắc dĩ cùng ác thú vị nhanh chóng lướt qua. Hắn đem thả xuống chén trà, đồ sứ cùng bàn ngọc chạm nhau, phát ra thanh thúy ken một tiếng. "Huynh trưởng, thu vừa thu lại." Vân Hoàng thanh âm sen lẫn vi diệu ghét bỏ, đánh gậy Vân Kình nói chuyện không đầu suy nghĩ. Vân Kình bỗng nhiên hoàn hồn, đối diện đối đầu cái kia phảng phất một giây sau liền muốn gọi hắn mắt vàng, tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh. Vân Hoàng gặp hắn cuối cùng hồn về bản thể lúc này mới không nhanh không chậm ném ra ngoài một câu, "Lần này Thanh Vân Đường, bổn quân sẽ không đích thân tham dự." Vân Kình trong lòng đầu tiên là bưng lỏng, tiên đế tự mình hạ chẳng cùng bọn tiểu bối đoạt cơ duyên, tha thứ hình ảnh kia quá đẹp hắn thật không dám nghĩ. Lập tức lại cảnh giác đề bắt đầu, cái kia hoàng đệ ngươi lần này muốn lấy loại phương thức nào tham dự? Lên tiếng đến hàm xúc, vừa ý nghĩ không thể minh bạch hơn được nữa, lao nhân ra ngài, chuẩn bị dùng cái gì phi thường quy thủ đoạn hạ chẳng? Vân Hoàng vi vi nghiêng đầu, mắt vàng đảo qua Vân Kình, thấy cái sau toàn thân lông tơ dựng lên, giác quan thứ 6 điên cuồng dự cảnh. Vân Kình cầm trở vật thương đảm bảo, Vân Hoàng tuyệt đối đi không phải cái gì chính đạo đường đi. Bổn quân sao lại tự hạ thân phận, cùng một đám miệng còn hôi sữa tiểu bối độc thủ. Hắn ngữ khí đạm mạc tiêu căng, phản phất là đối với hắn vô thượng đế quân phong cách cực lớn vũ nhục. Vân Kình trong lòng hơi định, xem ra vị này tổ tông tại mặt mũi phương diện vẫn là giảng cứu. Nhưng mà, hắn khẩu khí này còn không có tùng đến cùng, Vân Hoàng câu nói tiếp theo, liền trực tiếp đem hắn bổ đến cứng tại chỗ. Chỉ gặp Vân Hoàng thế mà tự hạ thấp địa vị, tự tay chấp lên ống trà, là Vân Kình trước mặt cái chén trống không rót đầy. Tinh tâm ngưng thần trong suốt cháo bột rót vào trong chén, mờ mịt có thể đuốt lên tâm hồ linh khí. Cho nên, Vân Hoàng đệ bình trà xuống, mắt vàng bên trong mang theo rõ ràng của vũ, một phải đương nhiên nói đến, cái này khí vận bài danh, liền đều dựa vào huynh trưởng. Vân Kình, hắn hoắc điệu một cái đứng dậy, ngay cả màu đen áo bào mang lật người sau chiếc ghế đều không hề hay biết, trọng đồng bên trong hỗn độn tinh vân liên cuồng xoay tròn, cơ hồ muốn thoát vành mắt mà ra. Hoàng đệ ngươi, ngươi nói là? Bổn quân nói là, Vân Hoàng kiên nhẫn lập lại, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Huynh trưởng thân phụ hỗn độn đạo thai cùng thượng cổ trọng đồng, gần đây hỗn độn thủy nguyên kinh cũng sơ quy môn kính, đã có thể hơi chạm đến tầng thứ cao hơn lực lượng về liền diệu. Tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, ngươi chính là Vân thị tại Thanh Vân trên đường, có thể gánh chịu bốn quân khí vận mạnh nhất hạt giống không có cái thứ hai. Cho nên, lần này Thanh Vân đường, mời huynh trưởng cần phải toàn lực ứng phó. Hắn dừng một chút, mắt vàng bên trong lướt qua một tia cực kỳ rõ ràng chờ mong. Dù sao, hắn chậm rãi bổ sung, mang theo khó nói lên lời vi diệu ý vị, huynh trưởng nếu là biểu hiện không tốt, rất thế nhưng là bốn quân mặt mũi. Vân Kình, khá lắm, hắn gọi thẳng khá lắm. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình trên vai Vân thị đại công tử gánh, trong nháy mắt bị rót vào vạn tấn huyền thiết, trực tiếp tiến hóa thành tiên đế mặt mũi người phát ngôn kiêm khí vận thay mặt đánh cự hình cái nặng. Nguyên lai ta là ngươi thay mặt đánh thế thân. Vẫn là lão bản tọa trấn hậu phương uống trà, mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi có hay không hảo hảo đánh, đánh không tốt sẽ đích thân hạ chàng giáo dục ngươi loại kia. Khó trách, khó trách Vân Hoàng lại là tự mình chỉ điểm, lại là các loại tài nguyên nghiêng, nguyên lai đánh đúng là cái chủ ý này. Bất quá, một vị tiên đế chuyển thế bàng bạc khí vận, nếu thật có thể toàn bộ ra chỉ đến trên người hắn. Vân Kình chỉ là hơi tưởng tượng cái kia hình tượng, đã cảm thấy cảm xúc bành trướng, hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn hít sâu một hơi, xấu hổ đỡ dậy vừa bị hắn một kích động ngã ngửa trên mặt đất cái ghế, lần nữa ngồi xuống. Xúc tu lạnh buốt nặng nề ôm mục, để hắn giờ phút này phá lệ thanh tỉnh. Hắn nói sao, chắc không được hôm nay cái ghế này ngồi phá lệ an tâm trà cũng là đỉnh cấp ngưng thần trà, nguyên lai cái này tổ tông đào xong hố, liền chờ hắn đến ngày đâu, cái ghế này cùng trà là sợ hắn đến lúc đó quá kích động quyết quá khứ sao. Bất quá hắn xác thực tâm động, một vị tiên đế khí vận nếu là. Hắn còn không phải đi ra ngoài nhặt tiên thảo, khai môn rơi pháp bảo. Khu khu. Không đúng, không thể bị bánh nướng dụ hoặc. Hoàng đệ, cử động lần này phải chăng có chút. Ân, quá mưu lợi. Vân Kình nhất hầu phát khô, tận lực quyển chuyển làm sao cùng dãy rùa. Không ổn. Vân Hoàng thay hắn nói xong, lập tức khinh khinh lắc đầu, một lần nữa nâng trùng trà lên nhấp một miếng, mang theo thấy rõ thiên cơ hở hững, thiên đạo vận hành, tự có hắn uy. Thanh Vân bảng hội tụ, là này phương kỷ nguyên thế hệ tuổi trẻ vận. Buồn quân như cưỡng ép cướp lấy, như là cự tình xâm nhập dòng suối sụp đổ, được không bù mất. Hoàng đệ, Vân Kình cân nhắc dùng từ, ý của ngươi là, cho ta mượn chi thủ đi tranh phong cấp đoạn, thì là trong khe nước cá lớn nuốt tiểu ngư, hợp thiên đạo vận chuyển lý lẽ. Những này tích lũy khí vận, liền có thể tính ở trên thân thể ngươi. Vân Hoàng đầu ngón tay tại chén trà biên giới khinh khinh vạch một cái, nói đúng ra, Vân thị tích lũy khí vận đều tính tại bổn quân trên thân. Mà ngươi tranh đến càng nhiều, Vân thị khí vận liền càng được. Về phần cái khác, hắn khẽ môi câu lên một vòng băng lãnh độ cong, ánh mắt xuyên thấu qua lượn lờ trà khói, nhìn về phía thiên cơ các cùng Bắc Cực băng thần cùng cái kia hai cái không biết xấu hổ lão giả. Tự có bổn quân xử lý. Vân Kình trầm mặc một lát, rốt cục chậm rãi bình phục. Vân Hoàng đem thẻ đánh bạc gấp tại hắn cùng Vân thị trên thân, đây là song phương đôi bên cùng có lợi hành động, đại trưởng lão bọn hắn chỉ sợ cũng là như thế tính toán. Vân Kình bưng lên trước mặt ly kia, Vân Hoàng tự tay rót đầy linh trà, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Cháo bột vào cổ họng, thanh nhuận bên trong mang theo một tia đắng chát, lập tức tại trong miệng về cam. Vân Kình đem thả xuống chén trà, đáy chén cùng bàn ngọc chạm nhau, phát ra một tiếng thanh thúy keng. Ta hiểu được. Thất không phụ, hoàng đệ nhờ bà. Thanh âm hắn kiên định trầm ổn, sáng rực chiến ý thiêu đốt. Vân Hoàng vi vi câu môi, đối với hắn tỏ thái độ coi như hài lòng. Nhưng lập tức, hắn liền bắt đầu ngang ngược địa bổ sung yêu cầu, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, bổn quân muốn đem cái kia hai cái luôn yêu thích ở sau lưng dở trò lao già giẫm tại dưới chân. Vân Kình khẽ miệng hơi quất, nội tâm điên cuồng oán thầm, lão nhân gia ngài đều tìm thay mặt đánh, chẳng lẽ liền rất muốn mặt rất quang minh chính đại sao? Các loại, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, con mắt vi vi trừng lớn, cho nên thiên cơ các cùng Bắc Cực băng thần cung hai vị kia chẳng lẽ cũng a. Vân Hoàng nhẹ a một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chương 110, áo lót nhà ai mạnh, Đông Bực Vân thị vương. Chương 110, áo lót nhà ai mạnh, Đông Bực Vân thị vương. Quả nhiên những cái kia sừng sững tại đỉnh phong lão hồ ly nhóm, làm sao có thể trung thực tuân thủ quy tắc, chỉ sợ đều đánh lấy cùng loại khí vận chết cây chủ ý. Cái này Thanh Vân bảng bên ngoài là tuổi trẻ thiên tiêu lôi đài, vụ trộm chỉ sợ sớm đã trở thành những này cổ lão tồn tại đánh cược mới bàn cờ. Cảm giác nguy cơ đột nhiên tăng, nhưng Vân Kình trong lồng ngực cái kia cỗ từ trước tới giờ không chịu thua nóng bỏng chiến ý cũng bị triệt để nhóm lửa. Khoe miệng của hắn hơi câu, trọng đồng sâu thẳm sáng tỏ, cùng người tranh phong, tranh số với trời. Hắn Vân Kình chưa từng sợ qua tiên đế người phát ngôn, đầu này hàm hắn ưa thích. Huynh đệ hai người tính tọa tại xem sao đài cao, một người nguyện bạch thường phục như vân ở giữa lãnh nguyệt, một người huyền y tóc đen giống như đen bên trong chìm sát, tại lạnh thấu xương cương phong bên trong im ắng đối ẩm, tự thành một phương tiên địa. Phía dưới bong thuyền, hoặc bận rộn hoặc nghỉ ngơi Vân thị đám tử đệ ngẫu nhiên ngửa đầu, liền có thể trông thấy cái kia hai đạo sóng vai mà ngồi thẳng tắp thân ảnh, tiên lặng chống lên mảnh này thuộc về Vân thị thiên cung. Thời gian tại hạm đội khổng lồ đêm ngày oanh minh bên trong bày trôi qua. Tại sắp tới mục đích trước giờ, Vân thị chi này khí thế rộng rãi trong hạm đội, ngoại trừ thủ hạm, còn lại chiếc Vân Châu bên trên mây chữ đại kỳ, đột nhiên bị hạ xuống. 12 bọn công tử đều từ riêng phần mình Vân Châu bên trong đi ra, một mặt hứng thú chờ đợi lấy tiếp xuống biến hóa. Vân Kinh lôi một đầu tóc cam chương dương, phi thân cấp đến đã leo lên chủ hạm Vân Thiên Lạc bên người, hương phấn nói, hồ, những ngày này đều bị đại huynh an bài chạy ở bên ngoài, các trưởng lão lần này dự định làm sao lắc lư thiên đạo. Vân Thiên Lạc quạt xếp nhẹ lay động, nhã nhặn mỉm cười, Tây Lĩnh một mạch, đại biểu Bách Thảo Đan Phủ, Nam Sơn một mạch, đại biểu Vạn Bảo Sơn, Bắc Trạch một mạch, đại biểu Liệt Hỏa Đúc Binh Phường. Lần này tất cả trèo lên bảng tử đệ, trừ chúng ta 12 người đại biểu Vân Thị bản tông, những người còn lại đều có bên ngoài ngoại tông ngoại phủ thân phận. Tam Tuyệt chẳng biết lúc nào cũng nhanh nhẹn mà tới, Vân Phùng tinh trắng bạc ống tay áo phất qua mạn thuyền, ưu nhã tiếp lời, thiên đạo pháp tắc ước hẹn, chỉ cho phép chúng ta cựu thiên thần khuyết đều ra 12 người, lại chưa cấm chỉ bên dưới tử đệ sáng lập thế lực khác. Chỉ cần những thế lực này chân thực tồn tại, có truyền thừa, có vết tích, liền không tính trái với điều ước. Cho nên, Vân Thúy mang theo xích ngọc bầu rượu lắc lư tới, ở rượu, cười hát hát nói, chúng ta còn lại tử đệ, lấy những thế lực này danh nghĩa tham dự, cũng là hợp lý mà. Vừa dứt lời, phảng phất ra lệnh một tiếng, 11 chiếc Vân Châu linh quang liên tiếp bùng lên. Đội cờ, đồ trang chuẩn bị, trận văn bao trùm, nhanh. Đệ tử chấp sự nhóm động tác thành thạo làm cho người khác đau lòng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Biểu tượng Vân thị cờ xí vừa dứt, cái khác các thức chiến kỳ liền bá địa một cái dâng lên, đón gió bay phất phới. Bên trái, Vân Song Hoa chỗ một chiếc hình thể thon dài Vân Châu, trong nháy mắt phủ thêm đáy xanh lục văn trang bị mới, mặt cờ bên trên bách thảo đàn phủ bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn linh quang lưu chuyển, bên cạnh một tôn ba chân đan lô đồ án sinh động như thật. Thậm chí, không biết cái nào danh mánh quỷ, còn tại mạn thuyền một bên treo đầu hành phi, dân thường, hành y tế thế, chuyên trị các loại không phục, dẫn tới trung quanh tử đệ buồn cười. Hoa hoa, ngươi cái này mới tọa kỵ đủ bá khí a. Vân Túy nhãn tỉnh sáng lên, đối vừa bay lượn đến chủ hạm Vân Song Hoa cười nói. Vân Song Hoa nắm nước khăn nhỏ giọng phản bác, là bách thảo đàn phủ phi hành đẳng cấp, không phải tọa kỵ. Một bên khác Vân Châu bên trên, Vân Báo Kiếm ôm cánh tay mà đứng, chỉ huy người tiền phong đổi lại một mặt kim ngọn nguồn khảm ngọc một bên, có chút phú quý bức người đại kỳ, trên đó vạn bảo sơn ba chữ to kim quang sáng chói, phía dưới vậy mà cũng đồng dạng có kèm theo một hàng chữ nhỏ, thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt, ủng hộ lấy vật đổi vật, tiền trả phất kỳ, thanh vân bảng chiến tích thế chấp. Thân thuyền trận pháp khởi động, huyễn hóa ra mấy cái tủ kính, lộ ra được mấy món bảo quang bắn ra bốn phía pháp bảo hư ảnh, hiển nhiên một tòa di động cao cấp phòng đấu giá. Vân Báo Kiếm thỏa mãn gật gật đầu, thân hình lóe lên, cũng tới đến chủ hạm. Còn có Vân Châu dâng lên theo lên sóng cả đường Vân Tiên Thủy các cơ sĩ, thân thuyền tựa hồ đều bao phủ lên một tầng mông lung hơi nước, có chút phiêu dật xuất trần. Mà điều kỳ quái nhất thuộc về Vân Phá Tiêu chỗ hoang thành một mạch. Cái kia chiếc Vân Châu bên trên, nguyên bản tinh xảo thân thuyền bị cấp tốc hất vẫy bên trên màu nâu xám nước sơn, tạo nên báo cắt ăn mòn pha tạp cảm giác. Một mặt theo lên giao nhau cốt đao cũ nát màu vàng cờ sĩ ra sức dâng lên, dâng thư cắt vàng dòng binh đoàn năm cái chữ lớn, tràn ngập giá tính. Mạn thuyền bên trên, mấy cái hoang thành xuất thân hán tử thậm chí phối hợp lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, ngao ngao giống lên mấy cú họng, mặc dù thấy thế nào đều lộ ra một cô nén cười buồn cười. Vân Phá Tiêu không biết từ chỗ nào làm đến thuốc màu, còn tại ngoài khoang thuyền siêu siêu bẹo bẹo địa soát một nhóm bắt mắt chữ lớn, giá thấp, sống tốt, mau tới. Đánh nhau hộ tống bảo đảm ngài hài lòng, cố chủ qua đời không phần kết quản. Phúc ha ha ha. Lần này, ngay cả chủ hạm bên trên rất nhiều ổn trọng đệ tử chấp sự cũng nhịn không được cười ra tiếng. Còn lại Vân Châu cũng các hiện thần thông, Thính Vũ kiếm lư cờ xí thanh nhã, kiếm khí ẩn hiện, liệt hỏa đúc binh phường sóng nhiệt đập vào mặt, truy âm âm vang, thậm chí còn có một chiếc treo ưu ảnh lâu cờ xí, khí tức quỷ bí, để cho người ta xem xét đã cảm thấy là làm đặc thù ngành nghề. Đủ loại, rực rỡ muôn màu. Duy nhất giống nhau là, tại mỗi con thuyền thân thuyền nơi trọng yếu, đều lấy bí pháp lạc ấn lấy chỉ có Vân thị dòng chính mới có thể phân biệt vân văn ám ký tiêu chí lấy bọn chúng chân chính thuộc về. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, nguyên bản đều nhịp, uy nghiêm sâu nặng Vân thị viễn chinh hạm đội, thình lình biến thành từ bách thảo đan phủ các loại 11 nhà phong cách vẽ khác lạ thế lực tạo thành liên hợp đội tàu. Chỉ có trung ương cái kia chiếc khổng lồ nhất chủ hạm, đầu tàu vẫn là lấy đại đạo kim văn theo chế mây chữ cổ truyện, như là định hải thần châm, tỏ rõ lấy mảnh này quần ma loạn vũ bên trong chân chính hạch tâm. Khá lắm. Vân Kình chẳng biết lúc nào đã từ quan tinh đài xuống tới, trọng đồng đảo qua chi này trong nháy mắt thay đổi bộ mặt hạm đội, nhất thời đều có chút hoảng hốt tắt tiếng. Đại Minh, 11 vị công tử gặp hắn xuống tới, nhao nhao xuống lại tới, trên mặt hoặc nhiều hoặc thiếu đều mang danh manh ý cười. Vân Kình luốt luốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, chúng ta chuyến này thật là đi tham gia quyết định tương lai vạn năm khí vận cửu tiêu thanh vân bảng. Này làm sao nhìn đều giống như Vân thị trên dưới tập thể xuất động, hướng lên trời đạo pháp tắc trần trụi địa biểu hiện ra như thế nào linh động như thế nào lợi dụng sơ hở nghệ thuật như thế nào bên trên có chính sách dưới có đối sách tào thao tác hiện trường. Mặt ngoài công phu muốn làm đủ, ám độ trần thương muốn triệt để. Vân Tiên Lạc quả xếp nhẹ hợp, thiếu dung ôn nhã, nói lời lại làm cho thiên đạo nhịn không được rút hắn một bàn tay, đại huynh, đây là ta Vân thị lịch đại tiên hiền, cùng thiên đạo đấu trí đấu dũng tổng kết ra kinh nghiệm bị báo. Nghe nói năm đó đầu này chỗ chống bị phát hiện lúc, trong tộc còn chuyên môn tổ chức 3 lần trưởng lão hội biện luận, chủ đề theo thứ tự là có thể chui không? Như thế nào chui? Cùng chui xong sau làm sao phòng ngừa thiên đạo thẹn quá hóa giận làm khó dễ. Phúc, Vân Túy vừa rót hết một ngụm linh tiểu phương ra, bên cạnh cục bên cạnh cười, chỗ, cho nên kết luận đâu? Chương 111, không nên giết lưu khẩu khí chương 111, không nên giết lưu khẩu khí kết luận là, Vân ca ôm ấp cổ cầm, mang theo mỉm cười, không chỉ có muốn chui, còn chui đến tiên ý vô phùng, chui đến làm cho thiên đạo chỉ có thể ngầm thừa nhận. Vân Phùng tinh ưu nhã gật đầu, vì thế, năm đó các chi mạch đều tại tộc kho nhận kinh phí, đi đem những cái kia trên danh nghĩa thế lực làm thực. Tây Linh thật tại Đông Bực thành lập Bách Thảo Đan phủ, Nam Sơn đem Vạn Bảo Sơn kinh doanh đến trải rộng bốn bực năm châu, Bắc Trạch liệt hỏa đúc binh phường, tại kiếm tu bên trong danh tiếng cực dai. Còn không phải sao? Vân Phá Tiêu chạy tới, chất pháp địa gai gai đầu, liền ngay cả chúng ta hoàn thành, năm đó đều xây cái cắt vàng dòng binh đoàn, lui tới tiếp thật nhiều đơn hộ tống nhiệm vụ, cũng bởi vì thực lực quá mạnh, chào giá quá thấp, đem xung quanh cái khác dòng binh đoàn đẩy nhanh phá sản. Vân Kình, hắn yên lặng nhìn qua trước mắt chi này quần ma loạn vũ hạm đội, lại cảm thụ một chút trong không khí hùng hồn khoái hoạt bầu không khí, đột nhiên cảm giác được. Vân thị có thể trải qua vạn cổ phong vũ, thủy trung sừng sững không ngã, ngoại trừ thực lực tuyệt đối bên ngoài, loại này linh động, tại quy tắc biên giới điên cuồng thăm dò tác phong, chỉ sợ mới là bọn hắn đáng sợ nhất truyền thừa nội tình. Không hổ là dám tiếp dẫn tiên đế chuyển thế bưu hán nhất tộc. Đúng lúc này, Vân Kình bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, phản phất mới nhớ tới chuyện gì. Ánh mắt của hắn đảo qua 11 vị đồng bào, mỉm cười nói với mọi người đến, "Đúng, chư vị, quân thượng có lệnh, triệu kiến chúng ta." Vong thuyền ồn ào náo động yên tĩnh. Vân Tiên Lạc đám người thần sắc nghiêm lại, liếc nhìn nhau, cấp tốc chỉnh lý dung nhan. Quay người hướng phía hạm trong lâu bước nhanh tới. 12 đạo thân ảnh tê tụ tại quan tinh đài bên ngoài. Nặng nghề đại môn ý mắng trượt ra, đám người kính cẩn đi vào trong sảnh. Vân Hoàng chắp tay đứng ở tinh đồ phía dưới, đưa lưng về phía đám người. Tham kiến quân thượng. 12 người cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm vang vọng trên không trung. Vân Kình đi tới Vân Hoàng bên cạnh thân lược phần sau bước vị trí, khẽ bước cằm, đứng yên không nói. Trên đài xem sao, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều coi là Vân Hoàng sau đó phải nói nhất định là Dương tộc ta huy, tranh đoạt đứng đầu bảng hoặc là không tiếp đại giới, nghiền ép gia địch loại hình lãnh khốc mệnh lệnh. Dù sao, Cửu Tiêu Thanh Vân bảng sắp đến, lãnh tụ trước khi chiến đấu phát biểu lẽ ra nên như vậy. Ngay cả ngày thường nhất tản mạn không bị trói buộc Vân Thúy, giờ phút này đều đứng nghiêm, trong mắt chiến ý hừng hực, Vân Phá Tiêu càng là siết chặt nắm đấm, âm thầm quyết định, lần này nhất định phải giết ra cái trò, không phụ mình ra phả đơn mở một tờ huy hoàng. Nhưng mà, Vân Hoàng chậm rãi xoay người, bình tĩnh mở miệng, lần này tham dự Cửu Tiêu Thanh Vân bảng, trừ gặp sinh tử chi chiến, không tránh được để bên ngoài. Hắn dừng một chút, từng chữ đều như là búa tạ, gõ vào đám người tâm cảm. Còn lại bất kỳ tình huống gì, không được tận lực tàn sát trên bảng lộ ra tên người. Cho dù là hạng bét nhất hoàng bảng, hoàn toàn tĩnh mịch. Bang làm, Vân Quý bầu rượu khiếp sợ tuột tay rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng ba đập, lại không người phân thần đi xem. Tất cả mọi người, bao quát mặt ngoài là trầm ổn nhất Vân Tiên Lạc cùng Vân Báo Kiếm, đều bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Không, không được hạ tử thủ. Đây là cái gì từ xưa đến nay chưa hề có trò đùa. Cửu Tiêu Thanh Vân bảng là địa phương nào? Đó là hội tụ giới này khí vận, sang chọn tương lai cự phách tán khốc chí cao chiến trường, là dùng máu tươi cùng thi hải lát thành lên trời chi giai. Đại đạo chi tranh, thường thường chính là sinh tử chi đoạn. Từ xưa đến nay, bao nhiêu ít kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tuấn kiệt chôn xương trong đó. Hiện tại, quân thượng lại hạ lệnh, không cho phép nhẹ hạ sát thủ. Cái kia, vậy như thế nào tranh? Giống như Vân Thiên Lạc đi lên cùng người giảng đạo lý sao? Vân Hoàng không để ý đến đám người nghi vấn, chỉ là bình tĩnh lặp lại, làm theo. Vân Kình đứng tại Vân Hoàng bên cạnh thân, trong lòng rung động cũng không so những người còn lại yếu. Nhưng một cái cực kỳ lớn gan suy đoán, trong nháy mắt lướt qua trong đầu của hắn. Nhân loại, hoặc là nói bất kỳ bộ tộc có trí tuệ, chỉ có tại một loại tình huống dưới, mới có thể chủ động đình chỉ hoặc khắc chế nội bộ tranh đấu. Cái kia chính là, làm tồn tại một cái đủ để uy hiếp cả một tộc bảy ngoại địch thời điểm. Vân Kình không tưởng tượng nổi, dạng gì tồn tại có thể uy hiếp được cường thịnh như vậy thế giới. Đây chính là một cái đỉnh phong là tiên đế tu tiên thế giới a. Thanh Vân Đường sớm mở ra, có thể hay không cũng cùng việc này có quan hệ. Vân Kình đè xuống trong lòng hắn ý, ánh mắt đảo qua đám người. Vân Tiên Lạc trong mắt kinh ngạc đã chuyển thành giận mình, Vân Báo Kiếm ôm ấp trường kiếm đốt ngón tay vi vi trắng bệnh, Vân Như Ý trong con mắt tuệ quan một trận. Bọn hắn đều không phải là người ngu, thêm chút suy tư, liền đã ẩn ẩn đụng chạm đến chân tướng biên giới. Cần tuân quân thượng chi lệnh. Đám người cùng nhau không người, thanh âm so trước đó càng thêm trang nghiêm. Không có người đưa ra dị nghị, không có người truy vấn nguyên do. Vân Kình nhìn xem một màn này, trong lòng than nhỏ, đây cũng là Vân Hoàng tại Vân Thị Vân Uy, cũng là ta Vân Thị ôm đuổi quyết tâm. Cơ thị, các ngươi liền học a. A không đúng, các ngươi đã không có cơ hội gì hỉ. Tốt, liền như thế a. Vân Hoàng phất phất tay, tựa hồ đối với phản ứng của mọi người coi như hài lòng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh như mây khói tán đi, lưu lại 12 vị công tử, hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại huynh, quân thượng lời ấy, đến tột cùng ra sao thâm ý? Vân Thiên Lạc lên tiếng trước nhất, hắn hỏi được hàm xúc, có thể cặp kia ôn nhuận mắt cười bên trong, đã lướt qua vô số loại khả năng suy đoán. Tất cả mọi người đều hiểu, hắn chân chính muốn hỏi chính là cái kia đáng sợ suy đoán. Vân Như Ý cũng là đôi mi thanh tú cao lại, ngón tay vô ý thức lướt ve bên hông phồng lên phúc túi, lại huynh, Như Ý cảm giác tại Thanh Vân trên đường nếu là giết chóc quá mức, sẽ có phi thường chuyện không tốt phát sinh. Tiên Tiên Phúc duyên thể đối các hung họa phúc trực giác, thường thường so bất kỳ thôi diễn đều càng mẹ cảm. Vân Phá Tiêu gãi gãi đầu, làm sao suy nghĩ đều vẫn là không rõ, dứt khoát ồm ồm nói, quân thượng nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Khẳng định có đạo lý. Vân Kình trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu, chúng ta nhớ kỹ quân thượng chi lệnh, làm theo liền là. Cùng thời khắc đó, tương tự một màn, đang tại bốn vực năm châu, được xưng là Cửu Thiên Thần Khuyết các đại đỉnh tiêm trong thế lực trình diễn. Đông vực, Thanh Liên Kiếm Tông, một gian che kín vết kiếm trong tinh thất. Một vị áo gai chân trần thiếu nữ, Thanh Liên đạo tử Lý Thanh Minh, chính lau sạch nhẹ nhẹ lấy trong ngực cổ kiếm. Bên cạnh, áo gai lão giả chắp tay nhìn lên trời, thanh âm như kiếm phong thanh thủy, "Thanh Minh, kiếm của ngươi là hộ đạo mà sinh, là chạm tà mà ra. Chuyến này, tà ma ngoại đạo đều có thể chạm. Nhưng nếu gặp đồng đạo luật bàn, nhớ lấy điểm đến là dừng." Lý Thanh Minh lau thân kiếm động tác có chút dừng lại, ngước mắt, trong mắt chỉ có thuần túy kiếm ý, đệ tử chi kiếm, chỉ hỏi có nên hay không chạm. Tây vực, Vạn Phật Thánh Địa, đàn hương lượn lờ. Phật tử huyền thiện chắp tay trước ngực, tĩnh tọa tại trên bồ đoàn. Trước mặt lao tăng thanh âm không linh mà xa xăm, ngã Phật tử bi. Cũng giảng kim cương trừng mắt. Nhưng lần này thanh vân con đường, sắc nhiệt quá mức, dễ đọa ma trướng. Như gặp đồng đạo, có thể độ thì độ, không thể độ thì tranh chi. Huyền thiện trong mắt, thấp tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, đệ tử minh bạch. Trảm nghiệp không phải trảm người, chú ác tồn tiền niệm. Chuyến này, lúc này lấy chân cùng độ làm đầu. Nam hoang, thành đàn kết đôi quý hiếm dị thú bay lượn không trùng, từ trước kia phương hai đạo long phượng chói mắt nhất. Phượng Cửu Tiêu nhìn về phía Ngao Chiến, yêu hoàng mệnh lệnh của bệ hạ còn nhớ đến. Ngao Chiến nhếch miệng, yên tâm. Không phải liền là cái gì ánh mắt muốn thả đến lâu dài, đối thủ chân chính không ở trước mắt loại hình lặp đi lặp lại. Tóm lại liền là nên đánh vào chỗ chết đánh, không nên giết lưu khẩu khí. Phượng Cửu Tiêu, được thôi. Lời nói cầu thả lý không cầu thả. Cương thị thần sơn, cơ thị tổ địa, phong thị thiên cung thành, thái thượng đạo tông. Tất cả biết được nội tình đỉnh cấp đạo thống cùng cổ lao thế gia, đều tại hướng sắp bước vào Thanh Vân Đường tự mình thiên tiêu, truyền lại đồng dạng tin tức. Khắc chế giết chóc, bảo tồn thực lực. Thiên tiêu nhóm hoang mang không hiểu, nhưng cũng may không ai dám trực tiếp ở trước mặt chất vấn tự mình lao tổ, tông chủ, phù hoàng. Thế là, tất cả mọi người đều lựa chọn đáp ứng trước lấy. Chương 112, Đông Bực Thanh Vân Đường. Chương 112, Đông Bực Thanh Vân Đường. Ngoài cửa sổ Lưu Vân đội vàng với lui, Vạn Dặm Sơn Hà đang quan sát bên trong hóa thành bảng bạc bức tranh. Quan tinh đài loan ngọc bàn cờ ở giữa, hắc bạch song tử sát phạt say xưa, đã tới trung bàn. Vân Hoàng chấp trắng, Lạc Tử như định giang sơn, mỗi một bước đều đè ép trầm hồn đại thế. Vân Kình chất đen, Huyền Y Tuấn Lãng trầm ổn, trọng đồng chuyên chú nhìn chăm chú bàn cờ. Nơi đây đỉnh nhọn, phong mang qua lộ. Vân Hoàng đầu ngón tay bạch tử khẽ chọc bàn cờ bên dưới, phát ra thanh thúy ngọc vàng. Nếu ta ở đây dựa vào đoạn ngươi bên trong bụng thất tử lập thành một mình, trước sau đều khó khăn. Vân Kình chấp cờ tay có chút dừng lại, đột nhiên khỏe môi khẽ cong, chỉ Lạc Tử vàng, hắc kỳ không tuân thủ phản công, ngang nhiên điểm nhập cạnh góc một chỗ cố địa. Vậy liền, không tuân thủ. Kiếm tẩu thiên phong, hiểm trung cầu thắng, ngược lại là ngươi nhất quán phong cách hành sự. Vân Hoàng đôi mắt khẽ nâng, một vòng kim quang lướt qua, dường như thưởng thức. Nhưng mà, lời nói ở giữa, hắn chấp trắng tay đã hời hợt trấn tại yếu hại. Không chỉ có hóa giải cảnh góc nguy hiểm, càng đảo khách thành chủ, đem lại thế một mực giữ trong lòng bàn tay. Nhưng kỳ đạo như tu đạo, căn cơ nhược hư, kỳ chiêu chính là cây không dễ. Vân Hoàng thu tay lại, bưng lên bên cạnh ấm áp linh trà, sương mù mở mịt hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt. Vân Kình đáy mắt không thấy thất bại, ngược lại ánh sáng càng tăng lên, thủ giáo. Ván cờ lại nối tiếp, một đứa con một tiếp, y mắng chém giết, quang ảnh trên bàn cờ từng khúc chết đi, sóng ngầm mãnh liệt. Bàn cờ này, trọn vẹn hạ hơn một canh giờ. Cuối cùng, Vân Hoàng lấy nửa mắt chi ưu, tiểu thắng. Vân Kình sảng khoái ném tử nhật vụ, ý cười trong sáng giang ra, cùng hoàng đệ đánh cờ, luôn có thể chiếu rõ tự thân suy nghĩ chưa tuần chỗ, thu hoạch không ít, so bế quan khổ tu 10 năm đoạt được càng nhiều. Biết tiến thối, biết được mất, liền không tính thua. Vân Hoàng cũng đặt chén trà xuống, sương mù mở mịt ở giữa, tiếng nói nhạt mà ổn. Hắn dạy bảo Vân Kình, cũng không phải là muốn việc sự tình thuận theo, mà là hy vọng hàm dưỡng hắn độ lượng, thậm chí có thể cùng hắn song vai. Vân Kình chính thu thập quân cờ, chuẩn bị lại mời một ván, khoang bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến cung kính bẩm báo âm thanh. Khởi bẩm quân thượng, đại công tử. Phía trước 3000 dặm, Đông Bực Thanh Vân Đường thứ 9 tiếp dẫn đại khu vực bên ngoài đã đến. Vân Châu hạm đội sắp tiến vào dự định không được bỏ neo. Vân Kình động tác một trận, cùng Vân Hoàng liếc nhau. Vân Hoàng khẽ bước cằm. Vân Kình lập tức đứng dậy, sửa sang lại một cái màu đen áo bào, trên người thanh thản cấp tốc bị trầm ổn giả dặn thay thế, cao giọng hạ lệnh, thu được. Truyền lệnh các hạng, hàng nhanh, theo dự định tọa độ bỏ neo. Cảnh giới đẳng cấp tăng lên đến ất bên trên. Vâng. Môn ngoại đệ tử cao giọng lĩnh mệnh, tiếng bước chân cấp tốc đi xa. Vân Kình quay đầu, đối vẫn như cũ an tọa thưởng thức trà Vân Hoàng nói, hoàng đệ, ta đi trước bên ngoài nhìn xem tình huống. Đi thôi. Vân Hoàng đem thả xuống chén trà, ánh mắt bất động. Vân Kình cúi người hành lễ, lập tức thân hình như gió, rời đi quan tinh đài. Đông Bực Thanh Vân Đường, một chỗ tên là Thiên Liệt Cốc to lớn sần đồi phía trên, một đạo kết nối thiên địa thanh ngọc thiên giai sừng sững đứng sừng sững. Thiên giai rộng hơn ngàn trượng, cao không biết mấy chục ngàn tầng, toàn thân giống hơi mở màu xanh bảo ngọc, trên đó pháp tắc đạo văn lưu truyền. Đây cũng là ở vào Đông Bực Thanh Vân Đường thứ 9 tiếp dẫn đài. Giờ phút này, tiếp dẫn đài chung quanh trên bầu trời đã lơ lửng không ít đến từ thế lực khác phi thuyền lâu thuyền. Đến trăm vạn mà tính tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ đến, bọn hắn hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc giá vân đi thuyền, hoặc cưỡi linh thú, hoặc dứt khoát chính mình là linh thú. Thiên quang bảo khí ngút trời, thú giống chim minh trần tứ phương. Tu vi thấp người như tổ tiên, đúc hồn cảnh tuổi trẻ đệ tử, tại trưởng bối bảo vệ hạ hưng phấn nhìn quanh. Tu vi cao người như tiên quân, thậm chí tiên tôn, thì dẫn động một phương phong vân, làm cho người ghé mắt. Nghiễm nhiên một bộ thiên kiêu tụ tập cảnh tượng nhiệt náo. Biển người phía ngoài nhất, một người mặc cũ nát đã bảo, cái chán có nhàn nhạt hoàng quang tu sĩ, chính mục trừng ngây mồm nhìn qua trước mắt hùng vĩ chẳng diện. Ta tích cái mẹ ruột lão tiên gia liệt. Lý Nhị Cẩu miệng há hốc, trong tay nửa khối linh dưa rơi trên mặt đất. 3 tháng trước, hắn bị hoàng quang đập trúng trên trán bảng về sau, bán dưa bán hàng dòng xin hắn thu dưa, thiết trưởng phái trưởng môn tự mình mang theo hậu lễ đến nhà, nhất định phải thu hắn làm chân truyền đệ tử, còn ám chỉ mình có cái như hoa như ngọc, thiên phú không tồi nữ nhi. Hắn cho là mình mộ tổ bước lên khói xanh, bị tư tư tiến vào thiết trưởng môn, kết quả phát hiện trưởng lão kia nhìn hắn ánh mắt như đợi làm thịt heo mập, đệ tử khác càng là sen lẫn sát ý. Lý Nhị Cẩu mặc dù ham món lợi nhỏ tiện nghi còn sợ, nhưng ở tầng dưới chót sờ soạn lần mò mấy chục năm, sống đến bây giờ, hắn cũng không phải đồ đần. Tranh thủ thời gian tìm một cơ hội nhanh như chớp, trong đêm chạy đến truyền thuyết này bên trong Thanh Vân Đường lối vào thứ nhất, Thiên Liệt Cốc. Hắn coi là có thể tới cái này, nói ít cũng là có bối cảnh tông môn đệ tử, thế gia công tử, giống hắn loại này tán tu hẳn là lác đác không có mấy. Nhưng nhìn trước mắt, bên trái, một cái bẩn thỉu lao hang chống phá gậy gỗ ngủ gà ngủ gật, cái chán hoàng quang so với hắn còn ảm đạm, có thể chung quanh ba trượng mặt đất kết lấy một tầng băng sương, không ai dám tới gần. Bên phải, mấy cái vải thô áo gai hắn tử vây dùng lửa đốt yêu thú, cái chán huyền quang lưu chuyển, ánh mắt hung ác, xem xét liền là thường tại bên bờ sinh tử chém giết nhân vật hung ác. Phía trước, một đoàn quần áo tả tơi tán tu đang điên cuồng tranh đoạt lấy cái gì Thanh Vân Đường tất biết sổ tay thiên tiêu nhược điểm phân tích bách khoa toàn thư. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng chửi rủa vang lên liên miên. Lý Nhị Cẩu nhìn hoa cả mắt, trong lòng bởi vì lên bảng sinh ra cảm giác ưu việt, trong nháy mắt vỡ nát thành tạt bã. Uy, bên kia cái kia, cầm dưa thấy choáng. Đúng, liền ngươi, cái chán hoàng không kéo mấy cái kia. Một tiếng to trương dương thanh âm đột nhiên truyền đến. Lý Nhị Cẩu dọa đến khẽ run rẩy, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp từng bước quần áo lộng lẫy thanh niên, đang bị 20-30 người vây quanh nên ngang hướng hắn đi tới. Người kia khuôn mặt coi như đoan chính, nhưng toàn thân bảo quang lóe lên, cái kia cố lao tử có tiền lao tử như bức nhà giàu mới nổi khí chất, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bên cạnh hắn đám người kia càng không ngừng định nọ lấy, hổ ca huy vũ. Lần này tranh vân bảng, chúng ta nhất định có thể tại Hổ Ca dẫn đầu dưới giết ra khỏi chúng đây. Đó là tự nhiên. Hổ Ca thiên bảng thiên tài, cái gì A Miêu A Cẩu tới đều phải đứng sang bên cạnh. Ta nhìn Hổ Ca chí ít có thể giết tiến thanh vân bảng top 500. Thanh niên mặc kim bảo nghe đến mấy cái này mông ngựa, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp, trên mặt lại cấp tốc hiện lên đắc ý, top 500 quá ít ta. Làm gì cũng phải tiến top 300. Đúng đúng đúng. Top 300. Top 300. Đám người lại là một trận phụ họa. Mà chân chính để Lý Nhị Cẩu con ngươi co vào chính là, vị này Hổ Ca trên trán, hào quang màu đỏ thắm rõ ràng ổn định địa lòng lánh. Thiên bảng. Cái này đúng là một vị chân chính thiên bảng thiên tiêu. Lý Nhị Cẩu thầm nghĩ hỏng, không phải hắn có thể trêu chọc chủ. Tiểu nhân Lý Nhị Cẩu, gặp qua thiếu gia. Lý Nhị Cẩu đội vàng chắp tay, cúi đầu không lưng. Ấy ấy, đừng khách khí. Vương Hổ hướng bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, từ nhẫn chứa vật lấy ra bản linh quả đưa tới, nếm thử cái này, Trung Châu đặc sản hỏa vân quả 300 năm một kết quả, một viên đỉnh ngươi tu luyện nửa tháng. Chương 113, Vân thị đã tới. Chương 113, Vân thị đã tới. Lý Nhị Cẩu thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, chợt cảm thấy một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào đan điền. Cái này nhưng so sánh hắn gặm thanh ngọc linh dừa cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn một bên hấp thu linh khí, một bên vụng trộm dò xét Vương Hổ chung quanh những người kia. Cái này một nhìn kỹ, càng là kinh hãi. Những người này tu vi cao thấp không đều, mặc cũng đủ loại, nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, trên trán toàn bộ đều có bảng văn, thậm chí có linh tinh mấy cái màu đen. Lý Nhị Cẩu lắp bắp, thiếu gia, ngài đây là? Đừng ngại a ngài, nghe khó chịu. Vương Hổ khoát khoát tay, tựa hồ đối với mình Vương Bá chi khí rất là hài lòng. Ta, Vương Hổ, Trung Châu Thiên Tượng Thành Vương gia thiếu chủ. Tại Thiên Tượng Thành đây chính là số 1 số 2. Ngươi gọi ta Hổ Ca là được. Vương Hổ chỉ hướng nơi xa phân biệt rõ ràng đất trống, nhìn thấy phía nam không có. Tam Tông bên trong thần bí nhất, Thiên Cơ Hôn Nguyên khá mệnh cát. Liên là các ngươi thường nói Thiên Cơ các ca. Lý Nhị Cẩu dương mắt nhìn lên, chỉ gặp phương nam lơ lửng một tòa bát quái trận bàn to lớn pháp khí, trung tâm trận bàn u liền huyền ảo, nhìn nhiều hai mắt cũng tròn váng, đội vàng rời ánh mắt. Còn có phía đông, ngươi nhìn. Vương Hổ lại chỉ vào Thiên Liệt Quốc ngoài 10 dặm, một mảnh rõ ràng bị vương bức ra cố qua đất trống. Lý Nhị Cẩu lại cùng nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nơi đó vậy mà lên mấy tòa phong cách khác lạ phường thị. Trung ương nhất, một tòa cự đại bảo sơn sừng sững đứng sừng sững, trên đó vạn bảo sơn ba cái mạ vàng chữ lớn đơn giản muốn lóe mù mắt người. Nơi đó bảo quang trùng thiên, ra vào tu sĩ nối liền không dứt, từng cái khí tức bất phàm. Điều kỳ quái nhất chính là, xung quanh những cái kia trước gian hàng, treo chiêu bài đủ loại, chuyên nghiệp khảo sát thanh vân đường bên ngoài quán mạch, già trẻ không gạt. Thanh vân đường bên ngoài 360 chỗ hiểm địa tường giải tới trước được trước. Thậm chí, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy một cái treo mây chữ kỳ phiên to lớn lầu các bên ngoài, đứng thẳng một khối bắt mắt thủy kính, phía trên nhấp nô biểu hiện ra, sở trường thanh vân đường đặc sản, linh tài kỳ chân mua hộ thẳng tới. An toàn hiệu suất cao, tín dự bảo hộ. Đây đều là thứ gì nhân vật thần tiên a? Lý Nhị Cẩu nhìn trợn mắt hốt mồm. Vương Hổ cười một tiếng, đó là Vân thị Nam Sơn chi mạch. Vân thị biết a? Đông vực lớn nhất thế gia, toàn bộ đông vực đều là người ta định đoạt. Cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, lần này trực tiếp đem sinh ý làm đến thanh vân đường cổng tới. Lý Nhị Cẩu hâm mộ cột cổ miệng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, Hổ ca, vậy chúng ta có thể hay không cũng? Có thể cái gì có thể? Vương Hổ mắt trợn trắng, ngươi làm ai đều có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng. Thấy không? Bên kia mặc hoa phục màu tím, đang cùng Thanh Liên kiếm tông trưởng lão chuyện trò vui vẻ, liền là Nam Sơn một mạch mạch chủ Vân Lan. Thiên quân cảnh định phong đại lão, ngươi đi cùng đoạt hắn sinh ý. Lý Nhị Cẩu cổ co rụt lại, trong nháy mắt hiểu xỉu. Vương Hổ vô vô bả vai hắn, xem như an ủi, những cái kia đại tông môn đại thế gia thiên tiêu, có tài nguyên, có bối cảnh, nhưng chúng ta cũng có chúng ta cách sống. Thế nào? Muốn hay không đi theo ngươi Hổ ca lăn lộn, tổ chúng ta xây đội đi săn, bảo đảm ngươi tại Thanh Vân Đường ăn ngon uống sướng. Lý Nhị Cẩu nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu như dã tỏi. Đi, mang ngươi quen biết một chút các huynh đệ khác. Chờ về sau chúng ta cùng một chỗ tiến Thanh Vân Đường. Vương Hổ đứng dậy, tại một đám tùy tùng chen chúc dưới, mang Lý Nhị Cẩu hướng trong đám người đi đến. Đúng lúc này, ầm ầm, bầu trời xa xa truyền đến trầm thấp bù bù, lúc đầu rất nhỏ, chậm như là cồn lôi cấp tốc tới gần, cuối cùng hóa thành bao phủ toàn bộ Thiên Liệt Cốc khu vực kinh khủng mênh mông. Toàn bộ Thiên Liệt Cốc tu sĩ đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía đông bắc bầu trời, 12 đạo to lớn bóng ma chính hướng về bên này bay tới. Cầm đầu là một chiếc toàn thân tử kim sắc, dài đến 3000 trượng cự hình thiên thuyền. Mũi tàu điêu khắc một cái sinh động như thật chim thần màu vàng nóng, hai cánh triển khai, làm trao liệm cửu thiên hình dạng. Thân thuyền phía trên, huyền hoàng nhị khí xen lẫn lượn lờ, từng đạo kinh khủng vân vân tại thân tàu mặt ngoài lưu chuyển không thôi, tản ra chấn áp bát hoàng, đóng đô cản khôn vô thượng khí thế. Sau lưng nó, 11 chiếc đồng dạng nguy nga bất phàm tiên thuyền theo sát phía sau, hiện lên ngông cánh gật ra, bảo vệ mà đến. Nhưng bị dị chính là, những này tiên thuyền bên trên tung bay cờ xí lại là đủ loại. Bách thảo đan phủ vạn bảo sơn tiên thủy các liệt hỏa đúc binh phường thính vũ kiếm lư. Cái này, đây là cái nào phương thần thánh? Phô trương thật lớn. Lý Nhị Cẩu ngựa đến cổ mọi nhừ, thanh âm phát run. Vương Hổ cũng há to miệng, khó khăn nuốt xuống một cái này cờ xí, tựa như là Vân thị. Vương Hổ cũng nhất thời đáp không được. Bên cạnh một cái kiến thức rộng rãi lao tu sĩ híp mắt xem phim khắc, hít sâu một hơi, vân vân che ngải cờ. Vân thị, là Vân thị đội tàu. Vân thị bản tông. Lý Nhị Cẩu đầu ông một tiếng. Trước đó những mạch nhánh này phường thị liền đủ do người, hiện tại bản tông đích thân đến. Chiến trận này, Vương Hổ thì là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chiếc lơ lửng tử kim cự hạm, ánh mắt phức tạp. Mấy tháng trước, đầu đường cái kia cẩm bảo thiếu niên giọng địa mai lời nói, không bị khống chế lần nữa hiện hiện, bốn bảng hư danh, tại các ngươi mà nói có lẽ là cuối cùng cả đời truy đuổi ảo mộng, nhưng ở tiên bảng thiên tiêu trong mắt, có lẽ cùng cái kia tại vũng bùn bên trong giấy rùa cầu sinh hoàng bảng hạng người, cũng không quá mức bản chất khác nhau. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ xấu hổ, nhưng bây giờ, ngưỡng vọng cái này chân chính đứng ở vân đoan tồn tại, vương hổ lần thứ nhất cảm nhận được làm người tuyệt vọng nhỏ bé cảm giác. Mẹ! Hắn thấp giọng mắng một câu, nhưng lại không biết mình đến cùng đang mắng cái gì. Mắng những cái kia cao cao tại thượng thiên tiêu. Vẫn là mắng. Không đủ cường đại mình. Đoạn thiên ngay bên trên, sớm đã tụ tập thế lực khắp nơi, toàn đều sôi trào. Vân thị bản tông hạm đội. 12 chiếc hư không huyền thiết lầu gỗ thuyền. Thủ bút này, kinh khủng như vậy. Không hổ là bốn cổ thế gia đứng đầu. Như thế cao điệu. Xem ra Vân thị đối thế hệ này 12 công tử lòng tin 10 phần a. Chờ một chút, các ngươi nhìn những cái kia tùy hành tiên thuyền cơ hiệu, cái này đều cái quái gì? Ngu xuẩn. Vậy cũng là Vân thị các chi mạch treo tên. Xuyên trời đạo chỗ chống đâu? T, còn có thể chơi như vậy? Không phải ngươi cho rằng bốn cổ tam tông hai triều, cái nào không phải làm như vậy? Nghị luận, sợ hãi thán phục, kính sợ, liên tiếp. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt cái kia 12 chiếc nguy nga tiên thuyền, nhất là cái kia chủ hạm phía trên. Vân thị thế hệ này 12 công tử rất có thể ngay tại chiếc thuyền kia bên trên. Vân thị hạm đội cũng không trực tiếp hạ xuống, mà là lơ lửng ở trong hư không, như là một tòa lơ lửng thần sơn, che đậy gần phân nửa bầu trời. Từ kim thủ hạm bong thuyền phía trước, một đạo màu đen thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra, đứng ở mũi tàu cái kia thần điệu pho tượng phía dưới. Hắn cũng không tận lực phát ra khí thế, có thể làm cặp kia đôi mắt thâm thúy đảo qua phía dưới lúc, tất cả ồn ào náo động yên tĩnh. Cái kia lại là một đôi trọng đồng. Cái kia chính là Vân thị đại công tử, Vân Kình. Lão tu sĩ thanh âm đều mang run rẩy, hỗn độn đạo thai, thượng cổ trọng đồng, thượng tiên bảng tuyệt thế thiên tiêu. Tương lai nhất định bước lên đỉnh cao nhân vật. Đây chính là chân chính tiên tiêu a. Lý Nhị Cẩu ngơ ngác nhìn qua đạo thân ảnh kia, đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. 3 tháng trước, hắn còn đang vì mấy khối hạ phẩm linh thạch cùng người tranh chấp, sau 3 tháng, hắn vẫn đứng ở nơi này, tận mắt chứng kiến lấy giới này đỉnh thiên tiêu đang chẳng. Cùng tồn tại cựu tiêu thanh vân bảng, nhưng hắn cùng đạo thân ảnh kia ở giữa, cách lệch trời. Không chỉ có một, đúng lúc này, nơi xa một phương hướng khác, một đạo màu xanh kiếm quang phóng lên tận trời. Bang! Kiếm khí lăng tiêu, cắt đứt trường không. Một chiếc toàn thân thanh bích hình kiếm lâu thuyền, phá vỡ vân hải. Mũi tàu, một thanh cao tới 100 trượng thanh đồng cổ kiếm hư ảnh ngưng tụ như thật, kiếm ý trùng tiêu, đem ven đường vân khí đều xoắn nát. Thanh Liên kiếm tông, đám người lần nữa bạo động bắt đầu. Đông vực hai đại đỉnh cấp thế lực, bốn thời cổ thủ Vân thị cùng Tam tông thứ nhất Thanh Liên kiếm tông, tuần tự đăng tràng. Lưu cái vị trí, Đoạn Bình thả mới trang bị hắc, thuận tiện thả bát tán xin, mời ném yêu phát điện tạ ơn mèo chương 114, Đông vực thiên tiêu mây tụ chương 114, Đông vực thiên tiêu mây tụ Thanh Liên kiếm tông kiếm truyền, tại khoảng cách Vân Châu sườn đông ngoài 30 dặm hư không, vương vàng lơ lửng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy đạo như tiểu lưỡi kiếm sắc bén thân ảnh xuất hiện tại kiếm trên thuyền, cầm đầu hai người, khí độ lỗi lạc. Bên trái thiếu nữ, một thân áo gai chân trần, gánh vác cổ kiếm, ánh mắt thanh tịnh thấy đáy, ngạch trong lòng tử kim sắc bảng văn cơ hồ muốn đâm thủng bầu trời, đúng là một vị tiên bảng tiên tiêu. Phía bên phải thanh niên, một bộ thanh sam lỗi lạc, tay cầm một thanh nhìn như bình thường thanh phong trường kiếm. Trên trán xích quang lóng ánh nhưng rõ ràng là một vị tiên bảng tồn tại. Có thể nhìn người này kiếm ý tinh thuần, kiếm vực chi vững chắc, chỉ sợ cũng chỉ là bị giới hạn tiên đạo danh ngạch trước hẹn, mới khuất tại thiên bảng thôi. Thanh Liên kiếm tông, đạo tử Lý Thanh Minh, kiếm tông đại sư Minh Liễu Thanh Không. Lão tu sĩ thấp giọng nhắc tới, hai người này có thể xưng Thanh Liên kiếm tông thế hệ này kiếm đạo chi sống lưng. Trên bầu trời, bên trái vân vân chiến kỳ phân phật. Phía bên phải Thanh Liên kiếm ý trùng tiêu. Phản phất có vô hình khí tràng đang tại trong hư không va chạm. Vân Kình đứng ở mũi tàu, Huyền Y Liễu đang cuộn trào thiên phong bên trong không núp nhích tí nào. Hắn ngước mắt, trọng đồng cùng đối diện áo gai thiếu nữ Lý Thanh Minh, tinh chuẩn đối đầu. Cái nhìn này, vượt qua 30 dặm hư không. Ông, bên trong hư không phản phất có vô ảnh kiếm minh cùng hỗn độn nói nhỏ đồng thời vang lên. Đây là đông vực hai vị đỉnh tiêm thiên kiêu lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Sẽ cọ sát ra như thế nào kinh thiên động địa hỏa hoa. Vạn chúng chú mục phía dưới. Vân Kình trên mặt cũng không nhiều dư biểu lộ, hắn chậm rãi giơ lên hai tay, động tác bình ổn trang trọng. Đối diện Lý Thanh Minh, cũng cơ hồ trong cùng một lúc, giơ lên tay phải. Tới. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Nhưng mà, theo dự liệu Dương cung bạc kiếm cũng không xuất hiện. Vân Kình năm ngón tay khép lại, đặt trước ngực, xa xa chắp tay, ngang hàng chào. Phía sau hắn, 11 vị công tử động tác chỉnh tề, đồng thời chắp tay thi lễ. Đối diện cự kiếm bên trên, Lý Thanh Minh cùng Liêu Thanh Không đồng thời nâng tay phải lên, chập chỉ thành kiếm, khinh khinh điểm tại ngạch cảm thấy phương. Phía sau bọn họ chư vị tuổi trẻ kiếm tu, cũng là chập chỉ thành kiếm, dựng thẳng tại mi tâm, khẽ bước cằm. Đây là Thanh Liên kiếm tông lưu truyền vạn cổ cao nhất kiếm lễ, lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm minh tâm. Kính đồng đạo, cũng kính đối thủ. Ở phía dưới chúng tu sĩ thất vọng trong ánh mắt, song phương thăm hỏi, thi lễ tứ thu. Vân Kình chậm rãi đem thả xuống tay phải, thu liễm trong mắt chiến ý đối diện, Lý Thanh Minh cũng buông kiếm chỉ là sau lưng cổ kiếm bài, không gió mà bay dưới. Lý Nhị Cẩu vô ý thức sờ lên trán mình cái kia ảm đạm hoàng quang, lại nhìn một chút Vương Hổ cái trán màu đỏ quan mang, không hiểu có chút tự ti mặc cảm. Giờ phút này, lấy Thiên Liệt Cốc làm trung tâm, đã biến thành một cái cự hình thiên tiêu tranh giành trận. Vân Kình cùng còn lại công tử đứng tại mũi tàu, dựa vào lan can quan sát. Khe nước phía trên, giờ phút này đã bỏ neo mấy chục chiếc hình dạng và cấu tạo khác nhau phi hành pháp bảo. Thứ 9 tiếp dẫn đại phụ cận các đại thế lực, đều hội tụ ở này. Những thế lực này tuần hoàn theo một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc, dựa theo thực lực, địa vực, thân sơ quan hệ, riêng phần mình chiếm cứ một phiến khu vực, ẩn ẩn chia làm mấy cái trận doanh. Đông Phương là Vân Thị 12 chiếc phá hư Vân Châu rơi xuống khu vực, vân vân che ngày, khí thế thôn thiên. Phía Đông Nam là Tam Tông thứ nhất Thanh Liên Kiếm Tông cự hình kiếm thuyền, kiếm khí chủ tiêu, cắt đứt tầng mây. Phương Nam bị hoàn toàn mông lung tinh quang bao phủ, quẻ tượng lưu chuyển ở giữa, khí tức càng huyền ảo khó dò. Tam Tông thứ nhất Thiên Cơ Hỗn Nguyên kháng mệnh cát. Trừ cái đó ra, bên ngoài còn có mấy chục cái ít hơn một chút thế lực chiếm cứ, trong đó không thiếu một chút khí tức quỷ dị tông môn, để cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. Vân Kình ánh mắt ngưng lại, cái này ba tôn đông vực cự phách, thế mà không hẹn mà cùng, đều tuyển thứ 9 tiếp dẫn đài. Thanh Liên Kiếm Tông là cùng Vân Thị ước hẹn, vậy cái này Thiên Cơ Các. Vân Kình trọng đồng tiếp tục liếc nhìn, lướt qua phía dưới dòng người như dệt, thế ra, tông môn, tán tu. Sau đó, hắn trầm mặc, bởi vì hắn thấy được một mảnh phi thường nhìn quen mắt chiêu bài. Nam Sơn Mạnh Hóa, già trẻ không gạt. Vạn Bảo Sơn Thanh Vân Đường chi nhánh. Tình báo mới nhất độc nhất vô nhị đem bán. Tới trước được trước. Cắt tường Tam Bảo quán rượu. Than nướng long sườn sắp xếp, ướp lạnh ngọc thủy nhưỡng, để thần tỉnh não, bổ sung tiên lực, đi qua đi ngang qua chớ bỏ lỡ. Vân Kình. Hắn hiếm thấy giơ tay lên, vuốt vuốt mình mi tâm, lại định thần nhìn lại. Tốt, hắn xác định mình không có nhìn lầm. Những cái kia chiêu bài, những cái kia quầy hàng, thậm chí những cái kia đang tại đội vàng chào hỏi khách nhân thân ảnh, đều lộ ra một cố cực kỳ quen thuộc, thuộc về Nam Sơn một mạch hương vị. Nhất là cái kia trong đám người chợt tới chợt lui, đem sinh ý làm được phong sinh thủy khởi ra hỏa. Đây không phải là Nam Sơn mạch chủ Vân Lan trưởng tử Vân Bảo Đường còn có thể là ai? Vân Kình đầu lông mày vi vi run rẩy, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh một mặt không liên quan gì đến ta Vân Bảo Kiếm, ngựa khí phức tạp, cho nên tại tộc địa xuất phát thời điểm, không có gặp Nam Sơn một mạch mấy người, là bởi vì bọn hắn đã sớm chạy tới nơi này. Quyền địa làm ăn. Vân Bảo Kiếm lạnh lùng gật đầu, ánh mắt dường như đang nói không phải đâu. Có tiền không kiếm. Vân Kình trong nháy mắt nhớ tới Thang Huyền Điện lúc, Vân Lan câu kia hời hợt Nam Sơn một mạch trưởng bối đều có việc không cách nào đến đây. Khá lắm. Nguyên lai cái này có việc liền là sớm chạy tới Thanh Vân Đường bên ngoài vơ vét của cái tới. Vân Kình nhất thời cũng không biết làm vẻ mặt gì, chỉ có thể nói, không hổ là Nam Sơn, đáng đợi bọn hắn có tiền. Mau mau đến xem a. Vân Kình cười nhẹ một tiếng, nghiêng đầu vấn Vân Thị chúng bọn công tử. Đi, cùng đi. Đám người đều là mắt buốt tinh quang, ồn ào đáp ứng. Vân Kình thấy thế, cũng không khỏi mỉm cười, vậy liền, đi thôi. Hắn tiến về phía trước một bước bước ra. Gần như đồng thời, 12 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, từ cao ngàn trượng không thẳng lướt xuống. Đó là Vân Thị 12 công tử. Trời ạ, bọn hắn cứ như vậy bay thẳng xuống, liên hạ cái Vân Châu đều như thế có khí thế. 12 người cứ như vậy bay thẳng lạc, như là 12 đạo từ trên trời giáng xuống tinh quang, thẳng tắp rơi vào phía dưới Nam Sơn Phường Thị khu vực. Phường Thị một chỗ trong quán trà, Giang Chí Viễn vừa nâng chung trà lên, liền nhìn thấy cái này rung động một màn. Tay hắn lắc một cái, trong chén linh trà kém chút vẩy ra đến. Giang sư minh, thế nào? Bên cạnh Lưu Hoa Tông sư đệ nghi hoặc hỏi. Giang Chí Viễn hít sâu một hơi, chỉ vào không trung cái kia 12 đạo lưu quang, Vân Thị 12 công tử, bọn hắn trực tiếp xuống. Mấy vị sư đệ vội vàng nhìn lại, đều là thần sắc chấn động. 12 người, Tử Kim Tiên Quang cầm đầu, bên cạnh chúng công tử trên trán kém nhất cũng là Thiên Bảng Xích Quang. Đây chính là Vân Thị thế hệ này nội tình sao? Một cái hơi mập tu sĩ tự lẩm bẩm. Quá mạnh, cảm giác mỗi người bọn họ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại chúng ta. Giang Chí Viễn sư đệ cả kinh nói. Giang Chí Viễn đặt chén trà xuống, lắc đầu tiêu sái cười một tiếng, các ngươi đoán, bọn hắn muốn đi nhìn Nam Sơn một mạch sinh ý, vẫn là khẳng định muốn đi nhìn sinh ý a? Cái kia hơi mập tu sĩ chen vào nói, Nam Sơn sớm 2 tháng liền chạy đến Thanh Vân Đường quyển địa xây phường thị, Vân Thị bản tông những công tử ca kia nhóm, làm sao cũng phải đến xem nhà mình huynh đệ chơi đùa nhiều kiểu mà. Cách, cách, cách. 12 đạo bé không thể nghe rơi xuống đất nhẹ vang lên, cơ hồ hợp thành một tiếng. Bùi bằng không dậy nổi, phong thanh không sợ hãi. 12 đạo thân ảnh đã đứng sừng sững ở Vạn Bảo Sơn tỏa ra ánh sáng lung linh cửa chính. Vân Thị 12 công tử, cùng nhau mà tới. Chương 115, uy phong thật to chương 115, uy phong thật to Vạn Bảo Sơn lầu chính cao tới tầng 9. Toàn thân lấy tinh thần bí kim nút thành, cho dù tại bạch nhật cũng giống như mộng như ảo tinh quang chảy xuôi, tốt một phái. Cực điểm xa hoa tiên gia khí tượng. Vân Kình tả hữu nhìn chung quanh, đám người bàng bạc khí tức trong nháy mắt thu liễm, thong dong cất bước bước đi. Vừa mới bước vào, nguyên bản tiếng người huyên náo nhiệt phòng, đống nhiên chỉ trệ. Không thiếu tu sĩ cảm nhận được vô hình uy áp, vô ý thức ngừng chân ghé mắt. T. Chỉ gặp 12 người nối đuôi nhau mà vào, phong thái khác biệt tuyệt, giữa lông mày hơi có chỗ tương tự. Tất cả mọi người ngạc tâm, đều có huyền ảo bảng văn lấp lóe, càng có một cỗ đồng nguyên mà ra, cổ lão tôn bí huyết mạch uy nghi ép tới trong lòng người chịu nặng. Vậy có phải hay không mây? Phát hiện trước nhất tu sĩ hít sâu một hơi, cẩn thận đối đồng bạn truyền âm nói. Các lộ đang tại chọn lựa pháp bảo đan dược tu sĩ gặp cái này 12 đạo nối đuôi nhau mà vào thân ảnh, cũng đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, sách Vạn Bảo Sơn danh tự ngược lại là vang dội. Bất quá cái này đãi khách thị nữ nhà, liền hai cái miệng còn hôi sữa, tu vi thấp tiểu nha đầu phía tử, liền dùng mặt hàng này tiếp đãi bản thiếu gia. Một đạo hơi có vẻ ngạo lớn ngạo mạn thanh âm từ khách quý khu truyền đến, phá bờ yên tĩnh. Vân Kình đám người thần thức đảo qua, nói chuyện chính là cái quần áo lộng lẫy cẩm bào thanh niên, tự mang một cỗ sống an nhàn sung sướng tiêu căng chi khí, ngạch tâm một đạo xích hồng sắc thiên bảng ấn ký sáng rực sinh huy, biểu hiện hắn thân phận bất phàm. Sau lưng đứng trang nghiêm lấy 4 tên tùy tùng, từng cái khí tức trầm ngưng nội liễm, lại đều là tiên vương cảnh tu vi. Giờ phút này, cái này cẩm bảo thanh niên chính có chút hăng hái đánh giá gian hàng trước hai cái tiểu cô nương. Hai người tuổi tác ước chừng 13-14, chính là Nam Sơn một mạch song thủ, Vân Kim Ngọc cùng Vân Mân Châu. Các nàng hôm nay mặc vạn bảo sơn thống nhất chế thức váy lụa, trải lấy nhu thuận song nha búi tóc, ở trung quanh động một tí chân tiên thậm chí cao hơn tu sĩ bên trong, sắp thực lộ ra phá lệ nhỏ yếu. Công tử cớ gì nói ra lời ấy? Vân Kim Ngọc giòn tan nói, vạn bảo sơn khai môn đón khách, hàng khối lượng cùng giá cả vừa phải mới là căn bản. Ta cùng muội muội ở đây tiếp đại quý khách, bằng cũng không phải là tu vi niên kỷ. Khách nhân nếu có nhu cầu, chi bằng đưa ra, làm gì mở miệng khinh mạn. Khinh mạn? Cẩm bào thanh niên cười nhạo một tiếng, ánh mắt càng thêm rõ ràng địa tại hai tỷ muội tinh xảo đáng yêu gương mặt bên trên đảo qua. Vạn Bảo Sơn thật đúng là suy nghĩ khác người, để hai cái mới nguyên anh kỳ tiểu mỹ nhân xuất đầu lộ diện, liền không sợ bị cái nào đường hào cường nhìn chúng, trực tiếp mời trở về làm cái làm ấm giường nha đầu, hoặc là luyện cái đỉnh lô, làm càn. Nghe cái này khinh bạc ngữ liệu, Vân Ngân Châu tức giận đến dậm chân, ngươi là người phương nào? Ngươi có biết ta Vạn Bảo Sơn phía sau là nhà ai? Đông Bực Vân Thị mà. Cái kia cẩm bào thanh niên kiêu mi, không những không sợ, ngược lại hứng thú càng đậm, bản thiếu gia cũng muốn hỏi một chút, bọn hắn có thể vì các ngươi hai cái vật nhỏ ra mặt. Bất quá trước lúc này, hắn vậy mà vươn tay, hướng thẳng đến Vân Ngân Châu tức giận khuôn mặt bóp đi. Hắn một bên đưa tay, một bên nhếch miệng lên ngoạn vị đường cong, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bản thiếu gia chính là đại hạ cổ triều An Dương Vương Thế Tử, Hạ Nguyên Thần. Hắn cố ý tăng thêm đại hạ cổ triều cùng thế tử mấy chữ, trên mặt ngạo sắc càng đậm, hôm nay tới này Đông Ngực, nghe nói bạn Bảo Sơn danh hảo, chuyên tới để nhìn một cái. Không nghĩ tới, nghe danh không bằng gặp mà ta. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa rơi vào hai tỷ muội trên thân, bố thí nói, bất quá, hai cái này tiểu nha đầu cũng tính là cái ngoài ý muốn niềm vui. Bộ dáng động lòng người, tư chất mặc dù kém một chút, nhưng cực kỳ dạy dỗ, làm cái thiếp thân thị nữ cũng coi như miễn cưỡng đúng quy cách. Như vậy đi, cầm xuống hai người bọn họ, hỏi một chút giá. Hạ Nguyên Thần đối sau lưng tùy tùng thuận miệng phân phó, như cùng ở tại thị trường bên trên chỉ điểm hai cái tiểu miêu tiểu cầu, hoặc là để Vân Thị trực tiếp đưa cho bản thế tử, liền làm kết một thiện duyên. Ta đại hạ An Dương Vương phủ, chẳng lẽ còn không xứng với Vạn Bảo Sơn hai cái nho nhỏ thị nữ? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Không chỉ có là bởi vì cái này Hạ Nguyên Thần cực kỳ phách lối thái độ, càng bởi vì thân phận của hắn. Đại hạ cổ triều An Dương Vương Thế Tử, hùng cứ Trung Châu cổ lão tiến triều, vẫn là lên trời bảng thiên tiêu. Nhưng hắn làm sao không ở chính giữa Châu đăng thanh mây đường, ngược lại chạy đến cái này ước vạn dặm xa đông được đến. Một chút biết cái này hai tỷ muội nội tình tu sĩ, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái bắt đầu. Cái này Hạ Nguyên Thần, sợ không phải đá trúng thiết bản. Tay của hắn mắt thấy liền muốn chạm đến Vân Ngân Châu mặt, hai nữ ngược lại là coi như chấn định, chỉ là trong mắt hung quang lập lòe. Gây mai tỷ tỷ, tiễn khách. Vân Kim Ngọc cùng Vân Ngân Châu nắm tay nhỏ nắm chặt, đồng thời khẽ đều nói, khen. Một đạo thê lãnh kiếm quang hoành không đánh xuống, thẳng chặt Hạ Nguyên Thần bàn tay leo ăn mặt. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng triệt thoái phía sau, có thể đúng là muốn tới không kịp. Thế tử cẩn thận. Phía sau hắn bốn tên tiên vương tùy tùng phản ứng cực nhanh, tiếng hét phẫn nộ bên trong đồng loạt ra tay, vội vàng đón lấy đạo kiếm quang kia. Bèn, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Cùng bạo linh lực loạn lưu đem phụ cận mấy cái gian hàng phòng hộ lồng ánh sáng trùng kích đến sáng tối chập chờn, một chút tới gần cấp thấp tu sĩ tức thì bị khí lãng đẩy đến lảo đảo lui lại. Bốn tên tiên vương tùy tùng kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là cùng nhau lui về sau mấy bước, mới hợp lực đem đạo kiếm quang kia triệt tiêu. Thật mạnh kiếm ý. Bọn hắn không khỏi liếc nhau, trên mặt kinh nghi bất định. Bụi mù hơi tán, chỉ gặp một tên hồng y liễu như máu, khuôn mặt lãnh diễm nữ tử, cầm trong tay một thanh thân kiếm dài nhỏ Hàn Mai trường kiếm, ngăn tại hai nữ trước người. Nàng quanh thân kiếm ý chưa tán, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Hạ Nguyên Tần một đoàn người, như cùng ở tại nhìn người chết. Hàn Mai kiếm. Bên cạnh tu sĩ kinh hô, là Thanh Liên kiếm tông gãy Mai tiên tử. Khó trách mới kiếm trên thuyền không thấy nàng, nàng đúng là sớm tới Vạn Bảo Sơn. Hạ Nguyên Thần chưa tỉnh hồn, nhìn xem mình suýt nữa khó giữ được tay, vừa sợ vừa giận, chỉ vào gãy Mai tiên tử giọng the thé nói, đây không phải Vân Thị sản nghiệp sao? Các ngươi Thanh Liên kiếm tông ngủ ra cái gì đâu, cũng dám đối bản thế tử xuất thủ? Ông. Hắn lời còn chưa dứt, lại là một đạo cao ngạo ngạo tuyệt kiếm minh vang lên. Lần này, kiếm quang đến từ phía sau hắn, đến từ cái kia vừa mới tiến vào đại sảnh 12 đạo thân ảnh bên trong. Vân Bảo kiếm. Hắn không thể nhịn được nữa, bước ra một bước, chém về phía Hạ Nguyên Thần. Một kiếm này, so với vừa nãy gãy Mai tiên tử kiếm quang ác hơn, càng không lưu chỗ trống. Ngươi dám bảo hộ thế tử? Hạ Nguyên Thần bốn tên tùy tùng vừa mới ổn định khí tức, thấy thế dọa đến hồn phi phách tán, không lo được trong cơ thể khí huyết sôi trào, lần nữa đem hết toàn lực xuất thủ chặn đường. Các loại pháp bảo quang hoa không cần tiền tế ra. Phanh phanh phanh, lại là liên tiếp dợn người kim thiết nổ đùng. Kiếm khí màu xanh thế như trẻ tre, liên tiếp chém vỡ hai kiện phòng ngự pháp bảo quang hoa, rốt cục bị một lần cuối phong cách cổ xưa tấm chắn ngăn trở. Nhưng này trên tấm chắn cũng lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, linh quang ảm đạm hơn phân nửa. Bốn tên tùy tùng nhìn về phía Vân Bảo kiếm ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hạ Nguyên Thần bị trước sau hai đạo kinh thế kiếm quang giáp công, mặc dù bị tùy tùng liều chết bảo vệ, nhưng vẫn bị kiếm phong dư ba quét đến chật vật không chịu nổi. Hắn chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, không khỏi khàn giọng gào thét, "Ai? Là cái nào tinh trùng lên nao dám đánh lén bản thế tử? Ta chính là Đại Hạ An Dương Vương Thế Tử. Các ngươi, An Dương Vương phủ." Uy phong thật to. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo réo rắt bình tĩnh, lại ngậm lấy Thiên Sơn Vạn Thủy chi trọng thanh âm, chậm rãi vang lên. Chương 116, đá phải đông ngực tấm sắt chương 116, đá phải đông ngực tấm sắt chính là Vân Kình. Đám người bị bàn tay vô hình tách ra, 12 đạo thân ảnh không nhanh không chậm đi tới. Người cầm đầu kia, huyền y liễu phất động, trọng đồng tĩnh mịch, ánh mắt rơi vào Hạ Nguyên Thần trên thân, vô hỉ vô bi, lại làm cho cái sau trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Hạ Nguyên Thần nhíu mày, đánh giá bọn này đột nhiên xuất hiện người, nhất là khi nhìn đến bọn hắn ngạch tâm tiên bảng, thậm chí tiên bảng ấn ký lúc, con người vi co rụt lại. Nhưng hắn dù sao cũng là vương phủ thế tử, tự cao đại hạ uy danh, Lựa Vân thị cũng không dám chân chính đối với hắn như thế nào, cao giọng quát, đây cũng là các ngươi Vân thị đạo đại khách. Vì hai cái không biết mùi vị thị nữ, như thế làm nhục bản thế tử, hôm nay nếu không cho một cái công đạo, chúng ta đại hạ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. A, bản công tử có thể đại biểu Vân thị, ngươi Hạ Nguyên Thần có thể đại biểu hạ triều sao? Vân Kình vượt qua đám người ra, đi lại thong dong, phía sau Vân Báo kiếm theo thật sát, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Vân Kình ánh mắt rơi vào Hạ Nguyên Thần trên thân, chậm rãi nói, nếu ngươi cảm thấy có thể, vậy bản công tử hiện tại liền viết thư đưa thẳng Trung Châu, hỏi một chút Hạ thái tử, các ngươi khả năng đại biểu hắn Hạ vô đường, cùng ta đông được Vân thị. Mở, chiến. Hạ thái tử ba chữ vừa ra, Hạ Nguyên Thần kiêu hành biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Bên cạnh hắn tùy tùng càng là sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem bọn này khí tức kinh người người trẻ tuổi. Vân thị 12 công tử. Trong đầu của bọn họ ầm vang nổ vang cái danh hiệu này. Cái kia vừa rồi xuất kiếm mặt lạnh thanh niên, hẳn là liền là tứ công tử, Vân Báo kiếm. Liên tưởng đến Vân thị Nam Sơn cùng Thanh Xương kiếm tôn nguồn gốc, nhìn lại một chút bị Hàn Mai kiếm hộ ở sau lưng, con mắt ba mong chờ lấy bên này hai cái tiểu nha đầu, thấy lạnh cả người, từ bọn hắn bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Hạ Nguyên Thần bên này, còn tại dáng chống đỡ lấy tiêu hành, ngoài mạnh trong yếu địa quát, người, các ngươi đừng muốn nói chuyện giật gân. Bản thế tử. Hán, lần nữa bị hai đạo thanh thúy kêu gọi đánh gãy. Nhị ca. Nhị ca. Người xuất quan rồi. Chỉ gặp Vân Kim Ngọc cùng Vân Mân Châu nhanh chóng vòng qua Hạ Nguyên Thần tùy tùng, giống yến non về rừng, nào về phía trong 12 người bị kia vừa mới trưởng kiếm ra khỏi vỏ thanh niên. Thứ công tử, Vân Báo kiếm. Vân Báo kiếm lạnh lẽo cứng rắn mặt mày tại tiếp xúc đến hai cái muội muội trong mắt, cấp tốc nhu hòa xuống tới. Hắn duỗi ra hai tay, đem hai cái muội muội vững vàng tiếp được, khinh khinh vuốt vuốt các nàng búi tóc, thấp giọng nói, "Không sao, nhị ca tại. Chúng ta không có việc gì đắc nhị ca. Có Gãy Mai tỷ tỷ tại, Gãy Mai tỷ tỷ là lợi hại nhất nữ kiếm tu." "A, ngoại trừ mẫu thân." Hai nữ liễu dịu vây quanh Vân Báo kiếm đổi tới đổi lui, sắc thực không giống bị kinh sợ bị hù bộ dáng. Nơi xa Gãy Mai nghe hai tỷ muội cái này tất cả đều là tư tình đánh giá, gương mặt nhịn không được ửng đỏ. Vân Báo kiếm lúc này mới cảm thấy an tâm một chút, cùng Gãy Mai gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lập tức lăng lệ ánh mắt đảo qua Hạ Nguyên Thần. Ánh mắt kia, so vừa rồi kiếm khí, còn lạnh hơn bên trên gấp 10 lần. Hạ Nguyên Thần trên mặt ngạo mạn trong nháy mắt cứng đờ, hiện lên một tia kinh ngạc, "Các ngươi, muội muội, Vân thị tiểu thư, cái này, hai cái này hắn vừa rồi luôn mồm muốn mua trở về làm thị nữ, thậm chí ám chỉ có thể làm đỉnh lô tiểu nha đầu, là Vân thị tiểu thư." "A, nguyên lai là Vân thị tiểu thư, ngược lại là bản thế tử mắt buộc về." Hạ Nguyên Thần cười khan một tiếng, ý đồ vãn hồi chút mặt mũi, nhưng ngựa khi đã không tự giác yếu đi xuống dưới, ánh mắt lấp lóe. Bên cạnh hắn tùy tùng nghĩ thật là càng nhiều, cái này hai nha đầu, không, hai vị này tiểu thư là tứ công tử Vân Báo kiếm thân muội muội. Cái kia ha không liền là Thanh Xương kiếm tôn nữ nhi, mà bọn hắn thế tử, vừa mới ngay trước người ta thân ca ca, ngay trước Vân thị 12 công tử trước mặt, ý đồ ép mua các nàng. Vân Báo kiếm căn bản lười nhác nghe hắn giải thích. Tay của hắn lần nữa ấn lên chuôi kiếm. "Ngươi, nhà các ngươi tiểu thư mặc cùng nha hoàn giống như, không có chút nào chiều ta quận chúa thận trọng tôn quý, tu vi lại như thế thấp, há có thể quái bản thế tử nhận lầm. Chuyện hôm nay, chẳng lẽ là ngươi Vân thị cố ý bày cái bẫy? Bản thế tử đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi còn muốn như thế nào? Hẳn là thật muốn vì chút chuyện nhỏ này, khơi mào tranh chấp." Hạ Nguyên Thần bị trong mắt của hắn sát ý kinh ngạc một chút, nhịn không được giọng khe khẽ nói. Vân Kình tiến lên, vượt qua toàn thân kiếm khí bộc phát Vân Báo kiếm, ngăn tại trước người hắn. Hạ Nguyên Thần thấy thế, vui mừng trong bụng, coi là vị này dẫn đầu đại công tử rốt cục có chỗ cố kỵ, chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Kết quả liền thính Vân Dơ cao dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, nói xong bá đạo nhất lời nói, "Đừng nói là ta Vân thị tiểu thư, liền thật sự là ta Vân thị môn hạ vậy nước quét nhà sân thị nữ." Hắn trọng đồng bên trong u quang lưu chuyển, ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, cũng không phải quý thế tử, có thể nhúng chạm. "Ôm kiếm." Vân Kình nghiêng đầu, vỗ vô Vân Báo kiếm bả vai, lưu khẩu khí, dù sao thiên bảng nổi danh, lại là vị tôn quý thế tử điện hạ. "Minh bạch." Vân Báo kiếm lánh khớp phun ra hai chữ. "Chanh." Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang quét sạch hướng Hạ Nguyên Thần đám người. "Bảo hộ thế tử." Hạ Nguyên Thần bên người, một mực trầm mặc tiên vương cảnh các tùy tùng kiên trì tiến lên, đem Hạ Nguyên Thần ngăn ở phía sau. Nhưng mà, Vân Báo kiếm kiếm quá nhanh, quá lợi. Cùng giai bên trong, kiếm tu chiến lực thường thường có thể xưng kinh khủng. Chỉ gặp một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang sáng lên, vậy mà cắt đứt không gian, vượt qua hai tên tiên vương hộ vệ liên thủ phòng ngự, chém thẳng vào Hạ Nguyên Thần. Vân thị cái khác công tử thậm chí chưa từng chân chính xuất thủ, chỉ là lẫn nhau ăn ý dùng đem khí tức sen lẫn thành lưới, liền triệt để trấn áp Hạ Nguyên Thần còn lại tùy tùng, để bọn hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhìn xem kiếm quang như cuồng phong mưa to, bao phủ Hạ Nguyên Thần. A a a. Hộ thể linh quang bị kiếm quang đánh tan, hoa lệ thế tử bảo phục trong nháy mắt biến thành lam lũ vải, Hạ Nguyên Thần tiêu thảm, bị đạo đạo kiếm khí cắt tới da chóc thịt bong, chật vật đến như là chó nhà có tang, đâu còn có nửa phần vừa rồi bênh báo tự đắc. Vây xem các tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lẫn nhau vụng trộm truyền âm bắt quái. Vân thị 12 công tử đều tới. cái này bại diện, cái này bao che khuyết điểm sức mạnh, chậc chậc, đời này tử cũng là sẽ chọn thời điểm. Cũng không, vừa vặn đá phải ta đông được tấm sắt. Mắt thấy Hạ Nguyên Thần đã bị đánh hấp hối, đánh không sai biệt lắm, Vân Thiên Lạc mới thản nhiên dạo bước đến Vân Kình bên người, trong tay quạt xếp che miệng, dùng vừa lúc có thể làm cho Hạ Nguyên Thần nghe rõ thanh âm thấp giọng nói, "Đại huynh, ta dường như nghe nói, vị này An Dương Vương Thế Tử ở Trung Châu có chút sinh động, trước đó không lâu còn đắc tội Hạ Thái Tử. Theo lý thuyết, hắn giờ phút này đứng ở Trung Châu cầm đoán, tính từ ngẫm lại lỗi lầm mới đúng, như thế nào đột nhiên lưu luyến đến ta đông vực Thanh Vân Đường? Hẳn là An Dương Vương Phủ, đối Hạ Thái Tử xử trí, có khác ý nghĩ." Vân Kình nghe vậy, đôi lông mày trao lên, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trên mặt đất quận mình Hạ Nguyên Thần, "À, còn có việc này." Hắn phảng phất mới nhớ tới đến giống như, cất giọng nói, "Ô kiếm, có thể." Vân Báo kiếm kiếm khí vừa thu lại, lạnh lùng lườm trên mặt đất như là bùn nhau Hạ Nguyên Thần một chút, quay người trở lại đầy mắt sáng long lánh nhìn xem muội muội của hắn bên người. Vân Kình đối bên cạnh một tên Vân Thị chấp sự nhàn nhạt phân phó, đã liên quan đến hạ triều nội vụ, ta Vân Thị không tiện bao biện làm thay. Thay ta viết một lá thư, tường thuật hôm nay hiểu lầm tính cả thế tử tại Đông Ngực cử chỉ cùng nhau hiện lên đưa Trung Châu hạ thái tử chỗ. Cần phải chi tiết bẩm báo. Chương 117, Thiên Cơ Hôn Nguyên Diễn Tiên Các. Chương 117, Thiên Cơ Hôn Nguyên Diễn Tiên Các. Vâng, đại công tử. Chấp sự không người, thanh âm vang dội. Trên mặt đất, nguyên bản còn tại đau đớn rên rỉ Hạ Nguyên Thần, nghe nói như thế, đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc tận khởi, tràn đầy sợ hãi. Như bị Hạ Vô Thương biết hắn tại Đông Ngực. Vân Kình mở miệng, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, nếu là hạ triều tôn quý thế tử điện hạ, vẫn là lưu cho hạ thái tử tự mình xử lý càng cho thỏa đáng hơn làm. Chắc hẳn hắn sẽ đối với thế tử hôm nay phong thái có chỗ định đoạt. Xong, xong. Như chuyện hôm nay bị Hạ Vô Thương biết được, vẫn là từ Vân Thị đại công tử thư cáo chi, đừng nói bên trên Thanh Vân Đường, toàn bộ An Dương Vương phủ còn lớn hơn họa trước mắt. To lớn sợ hãi trong nháy mắt che mất Hạ Nguyên Thần, hắn rốt cuộc không lo được mặt mũi, dây rủa lấy muốn cầu khẩn. Vân Kình cũng đã không nhìn hắn nữa. Hắn đôi bốn phía vi vi chắp tay, trọng đồng đảo qua, tự mang uy nghi, quấy giày chư vị thanh tịnh, Vân Mộ ở đây tạ lỗi. Vân Kim Ngọc cùng Vân Ngân Châu cũng cơ linh địa tiếp lời, thanh âm thanh thúy, xin lỗi các vị khách nhân rồi. Để tỏ lòng ngày nấy, hôm nay Vạn Bảo Sơn tất cả hàng, hết thể giảm còn 80. Mời mọi người tiếp tục dạo chơi a. Nguyên bản nín hơi các tu sĩ nghe vậy, bầu không khí lập tức buông lỏng, nhao nhao chắp tay đáp lễ, đại công tử nói quá lời. Hai vị tiểu thư khách khí. Đúng lúc này, một trận ôn nhuận dịu tiếng cười từ trên thang lầu truyền đến, ha 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 ha. Ta nói làm sao dưới lầu đột nhiên như vậy náo nhiệt, nguyên lai là ta Vân Thị Kỳ Lân Nhi đều đến đông đủ a. Các ngươi 12 cái tiểu gia hỏa quang lâm ta Nam Sơn Vạn Bảo Sơn, thế nhưng là cho thúc thúc tăng thể diện. Chỉ gặp một vị khuôn mặt nho nhã, tinh quang bên trong chứa nam tử, tại mấy tên quản sự chen chúc dưới, chậm rãi xuống. Hắn khí tức hòa hợp, đã có thương hải chìm nổi trí tuệ, lại có sống thượng vị uy nghiêm, chính là Nam Sơn mạch chủ Vân Lan. Cũng thế, phụ thân của Vân Báo Kiếm. Vân Lan phảng phất hoàn toàn không có gặp cái này một chỗ lang tạng, vẻ mặt tươi cười đi hướng Vân Dơ cao đám người, ánh mắt lướt qua Hạ Nguyên Thần lúc, cũng là khẽ bước cằm, tựa hồ đối với vừa rồi xung đột làm như không thấy. Lan thúc phụ. Vân Kình mỉm cười gật đầu. Lan thúc phụ. Còn lại công tử cũng nhao nhao hành lễ ân cần thăm hỏi, bầu không khí lập tức từ một mảnh túc sát chuyển thành hòa thuận vui vẻ gia tộc tụ hội. Vân Kim Ngọc cùng Vân Ngân Châu càng là ngọt ngào reo hò một tiếng, cha chạy tới một trái một phải giữ chặt Vân Lan tay. Vân Lan cười ha hả ứng mới, cương triều địa vớt vớt chúng nữ nhi đầu, sau đó mới dương mắt nhìn về phía một bên rõ ràng sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn thứ tử. Thử. Vân Báo Kiếm lạnh lùng quay đầu chỗ khác, mặt mũi tràn đầy viết ngươi còn biết xuống tới. Vân Lan cũng không giận, trên mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ khoa trương ủy khuất biểu lộ, tại Vân Song Hoa ánh mắt khiếp sợ bên trong lấy ra một phương khăn tay, làm bộ lau nước mắt, sau đó nước mắt tuôn đầy mặt nói, ôm kiếm con ta, thế nhưng là tại bán vi phụ mới chưa từng kịp thời hiện thân. Ai, con a. Phụ mẫu chi ái tử, thì làm kế sách sâu xa. Không trải qua phong vũ, sao gặp cầu đồng? Vi phụ đây là vì rèn luyện các ngươi. Một bên yên tĩnh vây xem Vân Song Hoa cúi đầu, nhìn xem trong tay mình bóp dao tiêu khăn, một cái giật mình, tranh thủ thời gian yên lặng cất kỹ. Cha. Vân Báo Kiếm cái chán gân xanh hơi nhảy, nhất là khi nhìn đến chung quanh các huynh đệ nín cười biểu lộ về sau, gương mặt từng đỏ, phi tốc thỏa hiệp, nhanh đừng nói nữa. Vân Lan lão hồ ly lập tức im tiếng, trở mặt nhanh chóng làm cho người liễu lưới, hắn vẻ mặt tươi cười điệu chào hỏi đám người, đều đừng ở phía dưới đứng, lên lầu, lên lầu. Hôm nay thuốc phụ làm chủ. Nói xong, hắn tay trái vừa lật, một quyển linh quang mở mịt bảo sách trực tiếp nhét vào Vân Kình trong tay. Đến, các người đám tiểu tử này khó được tụ như thế đủ, còn chạy đến thuốc phụ nơi này đến. Đây là Vạn Bảo Sơn gần đây tinh phẩm tiên đi, coi như nhìn có chút đầu. Tuy tiện nhìn, có cái gì dùng được trực tiếp cầm lấy đi. Liên làm thúc thúc cho các ngươi xuất trình thanh vân bảng chúc lễ. Tay phải đồng thời nhất chuyển, một cái kiếm minh mơ hồ bảo hạp không cho cự tuyệt địa nhét vào chiếc mai thủ bên trong. Gãy mai nha đầu, đã lâu không gặp, càng phát ra có thanh xương năm đó phong phạm. Người sư tôn sau đó liền đến, đây là sư công một điểm tâm ý, chúc ngươi đăng lâm thiên bảng, thẳng tới mây xanh. Gãy mai cương muốn từ chối nhã nhặn, liền bị Vân Kim Ngọc cùng Vân Ngân Châu một trái một phải ôm lấy cánh tay, mềm giọng năn nhỉ, gãy mai tỷ tỷ nhận lấy mà. Liên la chính là, cha tìm rất lâu đâu. Cuối cùng quả thực là bị cái này hai tỷ bội quân lấy nhận lấy. Vân Kình thần thức đảo qua ngọc giản trong tay, dù hắn nhìn quen quý hiếm, trong mắt cũng không khỏi lướt qua vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Vân Thiên Lạc xích lại gần xem xét, ôn nhuận tiếu dung đều dừng một chút, qua xếp nhẹ lay động, Lan thúc phụ, ngài cái này coi như có thể vào mắt. Sợ là đem Vạn Bảo Sơn gần nửa đỉnh cấp kho tàng đều liệt đi ra rồi hả? Thủ bút này, chất nhi bội phục. Đám người truyền đọc ngọc giản, đều là động dung. Phía trên bày ra chi vật, không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó cầu dị bảo, thậm chí có mấy thứ ngay cả bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, chưa từng nhìn thấy. Vân Túy rượu vào miệng, con mắt tỏa sáng, Lan Húc, ngài đây thật là dốc hết bốn liếng a. Liền không sợ chúng ta bọn này thổ phỉ thật cho ngài rời trống. Vân Lan cười ha ha, âm thanh chân phòng, ánh mắt hình như có ý giống như vô ý địa đảo qua đang bị tùy tùng gian nan đỡ lên đến, ý đồ bụng trộm chạy đi hạ nguyên thần đám người, hào khí bất mây, chuyển không. Vậy cũng phải các ngươi có bản lĩnh chuyển. Ta Vân Thị Nam Sơn một mạch nội tình, cũng không phải dựa vào tổ ấm thổi phồng lên, càng không phải là tùy tiện cái gì không biết trời cao đất rộng á miêu á cầu, liền có thể ngấp nghé khinh thị. Hạ Nguyên Thần đám người vội vàng rút đi, bọn hắn đến tranh thủ thời gian liên hệ An Dương Vương thương nghị chuyện hôm nay. Vân Kinh Lôi tiến đến Vân Báo Kiếm bên người, nhìn xem rực rỡ muôn màu tiên đi, lại nhìn xem trong nháy mắt đem Hạ Nguyên Thần quên sạch sành sanh, nhiệt tình chào mời đám người Vân Lan, đối Vân Báo Kiếm chen trước mắt, nhỏ giọng nói, "Ô kiếm, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao Lan Thúc năm đó có thể đánh động Thanh Xương kiếm tôn. Nhà ngươi cái này hảo vô nhân tính tác phong, bá khí." Vân Báo Kiếm khẽ miệng con một cái, lập tức lại khôi phục mặt lạnh, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là theo đám người hướng trên lầu nhã gian đi đến. Lưu lại mặt đất cái kia đạo lạnh thấu xương vết kiếm, nói Vân Thị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Vân Lan nhiệt tình dẫn 12 công tử hướng Vạn Bảo Sơn chỗ sâu bước đi, linh tinh lắt thành con đường hai bên linh quang lưu chuyển, phản chiếu đám người tay áo sinh huy. Hắn vừa đi vừa giới thiệu, nơi này là chúng ta tốn hao to lớn tâm huyết chế tạo, riêng này tầng 9 lầu các, xin mời vận dụng ba tôn sở trưởng không gian đạo pháp tiên quân đại năng, hao phí trăm vạn cân hư không thần tinh. Đám người dương mắt nhìn lên, lại có một tầng lầu nhất trọng thiên cảm giác. Một tầng là viết thường quy cửa hàng, đủ các loại, công khai ghi giá, tầng 2 thì là mở ra tu sĩ phường thị, có thể tự mình bày quầy bán hàng, giao dịch kỳ vận, thường xuyên có thể có người đãi đến không tưởng tượng được bà bối. Vân Lan thuộc như lòng bàn tay, chỉ vào chỗ cao, càng lên cao, uy cách càng cao. Bảy tầng phía trên chính là chuyên môn khách quý nhã các cùng định kỳ tổ chức cỡ lớn bán đấu giá càn khôn tụ bảo, đến lúc đó tứ phương quý hiếm hội tụ, mới tính chân chính thịnh sự. Thúc phụ quả thật đại thủ bút. Như thế khí tượng, đã không thua đỉnh cấp tiên thành hạch tâm thương cát. Vân Thiên Lạc than thở, còn lại công tử cũng nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ kinh dị hoặc thưởng thức. Vân Phá Tiêu càng là thấy có chút hoa mắt, hắn đến từ biên thành, chưa từng gặp qua như thế xa hoa bảng bạc tu chân thương cát, chỉ cảm thấy mỗi một cục gạch thạch đều tại dâng lên lấy linh thạch khí tức. Đi ở đằng trước Vân Kình, chợt bước chân dừng lại, nhìn về phía tầng 2 một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nơi đó bày biện một trương đơn sơ bàn gỗ, giường trên một khối màu vàng vải tơ, bày lên giải rác ba vật, một cái phủ văn mơ hồ khó phân biệt cổ lão thanh đồng la bàn, ba cái màu sắc cám trầm như máu kỳ lạ đồng tiền, cùng một cái cổ xưa ống trúc. Sau cái bàn ngồi một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia mặc một thân trắng thuần đạo bảo, miệng bên trong ngậm một viên cây cỏ, rõ ràng ngậm lấy ý bất cần đời, lại có một đôi nhìn thấu tình đời đôi mắt thâm thúy, mà trên trán của hắn thình lình có một đạo màu đỏ quang hoa ngưng tụ không tan, lại một vị thiên bảng thiên tiêu. Giờ phút này người trẻ tuổi kia thần sắc chuyên chú, đang cúi đầu loay hoay thanh đồng la bàn, đối quanh mình phồn hoa ồn ào náo động nhìn như không thấy. Bên cạnh bàn, một mặt đơn sơ vải xám phớn gọi hồn nghiêng người dựa vào cột trụ hành lang, trên lá cờ mấy cái gân cốt đá lởm chởm chữ lớn, Thiên Cơ Hôn Nguyên Diễn Thiên Cát, bói toán hỏi vận. Chương 118, tinh thần nhờ giúp đỡ. Chương 118, tinh thần nhờ giúp đỡ. Thiên cơ các người. Vân Kình dừng bước lại, trọng đồng nhìn chăm chú cái kia làm bảo người trẻ tuổi. Tam tông thứ nhất thiên kiêu bảy quẩy bán hàng đoán mệnh, còn đứng thẳng thiên cơ các cái này trường dương chưa bài, nhưng hắn trung quanh tu sĩ lại đều giống như không có chú ý tới người này đồng dạng. Sự tình ra khác thường. Còn lại 11 người lập tức phát giác được Vân Kình dị thường, nhao nhao dừng bước, an ý hiện lên nửa hình cung phân tán đứng ra, ánh mắt cùng nhau khóa chặt tấm kia bản gỗ sau thân ảnh. Tựa hồ là cảm nhận được đám người nhìn chăm chú, sau cái bàn người trẻ tuổi rốt cục ngừng gậy la bàn ngón tay, chậm rãi ngẩng đầu, cùng Vân Kình cặp kia khám phá chư thiên hư ảo trọng đồng đối đầu. Ông. Trong chốc lát, Vân Kình nhìn thấy người tuổi trẻ kia trong mắt, sáng chói tinh quang chạy xuôi mà qua, tuế nguyệt trường hà nổi lên bận sóng, chúng sinh vận mệnh sợi tơ như ẩn như hiện. Cái kia tuyệt không đơn giản đồng thuật thần thông, càng giống là một loại trời sinh cùng đại đạo tương liên quy thiên chi nhãn. Cái này dị tượng vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, phản phất dò xương huyễn ảnh. Sau một khắc, người tuổi trẻ kia trong mắt khôi phục lại bình tĩnh, ý cười làm sâu sắc, chủ động mở miệng, thanh âm trong sáng êm tai, tại hạ phủ Tam Nguyên, thiên cơ các một giới nhàn tản đệ tử thôi. Thấy nơi đây linh vận tiềm ẩn, cho nên lặng chờ ba ngày, chỉ đợi hữu duyên. Các vị đạo hữu đạo vận do trời sinh, cần phải mà tính một quẻ, trò chuyện giải con đường phía trước chi nghi ngờ. Vân Kình mắt sắc ngưng lại, tiến lên một bước. Những người còn lại đang muốn đuổi theo, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái kia dâng thư thiên cơ hôn nguyên khám mệnh các bảy cái chữ lớn lá cờ vải không gió mà bay, khinh khinh rung động, một tầng vô hình bích trướng lặng yên triển khai, vừa lúc đem Vân Kình cùng sau lưng đám người ngăn cách. Vân Lan biến sắc, chỉ cảm thấy phảng phất đụng vào một mảnh vũ trụ mênh mông, lấy hắn nửa bước tiên tôn tu vi, lại cũng không cách nào vượt qua tiến lên. Trong lòng của hắn hoảng sợ, cùng Vân Tiên Lạc liếc nhau, đội vàng móc ra thủy kính phân phó nói, nhanh bẩm đại trưởng lão, chuyển hiện lên quân thượng. Nơi đây có biến, thiên cơ các cao nhân hiện thân. Bích trướng bên trong tự thành một phương tiểu thiên địa, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Vân Kình trọng đồng đảo qua sau lưng, lập tức dạo chơi tiến lên, một phái thong dong chấn định, ngựa khí lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, thiên cơ các leo lên thiên bảng cao túc, tự xưng một giới nhàn tản đệ tử. Các hạ không khỏi quá khiêm tốn hư. Chỉ là không biết, là vị nào trưởng lão môn hạ, lại này trò chơi hồng trần. Phù Tam Nguyên Tiếu Dung không thay đổi, thậm chí có chút bất đắc dĩ giang tay ra, vị công tử này có chỗ không biết, chúng ta trong các địa bảng khắp nơi trên đất đi, thiên bảng không bằng chó a, tại hạ điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thực sự không đáng giá nhắc tới. Khẩu khí thật lớn. Vân Kình không để ý cái này lời nói sắc bén, hắn trọng đồng khóa chặt Phù Tam Nguyên, trực tiếp hỏi, như thế nào bói toán? Đơn giản. Phù Tam Nguyên chỉ trên bàn cái kia phong cách cổ xưa huyền ảo thanh đồng la bàn, công tử chỉ cần trong lòng mặc niệm một vấn đề, sau đó tùy ý kích thích này bàn ba lần. Đợi la bàn ngừng chuyển, chính là đáp án. Vân Kình trọng đồng nhìn thoáng qua cái kia trong cõi u minh lưu chuyển lên khổng lồ vận số chi lực la bàn. La bàn toàn thân màu vàng xanh nhạt, bàn trên mặt khắc lấy lít nha lít nhít phù văn cùng tinh đồ, trung ương là một cái âm dương ngư đồ án, trung quanh phân loại 64 quẻ, mỗi một quẻ đều tản ra nhàn nhạt linh quang. Đại giới vì sao? Vân Kình hỏi được trực tiếp. Phù Tam Nguyên dừng một chút, tiếu dung chân thành, không hỏi tiền tài, chỉ hỏi duyên phận. Như quẻ tượng đối công tử có chỗ dẫn dắt, tương lai tinh thần nhờ giúp đỡ, nhìn công tử tại đủ khả năng, không tuân bản tâm điều kiện tiên quyết, tạo thuận lợi. Như quẻ tượng vô căn cứ, hoặc về công tử vô ích, hôm nay liền chỉ làm mèo nước gặp nhau, kết một thiện duyên, không lấy một xu. Tinh thần nhờ giúp đỡ. Vân Kình ánh mắt mãnh liệt. Phù Tam Nguyên đối mặt Vân Kình, thần sắc như thường nói, thiên cơ hôn nguyên khá mệnh cát, xem sao diễn mệnh, tinh thần tức là ta nói. Cái gọi là nhờ giúp đỡ, hẳn là hợp nhân quả, thuận đạo nghĩa sự tình. Đối công tử mà nói hoặc là tiện tay mà thôi, hoặc là đối với song phương đều có lợi tiến hành. Giờ phút này thiên cơ chưa lộ ra, nói còn quá sớm, ngược lại không đẹp. Vân Kình trầm mặc một lát. Hắn đối cái gọi là duyên phận nhờ giúp đỡ cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng đối phương đề cập tinh thần ẩn ẩn chỉ hướng treo cao tại thần bảng thứ hai vị kia tinh kiến lại làm cho hắn không cách nào coi nhẹ. Đây là một cái song phương thử cơ hội, hắn thân phụ Vân Hoàng Hoàng Dương thần ấn, lại giờ phút này vị kia tiên đế tổ tông ngay tại quanh mình bất quá 10 dặm Vân Châu bên trên, hắn tự tin thiên cơ các không thể đem hắn như thế nào. Tốt. Vân Kình không do dự nữa, tiến lên một bước, tay phải bình ổn địa đặt tại thanh đồng la bàn biên giới. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến la bàn máy mắt, trên la bàn 64 quẻ thứ tự sáng lên sáng chói hào quang, âm dương song ngư luân chuyển không thôi. Phù Tam Nguyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị ý cười che giấu. Vân Kình trong lòng mặc niệm, hữu tiêu thanh vân bảng, đang đỉnh con đường, mấu chốt ở đâu? Trở ngại lớn nhất lại là cái gì? Đọc xong, hắn thủ đoạn trầm ổn, lần thứ nhất kích thích la bàn. Dầm dầm, la bàn xoay tròn cấp tốc, âm dương ngư hóa thành hỗn độn vòng xoáy, quang hoa lưu chuyển, phản chiếu hắn khuôn mặt sáng tối chập chờn. Lần thứ hai kích thích, vận tốc quay hơi chậm, nhưng bàn trên mặt quang ảnh sẽ lẫn, mơ hồ hiện ra các loại mơ hồ cảnh tượng mảnh vỡ, có sơn nhạc đổ nát, có tinh hà treo ngược, có liệt nhật huy hoàng, có lạnh sen nở rộ. Phản phất tại thôi diễn vô tận tương lai. Lần thứ ba, la bàn chậm rãi đình trệ, cuối cùng, bàn châm vững vàng chỉ hướng một cái phương vị, phát ra trầm thấp vù vù, một đạo phong cách cổ xưa quẻ tượng hư ảnh phù hiện ở trên la bàn không. Quẻ can cửu tứ, hoặc dược tại uyên, không có lỗi gì, Phù Tam Nguyên nhìn chằm chằm quẻ tượng nhìn một lát, sau đó ngón tay ở trên bàn khinh khinh đánh, phản phất tại diễn toàn cái gì. Sau đó nhìn về phía Vân Kình, ánh mắt so trước đó nhiều hơn mấy phần thâm ý công tử yêu cầu, liên quan đến thiên đạo tranh phong, khí vận thay đổi triều đại. Thanh âm hắn trầm dần, chữ chữ rõ ràng, quẻ càn là 64 quẻ đứng đầu, chí dương chí cường, tượng trưng trời, quân, cha, tráng kiện, tiến thủ. Cửu tứ hảo, bên trên không tại tiền, cửu ngũ, hạ không tại ruộng, cửu nhị, ở quẻ bên trong chết lên chi vị, chính là cửu ngũ chí tôn chi vị trước cấp bậc cuối cùng, là địa vị cực cao hoặc tiềm long đợi bay vi diệu thời khắc. Phù Tam Nguyên nhìn qua Vân Kình, ánh mắt hình như có thâm ý, quẻ càn cửu tứ, hoặc dược tại uyên. Ý chỉ công tử đã cố hỏi đăng đỉnh chi tư, giờ phút này chính sử thâm nguyên bên bờ, giữa thiên địa. Tiến, có thể nhảy lên một cái, thẳng đến thanh vân, lùi, có thể tạm lặn thâm nguyên, vận sức chờ phát động. Làm gì lựa chọn, dưới mắt đều không thay tội trạng hai họa, tiến thối tự nhiên. Vân Kình trọng đồng ngũ quang lấp lóe, nguyên chỉ cái gì? Nguyên, có thể chỉ khung cảnh, cũng có thể chỉ. Cuối cùng tranh phong trận. Phù Tam Nguyên khẽ lắc đầu, mang theo thần côn đặc lưu giữ kín như bưng, hào từ lấy bên là dụ, nhưng cùng nguyên người, quẻ tượng biểu hiện, không phải dừng một người. Quần tinh tranh nhau phát sáng, nhật nguyệt song hành, tuyên cổ hàn ý chiếm cứ. Cùng công tử tranh chấp người, không ngừng một vị. Đỉnh phong tầng cuối cùng trên bậc thang, cũng không vẹn vẹn ngài một người. Cùng chỗ này đến người, là người nào? Vân Kình trầm ngâm mở miệng. Tinh thần sẽ nói cho ngài đáp án. Phù Tam Nguyên thần bí cười cười, thiên cơ chiêu chiêu, cũng ẩn vào chiêu chiêu, này không nhỏ đạo có thể tận nói. Tại hạ chỉ có thể giải đọc quẻ tượng chỗ bày ra, những người còn lại. Không thể nói, không thể nói. Thần côn. Vân Kình cảm thấy yên lặng cho người này hạ lời bình. Chương 119. Vân Hoàng VSC tinh kiến chương 119, Vân Hoàng VSC tinh kiến Phù Tam Nguyên nói xong, ánh mắt lướt qua bị ngăn cản ở bên ngoài đám người. Hắn đảo qua nắm chặt quạt xếp Vân Thiên Lạc, lướt qua hiếu kỳ theo dõi hắn Vân Như Ý, cuối cùng dừng ở Vân Báo kiếm trên thân, bị công tử kia kiếm khí lăng tiêu, cần phải để hắn cũng tiến vào đoán một quẻ. Không cần. Này quẻ, ta nhớ kỹ. Vân Kình không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Thiện. Phù Tam Nguyên mỉm cười, cũng không bắt buộc. Chỉ là đang ánh mắt đảo qua Vân Phá Tiêu lúc, giống như thuận miệng nói ra, liền làm kết một thiện duyên, ta xem vị công tử này khí huyết hùng hồn, căn cơ vững chắc, nhưng cứng quá dễ gãy, tiến mạnh cần có quên co, kỵ tham công liều lĩnh, nếu không sợ có gãy kích chi hiểm. Lời này để Vân Kình thần sắc nhất lắm, trầm ngâm một lát, vẫn là đối Phù Tam Nguyên hơi chắc tay. Phù Tam Nguyên đáp lễ, bắt đầu chậm rãi thu thập sạp hàng. Hôm nay duyên tận, quẻ tượng đã hiện lên, công tử trân trọng. Thanh vân trên đường, có lẽ còn có trùng phùng cơ hội. Nói xong, hắn trắng thuần đạo bảo phất động, thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt. Chấm đã. Vân Kình bỗng nhiên mở miệng, trọng đồng chăm chú nhìn hắn, trước ngươi nói, nếu có điều nhờ giúp đỡ, sẽ ở khi nào? Lấy loại phương thức nào? Phù Tam Nguyên bước chân hơi ngừng lại, nhưng không có quay đầu, chỉ là nói khẽ, làm mệnh định tinh thần phát sáng về xuống, cần phải mượn công tử quan sát tiên tượng biến hóa thời điểm. Mong rằng các hạ chớ có keo kiệt chú mục. Không đợi Vân Kình tiếp tục trong lòng đậu đen rau muống cái này, thần côn phủ Tam Nguyên đống nhiên quay đầu, mỉm cười nói, nhìn ta trí nhớ này, tại hạ thụ trong các một vị trưởng bối nhờ vả, còn có một lời cần truyền đạt tại ngài. Mới nói, Vân Kình cùng hắn nhìn nhau, đột nhiên, cái kia mênh mông tinh hà dị tượng lần nữa chợt lóe lên. Chỉ là lần này, trong tinh hà mơ hồ phát họa ra một vị lụa trắng che mắt nam tử hư ảnh, chính cách vô tận tinh hà, cùng Vân Kình đối mặt. Đồng thời, phù Tam Nguyên thanh âm trở nên không linh xa xăm, phản phất từ cái nào đó xa xôi chi địa truyền đến, tinh hải có lời, làm chư thiên tinh thần phản chiếu tại trọng đồng bên trong lúc, chính là ngươi ta gặp nhau kỳ hạn. Tiếng nói vừa ra, phù Tam Nguyên tính cả hắn có nhỏ, triệt để tiêu tán. Tầng kia vô hình bích trướng cũng lặng yên tán đi, Vạn Bảo Sơn huyên náo như thường, Vân Lan đám người liền đội vàng tiến lên vây quanh Vân Kình. Tinh kiến. Vân Kình đứng tại chỗ, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cái kia lụa trắng che mắt hư ảnh, cái kia đặc biệt chu thiên tinh đấu vận mệnh trận bàn, tuyệt sẽ không sai. Phù Tam Nguyên không chỉ có là thiên cơ các hạch tâm đệ tử, càng cực có thể là tinh kiến hành tẩu thế gian hóa thân. Vân Kình tự cao có Vân Hoàng bảo vệ, không sợ thiên cơ nhìn trộm, lúc này mới trực tiếp tiến lên thăm dò. Ai nghĩ đến, cái này một thử liền đem thần bảng thứ hai tinh kiến kiểm tra xong tới. Chư thiên tinh thần phản chiếu trọng đồng, gặp nhau kỳ hạ. Cái này cùng Vân Hoàng đồng dạng đến từ viễn cổ lão giả, đến cùng đánh lấy ý định gì? Vì sao nhất định phải thiết lập ván cục gặp hắn? Đại Minh, Vân Thiên Lạc thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Vị này từ trước đến nay ôn nhã ung dung nhị công tử, giờ phút này cũng liêm ý cười. Hắn lông mày cao lại, ánh mắt sắc bén địa đảo qua phủ Tam Nguyên biến mất địa phương. Người này đột phá, đã gần đến hồ không giấu tích hòa vào thiên đạo, liều gông ngăn tung. Đại Minh, có thể từng thấy được một chút manh mối. Vân Kình đè xuống trong lòng quần quận kinh đảo hải lãng, đối đám người khẽ lắc đầu. Nơi đây không phải nói chuyện chi địa, trở về rồi hay nói. Hắn quay người, lúc này mới chú ý tới Vân Lan cùng một đám Vân Thị công tử chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương xuống lại tới. Vân Lan càng là gấp đến độ thái dương gặp mồ hôi, đem hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ nhiều lần, xác nhận liền khối góc áo đều không nhăn, mới thở phào một hơi. Không sao thúc phụ, chỉ là sơ bộ thăm dò thôi, không ngại. Vân Kình biết bọn hắn là thật tâm lo lắng, trong lòng hơi ấm, cười trấn an đám người. Vân Lan gặp hắn thần sắc trầm ổn, không giống dáng chống đỡ, lúc này mới lên tiếng trêu ghẹo nói, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Nếu ngươi tại mắt của ta ra dưới đáy gây ra rủi ro, nhị trưởng lão sợ là muốn tới ăn thuốc phụ đi. Khi đang nói chuyện, hắn đảo qua đám người, đến, bọn nhỏ, sợ bóng sợ gió một trận, thúc thúc mang các ngươi đi nhìn một cái áp đáy hòm thật bà bối, cho các ngươi an ủi một chút. Hắn hướng Gãy Mai đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Gãy Mai khẽ bước cằm, lặng yên không một tiếng động lui ra. Trận Vạn Bảo Sơn các nơi mịt mở trận pháp ba động rõ ràng tăng cường, cảnh giới đẳng cấp tăng lên đến cao nhất. Vân Lan dẫn đám người leo lên tầng cao nhất một chỗ lịch sự tao nhã lầu cát. Nơi đây tầm mắt cực dai, có thể đem hơn phân nửa thanh vân cuối đường thu đáy mắt, nhưng lại bị tầng tầng trận pháp ngăn cách, bảo đảm tư mật. Gỗ tử đàn trên bàn, một bình tiên tâm thần lộ trà chính lượn lờ khói bay, mùi thơm ngát thấm người, có bình tâm an thần hiệu quả. Nơi đây thanh tịnh, nói chuyện tiện nghi. Vân Lan dùng tay làm dấu mời, đợi đám người ngồi xuống, hắn tự tay là chư công tử châm trà, động tác trầm ổn ưu nhã, không có chút nào thương nhân con buôn chi khí, phản lộ ra danh môn thế gia ung dung khí độ. Tại phía xa vô tận tinh hải chỗ sâu, một tòa từ vận mệnh cấu trúc cổ lão trong cung điện. Giờ phút này, một vị thân mang tinh văn trường bào, hai mắt bị sa mỏng bao phủ nam tử, đang lặng lặng nhìn chăm chú trận bàn bên trong Vân Kình cùng phụ Tam Nguyên rằng có chẳng diện. Hỗn độn làm cơ sở, trọng đồng làm dẫn. Tinh kiến thấp giọng tự nói, thanh âm như là gió thổi qua tinh hà lay động, mang theo nhìn thấu thế sự tăng thương. Vị thứ tư ứng tiếp người a, ngươi khả năng như mạng bản thôi diễn đồng dạng, đem thế này mang rời khỏi suy sụp vận mệnh. Hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, phía trên cung điện bỗng nhiên kịch liệt rung động bắt đầu, cái kia phiến chiết xạ chư thiên tinh thần mái vòm, trong nháy mắt bị một đạo sĩ liệt bá đạo huy hoàng mặt trời hung hăng xé mở. Thuần túy thái dương chân hỏa, mang theo thiêu tận tinh hà vô thượng đế uy, đối tòa này danh xưng tính toán tưởng tận tương sinh, ngăn cách vạn pháp vận mệnh địa đường, hung hăng rơi đập. Cái gì? Tinh kiến đạm mạc thanh âm không linh lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, ước vạn đạo sáng chói tinh quang từ cung điện bốn vách tường điên cuồng vươn ra, trong nháy mắt tại đỉnh đầu hắn xen lẫn thành một đạo nặng nề hoàn vũ tinh màn. Ầm ầm, mặt trời cùng tinh màn ngang nhiên chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng phong bạo tại cung điện hạch tâm nổ tung. Cái kia tỏa ra Vân Kình một nhóm trận bàn trong nháy mắt sụp đổ. Giang giác. Hoàn vũ tinh màn quang hoa kịch liệt tạm đạm, vô số ngôi sao hư ảnh gào thét phá diệt, gần như tán loạn. Cả tòa cung điện rung động kịch liệt, những cái kia lơ lửng giữa không trung tinh thần phù văn, tại hoàng dương thần hỏa thiêu đốt dưới, đều vỡ vụn, hóa thành điểm điểm bụi sao phiêu tán. Tàn phá bừa bãi phong bạo chậm rãi lắng lại, trong điện tinh quang ảm đạm, một mảnh hỗn độn. Tinh kiến đứng tại chỗ, áo bào không gió mà bay, sa mỏng dưới khuôn mặt nhìn không rõ ràng, nhưng chắc hẳn đã không có mới thong dong bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đang chậm rãi chữa trị mái vòm lỗ hổng, trầm mặc trọn vẹn ba hơi. Bất quá là một lần cần thiết quan sát. Tinh kiến chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác suy yếu, bao che khuyết điểm đến trình độ như vậy, thật sự là đánh giá thấp ngươi khôi phục tốc độ. Ngươi quả nhiên là trong chúng ta duy nhất không thụ ảnh hưởng. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, lời nói bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, lập tức hóa thành một đạo cực nhẹ thở dài. Thôi. Lắc đầu, Tinh kiến đưa tay, miễn cưỡng đem cái kia lớn nhất lỗ hổng lấp đầy, đã ngừng lại hoàng dương thần lực tiếp tục ăn mòn. Trong điện một lần nữa ngưng tụ một chút ánh sáng nhạt, miễn cưỡng chiếu rọi ra chư thiên tinh thần đức quán quy tích, trong đó thuộc về Vân Kình cái kia đạo mệnh quý tinh quang, tựa hồ so trước đó càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm khó mà nắm lấy. Tinh Kiến nhìn chăm chú cái kia phiến tinh quang, tiên đoán khải miệng, bánh răng vận mệnh lại đem chuyển động, vỡ vụn tầng giới, có thể hay không nên đón không giống nhau chung cuộc. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hắn tự lẩm bẩm, trống vắng trong cung điện, một tia làm cho người bất an huyết sắc đường vân, lặng yên lan tràn một tấc, lại cấp tốc biến mất tại vô tận dưới ánh sao. Ta đổ tam nguyên, gần đây vô sinh chết tổn vong sự tình, không được liên hệ, nhớ lấy nhớ lấy. Chương 120, Vân Hoàng, mau trở về chương 120, Vân Hoàng, mau trở về Vạn Bảo Sơn nhã các bên trong, hương trà mở mịt, linh vụ lở lở. 12 công tử ngồi vây quanh án bên cạnh, trên bàn lơ lửng mấy chục mai quan đoàn, trong đó đang lược, phụ lục, các loại vũ khí các loại không phải trường hợp cá biệt, bảo quang trầm tĩnh. Vân Lan chính một bên cười híp mắt vì mọi người châm trà, một bên giảng thuật Vân thị năm đó đang lâm thanh vân đường chuyện cũ. Năm đó long xà khởi lục, ta Vân thị có thể có hôm nay đông vực bá chủ địa vị, cũng là lịch đại tiên tổ từ Cửu Tiêu Thanh Vân bảng bên trên chém giết đẫm máu mà đến. Cho nên lũ tiểu gia hỏa đều đừng khách khí, coi trọng cái gì, một mực lựa chọn sử dụng. Hắn vung tay lên, tư thái phong khoáng chân thành. Vân Phá Tiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, vụ trộm lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh ngồi thẳng tắp, chính một mặt nghiêm túc thưởng thức trà Vân Lệ. Lệ ca, cái kia quyển sáo, thật có thể cầm sao? Cái kia cũng quá uy phong. Hắn mặc dù luôn luôn thiếu gân, nhưng cũng biết có chừng có mực. Lần thứ nhất gặp loại này đại thủ bút, lại có chút không dám ra tay. Vân Lệ bất động thanh sắc đem thả xuống chén trà, một bên duy trì lấy mặt lạnh đáng tin hình tượng, một bên lại lặng yên hướng tòa thủ Vân Kình truyền âm, lời ít mà ý nhiều, đại huynh, quy củ, có thể cầm. Vân Kình nghe vậy khỏe môi hơi gấp, Lan thúc phụ khẩn thiết bảo vệ chi tâm, há có thể cô phụ. Đối đãi chúng ta từ Thanh Vân Đường khải hoàn, trả lại không muộn. Vân Lệ đạt được khẳng định, khẽ gật đầu, đối bên cạnh trông mong Vân Phá Tiêu thấp giọng nói, đại huynh nói có thể cầm. Quá tốt rồi. Vân Phá Tiêu hai mắt trong nháy mắt bạo sáng, kém chút reo hò lên tiếng, cũng may kịp thời nhịn xuống. Hắn lập tức chuyển hướng Vân Lan, ôn quyền không người, thanh âm to địa cảm kích nói, đa tạ Lan thúc phụ. Ta liền nhìn chúng cái kia bắt hoang long nộ quyền sáo. Nói xong, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vân Lan thấy thế, cười ha ha, tốt. Phá Tiêu chất nhi ánh mắt không sai. Quyền sáo này lấy 8 loại hung thú gân cốt luyện chế, cương mãnh cực kỳ, nhất là phù hợp ngươi như vậy tiến bộ dũng mãnh tính tình, cứ việc cầm đi. Nói xong đầu ngón tay một điểm, quyền kia bộ trùm sáng liền hóa thành không có vào một viên sớm chuẩn bị tốt, có khắc Vân Phá Tiêu danh tự trong nhận chứa đồ. Vân Phá Tiêu kích động đến sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn hoang thành nghèo rất mồng tơi à, hắn đã lớn như vậy thật lần thứ nhất gặp lớn như vậy thủ bút trưởng bối. Ô Vân Lan lại chào hỏi còn lại đám người, lũ tiểu gia hỏa nhanh đều chớ khách khí, Cửu Tiêu Thanh Vân Đường chín cái thiên thê, mặc dù mở đầu phân loại chín vực, nhưng cuối cùng chắc chắn giao hội tại Thiên Nguyên Đài. Đến lúc đó, các ngươi gặp phải không chỉ có là Đông vực tiên tiêu, càng có Trung Châu đại hạ cổ triều, Tây vực vốn đệ mập nước, Bắc vực thái thượng đạo, Khương thị, Băng thần cùng, còn có phía Nam Cơ thị, Phong thị, cùng yêu tộc các phương thiên tài, thậm chí một ít tận thế đạo thống truyền nhân, cũng có thể là ứng vận mà ra. Quân hùng tranh giành tranh phong, pháp bảo đan dược có thể nào không chuẩn bị đầy đủ. Khi nhắc tới Cơ thị lúc, mấy vị công tử trên mặt đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nghiền ngẫm biểu lộ, hiển nhiên đều đã biết được hai tộc ở giữa nguồn gốc. Vân Tiên Lạc dẫn đầu chọn lấy một thanh ngọc cốt quạt xếp, ôn nhuận tiếp lời nói, thúc phụ nói đúng, hôm nay chỗ lấy đều là gia tộc. Đối đãi chúng ta trở về, đem Thanh Vân Đường đoạt được bà bối, nhiều phó thác chút cho thúc phụ phòng đấu giá chính là. Đám người nghe vậy đều là mỉm cười, bầu không khí càng phát ra nhẹ nhõm. Có Vân Kình cùng Vân Tiên Lạc mở miệng, đám người cũng là riêng phần mình nghiêm túc chọn lựa đến. À, ngoại trừ Vân Báo Kiếm, nhìn vị công tử này vẫn như cũ lạnh lùng ôm kiếm tư thế, liền biết Vân Lan bí mật trợ cấp nhiều thiếu đồ tốt. Vân Úy quả nhiên ôm đi một vò ngàn năm túy tiên lưỡng, lấy tên đẹp tăng thêm lòng dũng cảm. Vân Họa cùng Vân Phụng Tinh cộng đồng tuyển định một bộ sơn hà xã tắc đồ trận kỳ phản phẩm. Vân Kinh Lôi chọn lấy một đôi ú ảnh dày, Vân Lệ tuyển một viên chấn hồn cổ ngọc. Vân Như ý tại gia gia Vân Quân Viễn chỉnh truyền âm chỉ đạo dưới, cầm một kiện có thể trong nháy mắt bổ túc 3 lần sinh cơ cổ vòng tay. Vân Ca lấy một quyển tiên âm cầm phổ. Vân Song Hoa đỏ mặt nhận lấy một gốc thất hiếu thông linh cỏ. Vân Kinh mình thì chỉ tượng trưng địa lấy mấy bình phẩm chất cao đan dược, cùng một bộ phẩm giai cực cao phòng hộ trợ bàn. Đối với hắn mà nói, ngoại vật trợ lực đã không phải mấu chốt, thực lực bản thân mới là căn bản. Đợi đám người chọn lựa đến không sai biệt lắm, Vân Hỏa mới tốt kỳ hỏi, Lan thúc phụ, ta nhìn trong tộc ghi chép, chúng ta lần này cưỡi Vân Châu, chính là lấy năm đó Thanh Vân Đường đoạt được đặc thù vật liệu chế tạo. Vân Lan nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tự hào, chính là, đó là ta Vân thị sử thượng một vị kinh tài tuyệt diễm, sát tính, ách, là chiến lược kinh thiên tiên tổ. Tại Thanh Vân bảng chiến đấu bên trong, lực áp đương thời quần hùng, nhất cử đoạt được hư không thần mục lơ lửng Vân Mâu trấn hải huyền ngọc tam đại thế gian khó tìm kỳ chân. Trở về sau, tập toàn tộc đỉnh tiêm luyện khí sư chi lực, dựa vào ta Vân thị bí truyền Vân Văn đúc pháp tốn thời gian dòng dã trăm năm, phương đúc thành cái này 12 chiếc phá hư Vân Châu. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Vân Kình đem thả xuống chén trà, nhìn về phía ngoài cửa sổ tòa kia vắt ngang giữa thiên địa thanh ngọc thiên giai. Vân Lan trong mắt lóe lên hồi ức, theo năm đó chế tạo Bắc Trạch trưởng lão nói, bởi vậy thuyền vật liệu ra hết tại Thanh Vân Đường, mang theo Thanh Vân bảng bản nguyên ấn ký có thể thu hoạch được thiên đạo tán thành, đến lúc đó các ngươi liền có thể miễn đi tu sĩ tầm thường đi bộ leo lên gian khổ, cưới này thuyền, thẳng đến tầng cao nhất Thiên Nguyên Đài. Thì ra là thế. Vân Kình nghe vậy, trong lòng đối Vân thị tiên tổ lại nhiều mấy phần kính nể, đây cũng là cổ lao thế gia đời đời tích lũy truyền thừa a. Vân Lan thấy mọi người thân sắc, ôn hòa cười một tiếng, đang muốn giảng chút tiên tổ tại Thanh Vân trên đường tin đồn thú vị chuyện địa, ủng hộ sĩ khí, đã thấy ngồi ngay ngắn chủ vị Vân Kình, đột nhiên sắc mặt cứng lại. một đạo réo rắt lạnh lẽo thanh âm trực tiếp tại hắn thần hồn chỗ sâu vang lên, mau trở về. Vân Hoàng truyền âm, ngắn ngủi hai chữ, Vân Kình lại không hiểu cảm thấy tâm tình của hắn không tốt lắm. Hoàng đệ giọng điệu này, hẳn là Thanh Vân bảng lại xuất hiện cái gì dị thường. Vân Kình tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt không chút nào không hiện. Đại Minh, ngồi tại hắn dưới tay Vân Báo kiếm nhất là nhạy cảm, hắn vô ý thức để lại chuôi kiếm, trầm giọng hỏi. Vân Tiên Lạc trong tay mới chọn ngọc cốt quạt xếp có chút dừng lại, ôn nhuận tiếu dung thu liễm. Đại Minh, thế nhưng là quân thượng có gì chỉ thị? Tâm hắn nghĩ linh lung, lập tức đoán được mấy phần. Nhã các bên trong lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người tập trung tại Vân Kình trên thân. Vân Kình chậm rãi đem thả xuống chén trà, thanh âm trầm ổn, quân thượng truyền âm, mệnh chúng ta lập tức trở về Vân Châu. Chuyện đột nhiên xảy ra, sợ có chuyện quan trọng. Hắn chuyển hướng Vân Lan nói, chắp tay nói, thúc phụ, hôm nay giải tỉnh, Vân Kình cũng chưa bị đệ muội khắc trong tâm khảm. Quân thượng triệu kiến, không dám đến trễ, chúng ta cần xin cáo từ trước. Mọi người đều là nhất lắm. Vân Lan cũng là sắc mặt nghiêm một chút, thanh vân đường sắc hải, quân thượng triệu kiến tất có chuyện quan trọng, chư vị mau trở lại a. Ánh mắt của hắn lần hai tử Vân ôm kiếm trên thân một trận, trong mắt lo lắng lộ rõ trên mặt, thấy cái sau hơi ửng đỏ thay. Vân Lan tay áo bung lên, 12 mai sớm đã chuẩn bị xong không gian giới chỉ bay về phía 12 vị công tử, bên trong ngoại trừ bình thường linh vật bên ngoài, còn có Nam Sơn thu thập các vực tuổi trẻ tiên kiêu tình báo, có lẽ cần dùng đến. Nguyện ta Vân thị binh sĩ, lần này thẳng tới mây xanh, trấn nhiếp chư thiên. Đa tạ Lan thúc phụ. Đám người cùng nhau chắp tay, trịnh trọng tiếp nhận chiếc nhẫn. Lập tức Vân Kình trọng đồng đảo qua đám người, chư vị, theo ta mau trở về. Chương 121, hai tử ra ngoài lêu lổng làm sao bây giờ? Chương 121, hai tử ra ngoài lêu lổng làm sao bây giờ? Vân Kình dẫn đầu đứng dậy, sau một khắc liền xuất hiện tại nhã các cái kia to lớn cửa sổ thủy tinh trước, đứng chắp tay, tay áo khẽ nết. Vân Báo kiếm nhận lấy chiếc nhẫn, đối phụ thân gật đầu cáo biệt, lập tức quay người đuổi theo. 12 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, từ nhã các cửa sổ lướt đi, bay thẳng cao ngàn trượng không cái kia chiếc tự kim Vân Châu mà đi. Vân Lan đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua cấp tốc đi xa lưu quang, nhất là trong đó cái kia đạo kiếm ảnh, thì thào nói nhỏ, thời buổi rối loạn, phong vân tế hội. Bọn nhỏ, nhất định phải bình an trở về a. Thử Kim Vân Châu, thần cao nhất quan tinh đài. Vân Kình dẫn đầu rơi xuống, bước vào ngưỡng cửa nháy mắt, liền cảm giác không khí đọc lại. Không phải ví von, là thật ngưng kết. Trong không khí mỗi một hạt hạt bụi nhỏ đều đứng im tại chỗ cũ, kia sáng như là bị đông cứng tơ lụa, cố định tại nguyên chỗ, ngay cả thời gian lưu động cảm giác đều trở nên mơ hồ không rõ. Vân Hoàng chính dựa nghiêng ở trên chỗ ngồi, hắn từ từ nhắm hai mắt, tay thon dài như ngọc chỉ không có thử một cái địa đập lan can, giống như là tại không kiên nhẫn chờ đợi cái gì. 12 công tử lần lượt tiến vào, sau lưng Vân Kình đứng vững, cảm nhận được này quỷ dị áp suất thấp, từng cái nín hơi ngưng thần, không dám động. Gặp qua quân thượng, Vân Kình dẫn đám người cùng theo lên hành lễ. Vân Hoàng đánh lan can ngón tay dừng lại, lúc này mới từ từ mở mắt. Cặp kia mắt vàng bên trong phản phất thiêu đốt lên để nén hỏa diễm. Ánh mắt của hắn tại 12 người trên thân đi tuần tra một vòng, giống đang kiểm tra cái gì. Cuối cùng, không có chút nào ngoài ý muốn, một mực khóa chặt tại đứng tại phía trước nhất Vân Kình trên thân. Ánh mắt kia, Vân Kình cảm thấy thầm kêu không ổn, ánh mắt này hắn quá quen thuộc. Làm sao giống như vậy phụ huynh nhìn xem nửa đêm chuẩn đi lêu lổng rốt cục chịu về nhà hải tử, tòa tiên tháp sự kiện về sau, Vân Hoàng ngẫu nhiên nhìn về phía hắn lúc, liền sẽ mang lên loại này hỗn hợp ngươi tại sao lại gây chuyện có thể hay không để cho người bất lo một chút phức tạp thần sắc. Nhưng hôm nay cái này giống như là phát hiện hải tử nhà mình vụng trộm đi ra ngoài cùng tóc vàng lêu lổng phụ huynh, tràn ngập xem kỹ cùng bất mãn. Hắn luôn cảm thấy Vân Hoàng sau một khắc mở miệng liền là, danh con, không để ngươi cũng không biết trở về. Vân Kình bị mình não bổ chấn một cái. Tranh thủ thời gian lập tức mắt nhìn mũi nhìn tâm, bày ra nhất trầm ổn vừa vặn tư thái. Một giây sau, liền gặp Vân Hoàng vung tay áo, ra hiệu những người còn lại lui ra. 11 vị công tử như được đại xá, cùng nhau không người cáo lui. Cực kỳ nhanh chóng thối lui ra khỏi quan tinh đài, cũng chuẩn bị thân mật đem đại môn cũng tiện tay mang lên. Vân Kình thấy thế, cũng dự định lặng lẽ meo meo địa sen lẫn trong đội ngũ cuối cùng trốn đi. Trực giác nói cho hắn biết, hiện tại đơn độc lưu lại tuyệt không phải chuyện tốt. Chợt chi. Nhưng mà, bước chân hắn vừa xê dịch nửa phần, liền cảm giác một đạo sĩ liệt ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người hắn, phản phất muốn đem hắn đâm một cái động. Vân Kình thân hình cứng đờ, chuẩn em kế hoạch tuyên cáo phá sản. Hắn phóng ra bước chân phương hướng nhất chuyển, lập tức cười rặng rỡ, đi vào Vân Hoàng chỗ ngồi phía sau, phi thường tự nhiên đưa tay, làm hậu người cầm bút lên bả vai, miệng bên trong vẫn không quên ân cần địa đạo, hoàng đệ thế nhưng là tàu xe mệt mỏi. Hoặc là Thanh Vân Đường sự tình phiền lòng, dơ cao nguyện vì hoàng đệ phân ưu giải nạn. Bộ kia trung thành tuyệt đối quan tâm nhập vi chân chó bộ dáng, để cuối cùng rời khỏi ngoài cửa Vân Thiên Lạc nhã nhặn ý cười trì trệ, vì đại huynh tại đệ muội nhóm trong lòng trầm ổn uy nghiêm hình tượng, tranh thủ thời gian ba một tiếng đóng cửa điện. Vân Hoàng tùy ý hắn nắm nuốt bả vai, không nói chuyện, chỉ là quanh thân cái kia cố áp suất thấp tựa hồ hơi hòa hoãn như vậy từ kia. Nhưng ngay tại Vân Kình hơi buông lỏng cảnh giác lúc, ngẩng đầu, Vân Hoàng thanh âm bình tĩnh không lay động vang lên. Vân Kình vô ý thức ngẩng đầu. Sau một khắc, Vân Hoàng đỗng nhiên đưa tay, ngón giữa đầu ngón tay nhắm ngay Vân Kình ngực tâm, khinh khinh bắn ra. Ông, một đạo ôn hòa hoàng dương thần lực, trong nháy mắt từ Vân Hoàng đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một mảnh màu vàng kim nhạt màn sáng, đem Vân Kình từ lọn tóc đến đế dày, đều bao phủ. Màn sáng như là nước chảy đảo qua Vân Kình toàn thân, từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, nhất là chú ý thần thức khí hải, ngay cả quọng tóc đều không buông tha. Vân Kình thân thể hơi cương, bản năng muốn vận chuyển hỗn độn đạo thai chống cự loại này kiểm tra xâm nhập, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể, cũng không cần. Hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, tùy ý cái kia thần lực ở trong cơ thể mình lưu chuyển một tuần. Rốt cục, màn ánh sáng màu vàng chậm rãi thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Vân Hoàng thu tay lại, một lần nữa nhắm mắt lại, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, ân, coi như sạch sẽ. Vân Kình, cái gì gọi là coi như sạch sẽ? Chẳng lẽ tinh kiến tên kia thật ở trên người hắn dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Hắn lập tức tả hữu quay đầu, cẩn thận cảm ứng tự thân, hỗn độn đạo thai vận chuyển không ngại, trọng đồng thanh minh, tiên lực tinh khiết, cũng không cái gì năng lượng kỳ dị hoặc mịt mờ ẩn kia. Vân Hoàng con mắt chưa trợn, chỉ là khóe môi cực nhẹ hơi địa khẽ động dưới, giống như chào không phải chào, không cần để ý đám thần quân kia, bổn quân đã cho hắn trở về lễ. Lượng bọn hắn bây giờ cũng không dám lại rũi móng vuốt. Hắn mặc dù nói hơi hận, nhưng Vân Kình có thể tưởng tượng, cái kia phần đáp lễ chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt sống chung độ vật. Là vị kia tinh kiến mặc niệm. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt, làm gì không phải chọc tới nhà hắn cái này cực độ mang thù lòng dạ hẹp hòi tổ tông đâu. Cái kia dưới mắt, Vân Kình đang muốn hỏi thăm gấp triệu bọn hắn trở về, thế nhưng là lại có biến cố gì? Vân Hoàng lại đánh gậy hắn, trực tiếp cắt vào chính đề, Thanh Vân Đường sắp chính thức mở ra. Vân Kình chấn động, lại không lo được trước đó xấu hổ, lập tức mở ra. Thời gian lại sớm. Cái này Cửu Tiêu Thanh Vân bảng từ hiện thế đến các lộ thiên kiêu tụ tập, lại đến bây giờ, thời gian vốn là so những năm qua chặt chẽ, bây giờ lại còn muốn sớm. Thiên đạo ý chí là thế nào, đội vã quốc vương phụ thể sao? Đến cùng biểu thị thứ gì? Hắn đang muốn truyền âm thông chi vừa mới lui ra chúng công tử, để mọi người lập tức làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Ầm ầm. Như là thiên địa sơ khai tiếng thứ nhất kinh lôi, đột nhiên nổ vang, truyền vang toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Ngoại giới, bong thuyền phía trên, đang tại cược bị lão sư Lưu Đường đại huynh bao lâu có thể đi ra Vân Kinh lôi đám người, bị bất thình lình thiên địa rung mạnh cả kinh cùng nhau ngẩng đầu. Chỉ gặp từng đạo cổ sáng màu xanh từ đại lục các nơi phóng lên tận trời, bắn thẳng đến Cửu Tiêu. Bầu trời bị chiếu rọi trở thành thanh bích sắc, tầng mây cuộn cuộn, vô số kim sắc quy tắc đường vân tại thanh quang bên trong hiện hiện, lan tràn, như là thiên đạo thần sách đạo văn. Thương khung chi đỉnh, cái kia vốn chỉ là hư ảnh thiên giai môn hộ, tại lúc này rốt cục triệt để ngưng thực. Từng đạo màu sắc rực rỡ hồng quang, từ thanh vân đường đỉnh hướng về chín nơi tiếp dẫn đài ngang nhiên rủ xuống. Trong đó một đạo, chính đối đông vực thứ 9 tiếp dẫn đài, cũng chính là Vân thị tử Kim Vân Châu lơ lửng ngay phía trước. Thanh quang chiếu thiên, quy tắc hiển hóa. Cửu Tiêu Thanh Vân bảng chính thức mở ra. Toàn bộ thiên liệt cốc trong nháy mắt sôi trào. Thanh Vân đường, đi ra. Xông lên a. Vượt lên trước đi lên. Vô số tu sĩ khống chế đột quang, thôi động pháp bảo, liều lĩnh hướng phía điểm xuất phát chen chúc mà đi. Chương 122, Cửu Tiêu Thanh Vân đường, khải. Chương 122, Cửu Tiêu Thanh Vân đường, khải. Vân Hoàng chậm rãi đứng người lên, đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, từ Cửu Thiên rủ xuống thanh quang càng rõ ràng, quần quần pháp tắc ba động quét sạch thiên địa, tuyên cáo cái này đại tranh thế gian, chính thức kéo ra màn che. Rốt cục, bắt đầu. Hắn xoay người mặt hướng Vân Kình, mắt vàng bên trong đột nhiên bộc phát ra sáng chói như mặt trời quan mang. Nhớ kỹ, Vân thị người, đã ra, tất có 102 đương thời. Chữ chữ như kim ngọc rơi xuống đất, như là lạc ấn tại thần hồn bên trong. Vân Kình trong lồng ngực hào khí tỏa ra, tất cả tạp niệm trong nháy mắt gột rửa không còn. Hắn lui ra phía sau một bước, đối Vân Hoàng hai tay ôm quyền, thanh âm kiên định ầm vang, "Vân Kình, tất không phụ quân thượng nhờ vả. Vân thị, tất có 102 đương thời." Thanh âm thông qua trận pháp, truyền khắp 12 chiếc Vân Châu. "Vân thị, tất có 102 đương thời." Bong thuyền, trong khoang thuyền, tất cả Vân thị dự thi tử đệ, hộ đạo trưởng lão, vô luận lúc trước ra sao tâm tình, giờ phút này tất cả đều huyết mạch sôi sục, giận dữ hét lên. Tiếng gầm hội tụ, lại Vân Châu trung quanh khuấy động lên mắt trần có thể thấy linh khí gợn sóng. Vân thị 12 công tử, đệ tụ Vân Châu chi đỉnh. Vân Kình đứng ở phía trước nhất, như là Vân thị tinh kỳ. Mắt nhìn phía trước, Vân Hoàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi trở về quan tinh đại nội thất, đại môn im ắng khép kín. Vân Kình đảo qua đám người, trầm giọng hạ lệnh, chư vị chấp sự trưởng lão, phàm không tại bằng người, lập tức rời khỏi Vân Châu. Những người còn lại, ai vào chỗ nấy, làm tốt đổ bộ chuẩn bị. Vân Kình quay đầu, đối sau lưng 11 vị công tử bước tầm nói, mọi người, cùng ai về chỗ nơi à? Là, đại minh. Cần tuân đại công tử chi lệnh. Kỷ luật nghiêm minh, bong thuyền bóng người chớp động, chấp sự trưởng lao nhóm cấp tốc hóa thành đạo đạo lưu quang lướt đi Vân Châu, ở phía xa hư không kết thành cảnh giới trận thế. 11 vị công tử cùng còn lại dự thi tử đệ riêng phần mình lướt lên sở thuộc Vân Châu, cấp tốc tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, ánh mắt sắc bén, khí tức cô đọng. Vân Kình hít sâu một hơi, đang muốn truyền đạt xuất phát chỉ lệnh, ánh mắt lại không tự chủ được điệu, trôi hướng sau lưng quan tinh đài. Vân Hoàng, còn tại bên trong. Dựa theo lúc trước hắn lộ ra tin tức, vị này tổ tông xác thực danh liệt trên bảng, nhưng hắn vị cách đặc thù, không cách nào trực tiếp cướp lấy thanh vân bảng khí vận, cần chính mình cái này mình trưởng thay mặt đánh. Như vậy vấn đề tới, tổ tông ngài đã không trực tiếp dự thi, đến cùng vì cái gì còn ổn ổn đương đương đợi tại Vân Châu bên trong a? Chẳng lẽ vị gia này dự định không nhìn quy tắc, cưỡng ép tùy hành, một đường giám sát bọn hắn đi lên? Ý nghĩ này để Vân Kình khỏe mắt hơi nhảy, nhưng tên đã trên dây, đã không dung lo ngại. Vân Châu xuất phát. Hắn bước bỏ tạp niệm, thanh âm thông qua trận pháp vang vọng 12 chiếc Vân Châu. Khải trận, nhập thanh vân. 12 chiếc Vân Châu đống nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu tử kim. Thân thuyền phía trên, vô số phức tạp trận pháp bị kích hoạt, từng đạo huyền ảo vân vân dọc theo thân tàu mặt ngoài phi tốc chạy xuôi, mũi tàu nhắm ngay cái kia từ trên trời giáng xuống thanh vân con đường. Cùng lúc đó, thanh vân trên đường, một màn quỷ dị phát sinh. Nhóm đầu tiên lòng như lửa đốt xông lên thanh vân đường tán tu cùng môn phái nhỏ tu sĩ, ruột đều nhanh hối hận thanh. Bọn hắn chân vừa đạp vào cái kia nhìn như kiên cố bậc tiềm ngọc, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người như là lâm vào vũng bùn, khó mà hình dung nặng nề áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, trực tiếp áp bách đến thần hồn cùng đan điền khí hải. Ngoại trừ kiếm tu cùng bản mệnh phi kiếm ở giữa cái kia huyền diệu khó giải thích liên hệ còn có thể duy trì, còn lại cái gì lâu thuyền pháp bảo đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi. Phẩm giai hơi thấp trực tiếp linh tính tổn hao nhiều, từ giữa không trung bất lực rơi xuống. Ai da, ta chấn sơn ấn, thật nặng. Thêm ngọc này bên trên có cổ quái, pháp bảo của ta mất linh. Không thiếu tu vi gần như chỉ ở hai vị trí đầu cảnh, tố tiên cảnh cùng đúc hồn cảnh tán tu, trực tiếp bị cỗ này kinh khủng áp lực đè sấp tại trên bậc thềm ngọc, cả ngón tay đều khó mà động đậy, càng đừng đề cập leo về phía trước. Một chút miễn cưỡng trèo trống, cũng là sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, môi hướng lên xê dịch một bước, đều như là gánh vác sơn nhạc. Ha ha ha, một đám gà đất chó sành, cũng vọng tưởng cùng bọn ta sánh vai cùng. Có cỡi đang phi hành pháp khí bên trên cỡ trung tông môn đệ tử thấy thế, nhịn không được mở miệng niệm ai, nhưng rất nhanh liền cũng không cởi được. Bọn hắn phi hành pháp khí tiến vào thanh vân đường về sau, mặc dù so đám tán tu tốt một chút, nhưng linh quang cũng kịch liệt chập chờn, tốc độ giảm nhanh, điều khiển bắt đầu gian nan không chỉ gấp 10 lần. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía. Đúng lúc này, ông 12 chiếc vân châu phá quang mà ra, mang theo vân thị vinh quang cùng dạ tâm, ngang nhiên vọt tới đầu kia thanh ngọc thiên lộ. Đám người ngửa đầu, chỉ gặp trên đó vân văn che ngày cờ xí phần phật sinh huy, mũi tàu thần điểu đồng tử sáng lên mênh mông tinh quang, cái kia tinh quang sáng lên trong nháy mắt, đối tất cả pháp bảo đều cực kỳ bài xích thanh vân đường áp chế, lại như cùng không tồn tại đồng dạng. Thân tàu bình ổn giống như chạy tại mặt biển, tốc độ lại mau đến kinh người. Là vân thị. Dưới đỏ các tu sĩ lên tiếng kinh hô, kinh diễm, hâm mộ, ghen ghét, muốn nhập vô dụng, đủ loại ánh mắt không phải trường hợp cá biệt. Mà liên tại vân kình chỗ chủ hạm đầu tàu triệt để không có vào màu xanh con đường ánh sáng mấy mắt, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, dư quang cực nhanh liếc qua quan tinh đại phương hướng. Tổ tông, ngài tới thì tới, có thể tuyệt đối đừng làm cái gì đột nhiên hiện thân, dọa sợ tiểu bằng hữu thao tác. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, chủ hạm đã hoàn toàn tiến vào thanh vân giữa lộ bộ, quanh mình cảnh tượng trong nháy mắt biến. Thanh vân đường bên ngoài nơi mở đầu đã hỗn loạn tương mừng, thảm đạm. Vân thị bay thẳng cướp mà qua, có thể không số tán tu vẫn phải khó khăn leo lên bậc thềm ngọc, mỗi đi một bước đều mồ hôi rơi như mưa. Chanh, một đạo dung khắp thiên địa tiếng kiếm reo vang lên. Đông phương thiên tế, cái kia trước một mực lơ lửng màu xanh kiếm trên thuyền phóng lên tận trời. Mũi tàu phía trên, vạn đạo màu xanh kiếm quang vung ra, kiếm khí giao thoa thành trận, hóa thành một đạo cực kỳ khổng lồ kinh khủng màu xanh kiếm cương, hung hăng chạm tại kiếm thuyền phía trước thanh vân trên đường. Thanh liên kiếm điện vạn kiếm thông thiên đạo. Thanh liên đạo tử Lý Thanh Minh đứng ở thanh liên kiếm tông bên trên tự kiếm. Kiếm cương những nơi đi qua, thanh vân đường quy tắc áp chế bị ngạnh sinh sinh chạm mở một cái khe. Kiếm thuyền dọc theo kiếm khí mở thông đạo vững vàng lên cao. Mặc dù không như mây thị như vậy tự nhiên mà thành, lại mang theo một kiếm phá vạn pháp nghiêm nghị khí thế. Thế, thanh liên kiếm tông thế mà cưỡng ép phá lộ, không công bằng. Dựa vào cái gì kiếm tu ngự bản mệnh phi kiếm, bảo bối của ta bản mệnh thảm bay linh toa bước trên mây dày lại không được. Có đã bị kích thích choáng váng tu sĩ lớn tiếng reo lên. Gần như đồng thời, một bên khác, một đạo trắng thuần thần quang ngút trời mà lên. Thiên cơ hồn nguyên khám mệnh các tiên tiên bắt quái trận bàn hiện hiện, tựa hồ tại không ngừng diễn tính lấy cái gì. Sau một khắc, thiên cơ các tựa như cùng biết trước, dọc theo thanh vân quy định trong giao thông đường sắt thì ba động khoảng cách như là trong rừng rậm linh xà, đột nhiên ở giữa liền hướng lên thoát ra một mảng lớn. Vân Châu quan tinh đài bên trong, Vân Hoàng nâng chung trà lên, mắt vàng hơi mang hiện lên. Lần này văn cờ, cũng đừng làm cho buồn quân thất vọng a. Hắn nhẹ giọng tự nói, nguyệt bạch thân ảnh tắm rửa tại hoàng dương thần quang bên trong, phảng phất giống như cựu thiên chi thượng thần minh, rủ xuống hỏi thăm phương trận kia thế kỷ chi tranh. Mà tại vô tận tinh hà chỗ sâu, lụa trắng che mắt nam tử, chính xuyên thấu qua hư không, nhìn chăm chú thanh vân trên đường cái kia đạo màu đen thân ảnh. Cuối cùng, một đạo thiếu nữ ngọt ngào tiếng cười duyên, là cái này bản hư không đánh cược lấy xuống trung cuộc. Chương 123, vạn linh tranh đường, độ. 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 Chương 123, vạn linh tranh đường, độ. 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 Đông ngực, thứ 9 thanh vân đường. Từng cái cỡ lớn thế lực các hiện thần thông, nhưng đều không thể giống cái kia ba tôn cự phách một dạng thông dong. Lại phía dưới, Giang Chí Viễn dẫn theo Lưu Hoa Tông đám người đứng ở thanh vân đường trước. Hắn quay người đối các sư để nói, chư vị, lần này đi hung hiểm, chúng ta lực hơi, không thể cậy mạnh. Lấy bảo vật này bảo vệ, vững bước tiến lên liền có thể. Vâng. Giang sư minh. Các sư đệ cùng kêu lên đáp, ánh mắt kiên nghị. Lưu Hoa và Diệp, độ ách phá không. Ngưng. Theo Giang Chí Viễn quát khẽ một tiếng, hơn 10 người Lưu Hoa Tông đệ tử chân đạp lên bước, tay bấm thống nhất pháp quyết. Màu xanh biết tiên lực tại dưới chân bọn hắn lan tràn, cấp tốc phát họa ra một mảnh cây cỏ hình dạng hư ảo thuyền nhỏ. Cây cỏ thành hình, tản ra không gian đặc thù ba động, đem mọi người gánh chịu bắt đầu. Mặc dù thua xa Vân thị đặc chế Vân Châu, nhưng cũng làm cho thân ở trong đó Lưu Hoa Tông đệ tử áp lực giảm bớt gần nửa, có thể miễn cưỡng duy trì trận hình, một chút xíu kéo lên cao. Đây cũng là có truyền thừa bên trong môn phái nhỏ, luôn có như vậy một bản lĩnh áp đáy hòm bí thuật. Mà càng phía dưới, lít nha lít nhít tán tu, chính như con kiến hôi gian nan bò, mỗi một bước đều tại trong vũng bùn dãy rủa. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Lý Nhị Cầu lão đạo, miễn cưỡng ổn định thân hình, màu vàng bảng ấn quang mang sáng tối chập chờn, phảng phất đến tàn trong gió. Hắn cảm giác mình xương cốt đều muốn bị đập vụn, tiên nguyên chỉ trệ đến như là băng phong giang hà. Phía sau hắn, mấy trăm người tán tu đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại không tới 30 người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Ngay cả như vậy, cũng là cái sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Tu vi thấp nhất mấy người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị đồng bạn gắt gao dắt lấy mới không có lăn xuống đi. Vương Hổ, tiếp tục như vậy không được. Một tên thân mang huyền y liễu, tại một đám tán tu bên trong được cho khí tức cô động hán tử gian nan mở miệng, hắn trên trán màu đen bảng ấn cũng ảm đạm rất nhiều. Hắn gọi Triệu Phá Lỗ, là Vương Hổ Chi này tán tu trong đội ngũ số lượng không nhiều huyền bảng tán tu thứ nhất. Cái này uy áp quá kinh khủng, với lại càng ngày càng mạnh. Pháp bảo của chúng ta cơ hồ không dùng, lại cứng rắn kiêng, đừng nói đăng đỉnh, chỉ sợ ngay cả đoạn đường thứ nhất đều đi ra không được. Vương Hổ cắn chặt răng, cái trán màu đỏ bảng ấn nóng rực nóng lên. Hắn ngược lại là còn có thể kiên trì, nhưng hắn những cái kia hoàng bảng các tiểu đệ, nhìn xem hấp hối hai cái tán tu, Vương Hổ bình sinh lần thứ hai hiện ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Bốn cổ tam tông hai triệu, liền mẹ nó cao như vậy không thể leo tới. Nhìn qua đi xa Vân Châu, Kiếm Ảnh, Trận Bàn, Vương Hổ không khỏi cảm thấy thầm mắng. Nhất là Vân Thị, đơn giản tựa như cùng Thanh Vân Đường Hòa làm một thể một dạng. Quy tắc là hắn lão mẫu sao? Như thế hướng về bọn hắn. Ân, chẳng lẽ? Vương Hổ phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì? Trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, đưa tay từ trong ngực cẩn thận lấy ra một khối, tàn phá không chịu nổi mảnh vỡ. Hổ ca, ngươi đây là? Lý Nhị Cầu đám người sửng sốt, ngơ ngác nhìn cái kia tản ra nhạt nhẽo thanh quang mảnh vỡ. Đây là nhà ta từ đường cung phụng, Thanh Vân Đường di vật. Vương Hổ thanh âm trầm thấp, năm đó ta quá ra ra từ Thanh Vân Đường mang về mảnh vỡ, một mực không biết có làm được cái gì. Hắn nhìn lại đám người, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lập tức không để ý bốn phía uy áp, đem còn sót lại tiên nguyên không giữ lại chút nào địa rót vào bên trong miếng tàn tiến. Ông, mảnh vỡ khinh khinh run rẩy một chút. Mọi người ở đây coi là nó muốn hoàn toàn tan vỡ lúc, một tầng điếu ớt xanh nhạt vầng sáng từ mảnh vỡ bên trong khuyết tán ra. Cái kia thanh quang còn không bằng một cái cấp thấp nhất pháp bảo quang mang lóa mắt, nhưng chính là cỗ này ánh sáng nhạt, để chung quanh cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp, rõ ràng giảm bớt một tia. Quả nhiên là muốn xuất từ Thanh Vân Đường vật liệu. Vương Hổ ánh mắt cuồng hỉ, tiên nguyên như là mở cống như hồng thủy điên cuồng rót vào. Cái kia thanh quang cấp tốc quyết tán, hóa thành nhất đạo hơi mở lồng ánh sáng màu xanh, đem chung quanh may mắn còn sống sót hơn trăm tên tán tu toàn bộ bao phủ trong đó. Hô, cái kia kinh khủng uy áp, vậy mà biến mất tám thành trở lên. Hổ ca, Lý Nhị Cầu kích động đến nói không ra lời. Triệu Phá Lô cũng hiểu được, cái này mảnh vỡ tự mang Thanh Vân Đường khí tức, chúng ta tạm thời bị thiên đạo nhận định là cùng Thanh Vân Đường là một thể. Đi. Vương Hổ cắn răng, trên trán nổi gân xanh, đây chỉ là một mảnh vụn, treo chống không được bao lâu. Chúng ta nhất định phải thừa cơ hội này, xông lên bậc thứ nhất cầu thang. Hổ ca huy vũ, đuổi theo Hổ ca. Xông lên a. Tuyệt sử Phùng Sinh cuồng hỉ đốt lên đám người đấu trí, tại Vương Hổ dẫn đầu dưới, dọc theo thanh ngọc cầu thang ra sức hướng lên. Thanh Vân giữa lộ bộ, không gian tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Hai bên cũng không phải là vách núi vách đá, mà là lưu động màu xanh mây mù, trong mây mù các loại cảnh tượng ẩn hiện, có lúc là mênh mông tinh hải, có lúc là chiến trường thời biến cổ, có lúc là thiên ngoại đạo cung. Huyền ảo khó lường. Vân Châu lên cao tốc độ cực nhanh, không bao lâu, liền vượt qua nhóm đầu tiên trèo lên đường tán tu, đem mảng lớn gian nan leo lên thân ảnh lắc tại phía dưới. Đại Minh, Thanh Liên Kiếm Tông cùng Tiên Cơ các cũng tiến vào. Vân Thiên Lạc từ cánh trái Vân Châu phía trên truyền âm nói, quả nhiên, cách đó không xa, Thanh Liên Kiếm Tông khổng lồ kiếm thuyền chính lấy duệ không thể đường chi thế bổ ra mây mù, trung quanh ngàn vạn kiếm quang du tẩu, đem quy tắc gáp chế tầng tầng chém vỡ. Càng xa xôi, Thiên Cơ các bắt quái trận bàn dọc theo quỷ dị quỹ tích lốn lượn mà lên, nhìn như chậm, kỳ thực cực nhanh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm đăng đỉnh? Ta dãy rùa phấn đấu nửa đời, vẫn còn so sánh không lên những này sống mơ mơ màng màng công tử ca sao? Có tu sĩ đáy mắt xích quang chợt lóe lên, dường như rốt cục nhịn không được chênh lệch, nghiêm nghị quát hỏi. Ta triệt, Lý Lao Nhị, ngươi không muốn sống nữa? Có quen biết tu sĩ vội vàng che miệng của hắn, đồng thời lặng lẽ liếc nhìn cái kia ba tôn cự phách phương hướng. Gặp không có gì phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được thấp giọng oán trách đồng bạn, tu tiên vốn là như thế, đây cũng không phải là không phải chuyện một ngày hai ngày, ngươi đột nhiên giống cái gì? Ngươi liền không sợ? Cái kia vừa mới quát hỏi tu sĩ dường như đột nhiên bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, ta không phải, ta làm sao đột nhiên? Vân Thị, đang tại sống mơ mơ màng màng công tử ca Vân Thúy, mang theo bầu rượu, ngồi tại mình Vân Châu bên trên, mỹ tư tư uống một hớp rượu, chợt trượt, vẫn là chúng ta Vân Châu dễ chịu. Vân Thiên Lạc ngồi tại trước án, đem phía dưới tranh luận thu hết trong tai, nghe vậy ôn thanh nói, tài nguyên, nội tình, tiền bối tích lũy trí tuệ, vốn là thực lực không thể thiếu một bộ phận. Không cần thương hại, cũng không tất trào phúng, thế đạo này vốn là như thế. Đứng tại một bên khác Vân Châu trước đó Vân Như Ý hiếm thấy mở miệng, thiên đạo vô tình, cũng chỉ công, cho chúng sinh cơ duyên, lại sẽ không san bằng chênh lệch. Nàng thanh âm phiếu miểu, cùng ngày thường cực kỳ khác biệt, dẫn tới chúng công tử không khỏi lo lắng nhìn về phía nàng. Vân Kình không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn ra xa phía trước. Hắn ngẫu nhiên cúi đầu, nhìn phía dưới đau khổ rẽ rủa tán tu đội ngũ, trọng đồng bên trong không có một gợn sóng, lại như suy nghĩ ngàn vạn. Có người sinh ra ngay tại Vân Đoàn, cưới cự hạm, lên như diều gặp gió, có người bằng vào tổ ấm hoặc trí tuệ, bắt lấy một đường cơ duyên, đi ngược dòng nước, càng nhiều người, lại chỉ có thể dựa vào một bụng không chịu thua khí, tại vũng bùn bên trong gian nan buôn ba, mỗi một bước đều thẩm thấu mồ hôi và máu. Thanh Vân Đường, đang tiết lộ. Đại đạo tranh phong, cho tới bây giờ tàn khốc. Vạn linh tranh đường, độ, độ, độ. Chương 124, thiên đạo ngươi là dính vi rút sao? U Minh Ngức, Quỷ Sóng Triều, Cửu Tiêu Khai Bảng, chương 124, thiên đạo ngươi là dính vi rút sao? U Minh Ngức, Quỷ Sóng Triều, Cửu Tiêu Khai Bảng, ngay tại trên bảng người đều bước vào Thanh Vân Đường trong nháy mắt, chín cái thiên lộ triệt để phong bế. Đột nhiên, ầm ầm. Vắt ngang thiên địa thanh ngọc thiên giai điên cuồng run rẩy. Làm người ta sợ hãi nhất chính là, nguyên bản vững chắc tiên vực không gian, giờ phút này lại từng khúc rạn nứt. mấy chục đạo chạy xuôi sền sệt hắc khí u minh cái nước, ngạnh sinh sinh từ hiện thực cùng hư không trong khe hẹp vỡ ra đến, lắng đọng vạn năm đoán độc u minh tử khí gào thét mà ra. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, sinh cơ bị điên cuồng áp chế, ngay cả linh khí đều trở nên ô trọc vương hữu. U minh cái nước, đây là quỷ khư ăn mòn. Vân Kình trọng đồng xuyên thấu tầng tầng âm sát hắc khí, rõ ràng trông thấy vết nứt chỗ sâu đang tại ra bên ngoài bỏ đồ vật. Quỷ khư, cửu u quỷ giới, cùng thiên nguyên đại lục tương hỗ là trong ngoài cấm kỵ chi địa. Thượng cổ lúc lưỡng giới thông đạo chợt có bừng lòng, tiết lộ một chút quỷ khí liền từ ngủ thành đại hai vân tiên lạc nhã nhặn ý cười cứng tại khoe miệng, sắc mặt biến hóa. Chết, làm sao lại để đại trưởng lão bọn hắn phòng đoan chúng, thật sự là tốt mất linh hồng linh. Vân Kình lôi vội vàng từ hư thực trong khe hẹp xuống tới, mới trong khe hẹp lít nha lít nhít quỷ vật thấy hắn khẽ run rẩy. Vân Lệ càng là sắc mặt khó coi, đối với mình Vân Châu bên trên các đệ tử tật tiếng nói, tất cả mọi người đề phòng. Quỷ vật đều là có khi còn sống bộ phận ý thức cùng chiến kỹ, xảo trá âm độc. Bọn chúng sẽ bị tiên hoạt khí máu hấp dẫn, nhất là sẽ ưu tiên công kích khí huyết tràn đầy hoặc thần hồn đặc dị người. Phản phất là để ấn chứng hắn, tê giác. Thê lương đến đủ để xé rách thần hồn bị khiếu, hỗn hợp có vạn quỷ cùng khóc trầm thấp kêu gạo, từ kẽ nước chỗ sâu nổ vang. Sau một khắc, vô số hắc ảnh tuôn ra. Đại bộ phận quỷ ảnh thậm chí không thành hình người, bọn hắn như là thế gian trí ác nước bùn ngưng tụ, những nơi đi qua, sinh cơ tật tuyệt, ngay cả tiên lộ đều bị hủ thực một tầng ra. Phía trước nhất, hốc mắt thiêu đốt lên u lục hồn hỏa quỷ tướng, mỗi một bước đều đạp đến hư không rung động. Hắn chống rồng hốc mắt nhìn hướng Tử Kim Vân Châu phương hướng, lại lộ ra nhân cách hóa tham lam và động. Trong nháy mắt, mấy chục đạo khói đen, như là người được tuyệt hảo huyết thực linh cẩu, lao thẳng về phía khí tức là tinh thuần nhất bàng bạc Tử Kim Vân Châu. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông một đạo màu đen thân ảnh như xé rách âm vân lôi đỉnh, bước ra một bước mặt thuyền, chính ngăn tại quỷ triều cùng Vân Châu ở giữa. Áo bào tại âm phong bên trong bay phất phới, trong tay huyền hoàng trưởng thường phun ra nuốt vào lấy nặng nề bừng sáng. Vân Kình, hắn thậm chí chưa quay đầu, trọng đồng khóa kín quỷ triều. Chuyển âm trong nháy mắt cắt vào mỗi một vị vân thị tử đệ thức hải, quỷ binh yếu hại tại cổ họng cùng tim hồn hỏa chỗ giao hội. Quỷ vật hoạch tâm giấu tại phần bụng buồn bã tiếng khóc nguyên. Kết ngũ hành luân chuyển trận lấy lửa, lôi, dương cương pháp thuật ưu tiên, bảo vệ thần hồn. Lời còn chưa dứt, hắn đã động. Chờ bật thương bạch phá âm phòng, thân thương huyền hoàng nhị khí như đại địa thức tỉnh, mang theo phá tà chấn hồn huy hoàng chi thế, đâm thẳng quỷ tướng hồn hỏa hạch tâm. Phốc phốc. Một tiếng phảng phất đâm thủng mục nát thuộc da châm đục, tịch diệt chân ý ầm vang rót vào. Như là phí thang bắt tuyết. Thương gia, hồn diệt. Ai da a. Tôn này tu vi tại phong vương đỉnh phong quỷ tướng, hồn thể kịch liệt và mèo, sau đó giữa trời nổ tung, hóa thành đẩy trời tứ tán âm khí. Thành công chu sát quỷ tướng, thu hoạch được thiên đạo khí vận gia trì. Thu hoạch được u minh hồn tinh, chung, một. Chu tả điểm tích lũy 500. Đạo âm tại Vân Kình thức hải vang lên, doa đến hắn một cái giật mình. Vân Kình trọng đồng mở to, không thể tin được mình nghe được cái gì. Thiên đạo ngươi là dính vi rút sao? Chúng ta không phải tu tiên giới sao? Ngươi làm sao làm ra hệ thống tới? Tâm hắn hạ rung động, tay cũng không ngừng, thuận thế quét sạch cánh quỷ bọn nhóm. Nhưng vào lúc này, thanh vân trên đường vương, không gian một trận bật mèo, một đạo sáng chói màn sáng trải rộng ra. Màn sáng đỉnh, đại đạo đường vân sen lẫn thành cổ triện, đông được thứ 9 thanh vân đường chu tả công đức bảng, phía dưới, phù văn màu vàng không ngừng ngưng tụ, từng hàng tính danh bắt đầu phi tốc nhảy nhót sắp xếp. Bảng danh sách, là thời gian thực công đức bảng. Vân Châu bên trên, Vân Phá Tiêu cái thứ nhất kích động giống lên, hắn chỉ vào màn sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mau nhìn. Đứng đầu bảng là Đại Minh. Chỉ thấy hết màn hàng đầu, nhất, Vân Kình, Vân Thị, công đức 800 sợi, tiên, nhị, Lý Thanh Minh, Thanh Liên Kiếm Tông, công đức 750 sợi, tiên 3, phù tăng nguyên, thiên cơ cát, công đức 700 sợi, tiên. Tên Vân Kình treo cao thủ liệt, tiên bảng đặc biệt tử kim quang huy long lánh, cùng hắn mi tâm ấn ký hô ứng lẫn nhau, hiện lộ rõ ràng không thể tranh cãi thực lực. Thì ra là thế. Chu sát những này u minh tà ma, có thể trực tiếp tích lũy công đức, liên quan khí vận, càng trực tiếp ảnh hưởng này khu bài danh, thậm chí cuối cùng thanh vân bảng danh sách. Vân Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt giật mình. Màu đen thân ảnh trên chiến trường như du long xuyên qua, trở vật thương mỗi một lần điểm ra, tất có một đầu kêu gào âm hồn chôn vùi vào hỗn độn thương mang phía dưới. Vân Kình một bên phân thần đảo qua không trung không ngừng phụ động bảng danh sách, nhìn xem Vân Thị tử đệ danh tự sau điểm tích lũy ổn định kéo lên, một bên tiện tay lại là đâm ra một thương, tinh chuẩn xuyên thủng một cái ý đồ từ phía sau lưng đánh lén quỷ tướng mi tâm. Quét ngang một mảnh đánh tới đê giai quỷ vật, một tia yếu ớt công đức chi lực tụ hợp vào linh hải. Bên hai lập tức lại đinh đinh làm vang lên một mảnh thành công đánh giết thông báo, Vân Kình cuối cùng nhịn không được, truyền âm hướng vị kia hiểu rõ nhất này phương thiên địa quy tắc tồn tại, hoàng đệ, hắn cân nhắc dùng từ, tận lực để cho mình nghe bắt đầu chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Cái này thanh vân bảng phản hồi phương thức, tựa hồ phá lệ. Rõ ràng trực tiếp chút. Nghe nói dĩ vãng đạo âm, không đều là mơ hồ cảm ứng sao? Nào chỉ là rõ ràng trực tiếp, cái này phân loại nhắc nhở, tức thời tới sổ điểm tích lũy, thậm chí còn bổ sung rơi xuống vật phẩm nói rõ. Đơn giản giống cái nào đó cực kỳ tinh vi hệ thống tại thời gian thực kết toán. Nếu không có tâm hàn chi kiên định, lại biết rõ giới này nội tình, suýt chút nữa thì hoài nghi mình có phải hay không rốt cục phát động cái gì kỳ quái người xuyên việt phúc lợi. Thử Kim Vân Châu chỗ sâu, quan tinh đài bên trong, ngoại giới quỷ khóc thần hào, chém giết chấn thiên, nơi đây lại tĩnh mịch như vạn cổ tinh không. Minh Châu quang huy nhu hòa, Vân Hoàng ngồi ngay ngắn hắc ngọc bàn cờ trước, tóc dài chưa buộc, như mực hắt vẫy. Hắn cờ tướng hộp dọn xong, nghe vậy hừ cười một tiếng, huynh trưởng, thiên đạo thanh âm vô hình vô tướng, chỉ là một loại khái niệm nhưng vạn vật có linh, sinh linh tự có hắn lý giải vạn vật phương thức. Nói cách khác, nó sẽ lấy ngươi có thể nhất lý giải phương thức hướng ngươi truyền lại quy tắc. Vân Hoàng có chút dừng lại, truyền âm trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, hẳn là ngươi nghe được cái gì quá ly kỳ đồ vật. Hắn ngữ khí kéo dài, mang theo không che giấu chút nào trêu chọc, vậy nhưng cần cực kỳ trái lại mình tâm, ngày thường đăm chiêu chỗ niệm, đến tuột cùng đều là những thứ gì? Vân Kình. Hắn nghe vậy trì trệ, trường thương trong tay lệch nửa phần, hiểm hiểm sát qua một cái quỷ tốt cái cổ, mấy cái đeo lên một dải khói đen. Vân Kình trọng đồng vô ý thức nháy nháy, khuôn mặt tuấn tú bên trên lướt qua một tia cuốn bách. Hắn nửa tin nửa ngờ, ngắn ngủi thanh không suy nghĩ, nhất là một chút quá sinh động. Trong đầu tất cả đều là Vân Hoàng dẫn hắn tu luyện lúc đọc Hỗn Độn Thủy Nguyên Kinh lại tiện tay chu diệt một cái quỷ vật, thức hải bên trong đạo âm quả nhiên ngự khí biến đổi, chu diệt chấp niệm, tán hắn đoán lệ, còn phục một điểm chân linh vào luân hồi. Thiện, đến thanh tịnh công đức 300 sợi. Vân Kình, tốt đa thật chẳng lẽ là chính hắn vấn đề. Vân Kình yên lặng thu thương, đưa tay sờ lên mũi của chính mình, bên hai ẩn ẩn có chút phát nhiệt. Chương 125, phụ huynh nói, chim ưng con, nên rời ổ. Chương 125, phụ huynh nói, chim ưng con, nên rời ổ. Con của ta, đem con của ta trả lại cho ta. Một đạo trực thấu thần hồn quỷ khóc, đột ngột từ Vân Kình bên cạnh vang lên, cũng đánh gây hắn xấu hổ. Cái kia toàn tâm thực cốt cực kỳ bi ai cùng chấp niệm, lại để Vân Kình thần hồn của tiên vương cảnh cũng hơi rung động. Phía dưới đông đảo phổ thông tu sĩ bên trong, thậm chí có người bị cái này vừa khóc, hồn phách ly thể. Vân Kình đống nhiên như người, trọng đồng bên trong chiếu ra một cái không giống bình thường nữ quỷ. Sắc mặt nàng trắng bệnh, hai mắt khấp huyết, mặc một thân rách dưới vải thô quần áo, trong ngực ôm chặt một đoàn hắc khí, huyết lệ mơ hồ hai mắt mở mịt nhìn lấy Vân Kình. Quanh thân quỷ khí tinh thuần ngưng thực, cái kia buồn bã tiếng khóc tựa hồ chính là nàng lực lượng đầu nguồn. Hải tử, con của ta. Nữ quỷ nói mơ lấy, còn không thèm chú ý Vân Kình trên thân tán phát uy áp, ngoan cường hướng hắn trôi nổi đến gần. Nàng quỷ chảo hơi duỗi, giống như là tuyệt vọng tìm đòi. Ngươi trông thấy hắn sao? Hắn đại khái lớn như vậy. Ngay trong nháy mắt này, Vân Kình trọng đồng nhìn thấy liệt hỏa hừng hực thôn xóm, kinh hoàng chạy trốn phụ nhân, trong ngực ôm chặt tã lót, từ trên trời giáng xuống thuật pháp quan mang. Trăm ngàn cái phụ nhân cực kỳ bi ai cùng si niệm, xen lẫn quấn quanh thành một quyển quyển màu mực quan tơ, cuối cùng hóa thành trước mắt cái này bi thương hồn linh. Vân Kình trong tay trở vật đã bung lên, mũi thương huyền hoàng quang mang phun ra nuốt vào, đủ để tùy tiện đánh sơ xác nữ quỷ này tinh phách. Nhưng ở mũi thương sắp chạm đến hồn thể trước một khắc, động tác của hắn cực kỳ ngắn ngủi địa dừng một sát. Nữ quỷ trong tiếng khóc, tiếp trước cảnh tượng ở trước mắt không ngừng đan xen. Mẹ của hắn ở phương nào? Huynh trưởng, chuyên tâm. Vân Hoàng bình thản truyền âm vang lên. Vân Kình trong nháy mắt hoàn hồn, trở vật bung ra, hùng hậu bình hòa huyền hoàng chi khí đem buồn bã khóc nữ quỷ tính cả chấp niệm cùng nhau ôn nhu hóa đi. Thuốc thích dừng, thời khắc cuối cùng, cặp kia khắp huyết hai mắt tựa hồ khôi phục một tia thanh minh, nhìn về phía Vân Kình phương hướng, y mắng tiêu tán. Siêu độ chấp niệm lệ phách, đến thanh tịnh công đức 300 sợi. Quan tinh đài bên trong, Vân Hoàng một tay chi gì, một tay vân ve một viên bạch tử, nhìn chăm chú trên bản cờ biến ảo khó lường hai khói trắng đen, phảng phất tại thôi diễn so trước mắt quỷ triều trọng yếu vạn lần ván cờ. Hắn khinh khinh rơi xuống một đứa con. Ván cờ biến ảo, chiếu rọi xuất ngoại giới chém liệt, nhất là Vân Kình thường chỉ nữ quỷ lúc, chạy không khỏi ánh mắt hắn một trận. Quả nhiên vẫn là cái dạng này. Vân Hoàng nói nhỏ, khóe môi câu lên, hỗn hợp có bất đắc dĩ cùng một loại nào đó thâm ý xuyên thấu qua bản cờ chiếu rọi, hắn phảng phất lại thấy được Vân Kình đánh giết Vân Si lúc mềm lòng. Vô luận lấy cớ tìm cớ nào hòa mỹ, kết quả chính là Vân Si tồn tại một đường chân linh. Đối hình người chi vật, tổng tồn lấy một phần ngoài định mức thương hại a. Vân Hoàng lắc đầu cười khẽ, cũng chỉ chụp chụp bàn cờ, quả nhiên, vẫn còn con nít. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong cung điện, đột nhiên có gió phất qua. Cái kia phong rất nhẹ, rất nhạt, lại đến từ tối tâm trí cao chỗ, mang theo không cách nào nói rõ đạo vận, phất qua Vân Hoàng lọn tóc, phất qua trên bàn cờ hai khói trắng đen, phất qua lặng lặng chạy xuôi Minh Châu quang huy. Vân Hoàng vê cờ tay, lần nữa dừng lại, tựa hồ có cái gì khổng lồ tồn tại ở hắn bên tai nói nhỏ. Hồi lâu, Vân Hoàng khẽ môi hở hướng đường cong sâu hơn một chút. A, đầu ngón tay hắn tại bàn cờ biên giới khinh khinh một gõ. Đắc, thanh thúy một vang, vô hình uy áp di tán, quanh mình tia sáng đều ảm đạm ba phần. Ngươi cảm thấy, buồn quân quá che chở hắn. Vân Hoàng dương mắt, màu vàng kim nhạt con ngươi tỏa ra tinh hà sinh diện, kỷ nguyên thay đổi. Buồn quân sơ lâm thế lúc, thiên địa chưa phân, hỗn độn mông muội, lại mở mắt, đã là trăm triệu năm xuân thu, sơn hà làm cổ. Hắn ngữ khí hời hợt, giống đang trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân chuyện xưa, cái gọi là sát phạt quả đoán, coi vạn vật như đã đặt chân tu sĩ, cuối cùng cũng bất quá đất vàng một bồi, hoặc mê tất tại lực lượng, hoặc vẫn lạc tại mạnh hơn sát phạt. Ước vạn năm thời gian, cái gọi là kiêu hùng, cự phách, thiên mệnh chi tử, tới tới đi đi, không gì hơn cái này. So sánh dưới, hắn loại này tính tình tiểu hài, cũng có đặc biệt đáng yêu chỗ. Vân Hoàng thanh âm hiếm thấy ôn hòa một cái trước mắt, mắt vàng chỗ sâu hình như có ánh sáng nhạt. Rõ ràng tay cầm đủ để lật tung quy tắc lực lượng, lại muốn trông coi danh giới cuối cùng, khắc kỷ phục lễ. Những này, theo Vân Hoàng, sát thực đáng yêu. Tựa như nhìn một cái ấu thú, rõ ràng lợi trảo đã xé nát con mồi, nhưng như cũng sẽ vì con mồi trước khi chết gào thét không đành lòng. Lại là một trận ý mắng giao lưu phảng phất có ý chí tại cân nhắc, tại cãi lại. Vân Hoàng tiếp tục là tử, trên bàn cờ lần nữa chiếu rọi xuất Vân giờ cao cùng nữ quỷ hình ảnh chiến đấu, còn có cái kia nhỏ không thể thấy dao động. Hắn vân vê quân cờ đầu ngón tay, vung ra lại khép lại, phảng phất tại ước lượng lấy cái gì. Lòng mang từ bi, cũng không phải là sai lầm. Nhưng từ bi, cần có lôi đình làm bạn, cần biết khi nào nên thu, khi nào nên thả. Hắn thưởng thức phần này ngây thơ chân quý, nhưng rõ ràng hơn cái này hoàn vũ tàn khốc phát tác. Không trải qua huyết hỏa, như thế nào thành tài a? Cuối cùng, mắt vàng bên trong cuối cùng một tia nhiệt độ thu lại, khôi phục vạn cổ hàn đảm thâm thúy bình tĩnh. Chim ưng con cánh, cần phong vũ rèn luyện, quá mức cấm áp xảo huyệt, ngược lại sẽ hao tổn hắn trao liệm cửu thiên phong mang. Trên bàn cờ, bạch kỳ đại long đã thành, hắc kỳ kéo dài hơi tàn. Nhưng Vân Hoàng muốn, không phải một trận đơn giản thắng lợi. Hắn cần một trận có thể triệt để đặt vững cách cục, ma luyện tâm tính, kết cục đã định chi dịch. Liên định tại chín đường hợp nhất thiên nguyên đại a. Vân Hoàng rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo cửu thiên đế quân cân nhắc quyết định vạn cổ tuyệt đối ý chí. Thiên bình, tại trong im lặng nghiêng, bảo toàn tất cả thiên tiêu, duy trì một loại nào đó cân bằng, cố nhiên là một loại suy tính. Nhưng nếu có thể lấy ngàn vạn tuấn kiệt là chỉ thạch, lấy tàn khốc nhất kịch liệt chiến đấu là lô hỏa, triệt để đúc thành một vị tâm trí vô hạ, phong mang cái thế thiếu niên chí tôn. Hắn giá trị viễn siêu cái trước. Vân Hoàng vân vê bạch tử tay, vững như bàn thạch, khinh khinh rơi xuống. Bạch tử lập định, công bằng chính là bàn cờ trọng yếu nhất, đặc thù nhất cái kia một điểm, thiên nguyên. Một đứa có lạc, thiên địa kinh. Toàn bộ ván cờ thế ầm vang kỳ biến. Bạch kỳ đại long khí mạch trong nháy mắt quán thông, hóa thành một chương bao phủ chư thiên tuyệt sát chi võng. Hắc kỳ tất cả còn sót lại biên số, tại cái này một đứa con đóng đô thiên nguyên uy nghiêm dưới, bị triệt để trấn áp. Đây không phải thắng bại đã phân, đây là kết cục đã định. Từ giờ trở đi, không dung sửa đổi, không thể nghịch chuyển. Vân Hoàng trong mắt phản chiếu lấy cái này đạt đến hoàn mỹ ván cờ, cũng đổ chiếu đến ngoại giới cái kia dục huyết phân chiến, còn không biết bánh răng vận mệnh đã ra tốc chuyển động màu đen thân ảnh. Thật lâu, hắn chậm rãi đóng lại hai mắt, lại tiếp tục mở ra, đáy mắt chỉ còn một mảnh nhìn thấu vạn cổ thanh minh cùng quyết đoán. Mặc dù bây giờ dạng này cũng rất tốt, nhưng là huynh trưởng, ngươi nên trải qua chân chính phong vũ. Hình như có một tia mấy không thể xem xét thở dài vang lên. Chim mừng con, cuối cùng cũng phải vật lộn trường không. Dùng lời của ngươi giảng, phụ huynh phải học được, liền là tại thích hợp thời cơ, buông tay. Chương 126, có điều dân muốn hại chấm. Chương 126, có điều dân muốn hại chấm. Ngay tại Vân Hoàng nói ra buông tay hai chữ ngay mắt. Ngoại giới, thanh vân trên đường. Suy. Vừa mới một thương xuyên thủng một tên quỷ tướng Vân Kình, mỹ mắt phải đông nhiên nhảy một cái. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai. Không thể a. Hắn vô ý thức dừng lại động tác, trọng đồng đông nhiên ngắm nhìn một phía, cho mày. Thanh vân đường, không biến hóa. Vọt tới quỷ vật, không biến hóa. Vân Kình lôi đang kêu cái gì, không biến hóa. Hết thể nhìn như bình thường, nhưng Vân Kình liền là không hiểu cảm giác, có điều dân muốn hại chấm. Phản phất từ nơi sâu xa có một đôi cự thủ, kích thích vận mệnh của hắn dây đàn, để hắn ngay cả linh hồn đều tại lông tơ đứng đấy. Vân Kình cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía cao hơn càng xa xôi. Nơi đó, chín cái thanh bích sắc thông thiên chi lộ, đang tại một loại nào đó hùng vị ý chí dẫn dắt dưới, chậm rãi lẫn nhau tới gần. Chín đường hợp nhất, thiên nguyên quyết thắng. Cái thời khắc kia, đang tại không thể nghịch chuyển địa đến. Vân Kình nắm chặt trở vật thương, đem trong lòng đột nhiên xuất hiện dị dạng cảm giác đè xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Quản hắn là cái gì điêu dân? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn tử một thương, phá đi. A a a a, đại minh cứu mạng. Bọn chúng sẽ xuyên tường. Vân Kình lôi tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt phá vỡ Vân Kình vừa mới ngưng tụ lại tới tốc sát khí tràng. Chỉ gặp hắn đầu kia tranh hồng tóc ngắn như là sủ lông quý mèo, thân ảnh tại hư thực ở giữa điên cuồng lấp lóe, lại một lần từ vô gian trạng thái bị buộc đi ra, doa đến hắn cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi bậy. Kình lôi, nhắm mắt, im tiếng. Kết tứ tượng chu tả trận. Vân Kình như là định hải thần châm, vượt trên chiến trường ồn ào náo động. Ta tận lực ca đại minh. Vân Kình lôi khóc không ra nước mắt, sụp đổ địa huy động dao găm, lại không cẩn thận theo thói quen vạch phá hư thực khoảng cách, trước mặt trong nháy mắt khét một mảng lớn dương nhanh múa bước quỷ bẩn. A a a a. Mặc cho ai một đầu đâm vào khoái hoạt quê quán bên trong, kết quả bị khắp nơi đen nghìn nghịt quỷ vật bật mặt, đều sẽ sụp đổ a a a a. Vân Kình lôi vô gian bí pháp, tại chật ních vĩ độ tường kép quỷ triều bên trong, bị thiên khắc. Cũng không biết có phải hay không đầu kia cam lông quá bắt mắt duyên cớ, lại là mấy tên quỷ tướng từ trong hư không hướng phía Vân Kình lôi đuổi theo ra, chấn động đến hắn kém chút muốn một cái lặn xuống nước, mất mặt đâm về Vân Châu tính toán. Đúng lúc này, keng linh thanh thúy linh âm như là sóng nước đẩy ra, một đạo ấm áp tường hòa phúc vận quang hoàn, đột nhiên bao phủ Vân Kình lôi quanh thân. Dữ tợn đánh tới quỷ vật nhóm vừa chạm vào cùng cái này vầng sáng màu vàng nóng, trên thân quấn quanh sát khí chấp niệm bị nhao nhao tình hóa, hóa thành từng sợi khói xanh, giải thoát tán đi, lại cao hơn Phật môn tăng độ hóa chi pháp còn muốn hiệu quả nhanh chóng. Vân Kình lôi ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp Vân Như Ý ngồi tại mạn thuyền bên trên, mặt mày cong cong, đối với hắn lộ ra một cái tinh khiết ngây thơ tiểu dung, phảng phất tại nói, không cần sợ. Vân Kình lôi trong nháy mắt cảm động đến hai mắt đẫm lệ gâu gâu, bật thốt lên liền là, nương ấy, đây chính là thần nữ sao? Ô, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, Như Ý muội muội ngươi chính là của ta phù đồ. Vân Như Ý bị hắn xưng hô chọc cho cười khúc khích, tay nhỏ vô bên hông túi trăm phúc cẩm nang. Ông, nồng hậu dày đặc phúc duyên kim quang trong nháy mắt bao phủ 12 chiếc phi nhanh Vân Châu. Tất cả Vân thị tử đệ đều cảm giác thần hồn một thanh. Nguyên bản bị quỷ khí dẫn ra sợ hãi, hoán giận các loại tâm tình tiêu cực, trong nháy mắt bị đuổi tản ra, tiên lực vận chuyển đều thông thuận rất nhiều. A, thống quái. Vân Ý ngửa đầu chút xuống một miệng lớn liệt ỉu, tại phúc duyên kim quang ra chỉ dưới, nàng há mồm phun ra say tiên liệt diễm uy lực tăng gọn, đỏ bên trong mang kim, hỏa long cuốn qua, trong nháy mắt đem phía trước quỷ vật đốt thành một mảnh hư vô. Ấy, lệ ca lệ ca. Một bên khác, Vân Phá Tiêu mang theo mới được quyển sáo, vũ hổ hổ sinh phong. Hắn dành thời gian đối bên cạnh Vân Lệ ồn ào, ngươi nói Tây Thiên những cái kia Phật tu, hiện tại có phải hay không cười đến không ngậm miệng được? Nhiều như vậy âm hồn xếp hàng chờ lấy bọn hắn siêu độ. Vân Lệ, hắn không biết Phật tu nhanh không sung sướng, hắn chỉ biết mình rất khó chịu. Đao Nột hung hồn vốn là hung thần khó thuần, lại bị cái này vô biên quỷ triều âm sát tử khí một kích, ngang ngược sát ý như là giã hỏa, thiêu đốt lấy lý trí của hắn. Bực bội, vô cùng bực bội. Hắn huyết đồng bên trong hung quang không ngừng lấp lóe, nếu không phải Vân Lệ ngẩng đầu, nhìn xem lẳng lặng đứng ở Vân Như Ý bên cạnh bóng người xinh xắn kia. Vân giao trong tay trang sách tung bay, tản ra ôn nhuận kiên định bạch quang. Thỉnh thoảng có từng đạo thủ chân linh thuẫn bay ra, tinh chuẩn bảo vệ chúng quanh có chút cật lực đồng tộc tử đệ. Gò má của nàng tại phúc duyên kim quang cùng thủ hộ bạch quang chiếu rọi, phá lệ nhu chuyên chú, để Vân Lệ một cái quên đi trong lòng giết chóc. A Giao, ta vừa tới Vân Thị Tông mạch vào cái ngày đó, chỉ có A Giao tới hỏi ta. Uy, Lệ ca, Lệ ca. Gặp Vân Lệ không phản ứng chút nào, Vân Phá Tiêu không khỏi để cao giọng hô. Xách. Vân Lệ sắc mặt âm trầm xách một tiếng, quay người đấm ra một quyền, trực kích Vân Phá Tiêu. Hậu phương vị tướng. Suy. Quyền ra, hung thần ngưng hình, đào nột hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Hai cỗ hung sát chi lực ngang nhiên đụng nhau, vị tướng phát ra một tiếng thê lương rít lên, trong nháy mắt bị chu diệt. Hoa. Tạ ơn Lệ ca. Vân Phá Tiêu nhìn lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía Vân Lệ, mặt mũi tràn đầy viết ca ngươi đối ta thật tốt. Vân Lệ vừa muốn nói gì, chỉ thấy Vân Giao tựa hồ nghe đến Vân Phá Tiêu gọi, ngẩng đầu hướng bên này trông lại. Hắn vội vàng quay đầu, hai người cách phân loạn chiến trường, tại khắp nơi trên đất hắc triều bên trong nhìn nhau cười một tiếng. Vân Lệ cấp tốc rời ánh mắt, bên tai ửng đỏ. Vân Giao thì là hơi sững sờ, lập tức mí môi, đôi bóng lưng của hắn lộ ra một cái thanh thiện nụ cười ôn nhu. Vừa mới bắt gặp một màn này Vân Kình, a u hai ngươi không khí này tạo, khiến cho đại huynh đều không có ý tứ chia rẽ các ngươi. Hắn thủ đoạn chấn động hất ra lưu lại âm khí, thanh âm vang vọng Vân Châu trong ngoài, 12 công tử nghe lệnh. Kết tứ tượng chu tả trận, bằng vào ta cầm đầu, Thiên Lạc cánh trái, Vân Lệ cánh phải, ôm kiếm đoạn hậu, tam tuyệt tấu hàng ma phá sát khúc Vân Kinh lôi du tẩu phối hợp tác chiến. Những người còn lại vững chắc Vân Châu, bảo vệ như ý, thanh trừ cá lọt lưới. Mục tiêu, tiêu diệt toàn bộ tất cả xâm phạm quỷ vật. Cái này chu tả đứng đầu bảng, ta Vân thị muốn. Vân Lệ. Đều nhịp ứng hòa âm thanh, từ 12 chiếc Vân Châu xông lên thiên mà lên. Vân Lệ đối Vân Giao hơi gật đầu, phóng tới trận hình cánh phải, hung sát chi khí phóng lên tận trời, coi là thật như một đầu ra áp hồng hoang hổ dữ. Vân Thiên Lạc cười một tiếng dài, nguyệt bạch ống tay áo tung bay, trôi này dọa người bắt quái tuyên hoa cự phủ đã nơi tay, thanh quang lạnh thấu xương, những nơi đi qua cánh trái quỷ vật nhao nhao vỡ nát. Vân Báo kiếm trưởng kiếm ra khỏi vỏ, cô động vô cùng xanh thẳm kiếm vực lấy làm trung tâm triển khai, bao phủ hậu phương bất luận cái gì ý đồ quấn sau đánh lén quỷ vật trong nháy mắt bị lăng lệ kiếm khí rào sát. Vân ca tấu vang hàng ma phá sát khúc Vân Phùng tinh khua lên tinh quỹ chấn hồn bức Vân Hỏa múa bút vẽ liền kim quang trừ tà đổ ra chỉ toàn thuyền, nhiễu loạn quỷ triều. Vân Kinh lôi hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, hắn dứt khoát từ bỏ ẩn tàng thân hình, xảo trá công kích liên tiếp như linh dương ngóc sừng, xuất hiện tại quỷ triều bên trong. 12 chiếc Vân Châu tại Vân Kình xuất lĩnh dưới, ngang nhiên đụng vào cái kia thôn vệ hết thảy u minh trong bóng tối. Những nơi đi qua, quỷ vật chôn bụi, thế không thể đỡ. Chương 127, Thiên đạo, chúc mừng chủ nhân. Chương 127, Thiên đạo, chúc mừng chủ nhân. Không chỉ là Vân thị. Thứ 9 thanh vân trên đường, cũng có không thiếu phản ứng mau lẹ, thực lực không tầm thường tu sĩ. Lưu Hoa kiếm ảnh, Giang Chí viện trưởng kiếm trong tay huy sái, cả người hóa thành một vòng trong sáng minh nguyệt, kiếm quang như thủy ngân tả địa, chém về phía vọt tới âm tà quỷ vật. Cùng lúc đó, hắn cái trán địa bảng màu xanh quang ấn lóe lên, quang mang mắt trần có thể thấy sáng một kia. Đánh giết quỷ khư chi vật thu được khí vận phản hồi, chân thật bất hư. Giang sư minh, ta bảng ấn cũng thay đổi sáng lên. Bên cạnh một tên sư đệ kích động hô, trong tay pháp thuật tăng thêm 3 phần uy lực. Đều cẩn thận, chớ khinh thường. Giang Chí viết quát, ánh mắt nhìn về phía đông vực cái kia ba tôn cự phách phương hướng, những này bất quá là khai vị thức nhắm. Chân chính đại gia hỏa còn không có động đâu. Lại hậu phương, tán tu tụ tập đoạn đường. Hồ ca, bên kia có thật nhiều bà con mắt chó. Lý Nhị Cầu sắc mặt trắng bệnh, chỉ gặp mấy chục cái hình như linh cẩu, lại toàn thân tối tăm, chán sinh cái thứ ba xanh lét tà nhãn quái vật, chính bằng tốc độ kinh người bọc đánh mà đến, trên lợi chảo quỷ khí quấn quanh tản ra làm cho người buồn nôn ăn mòn khí tức, bình thường hộ thể tiên quang chạm vào liền tan nát. Gào cái gì? Cho lão tử đứng thẳng. Vương Hổ trợn mắt tròn xoe, quát to một tiếng như là hổ khiếu sơn lâm, cái chán màu đỏ thiên bảng ấn ký hào quang tỏa sáng. Sau lưng của hắn, một vòng nóng rực kim sắc vòng ánh sáng ầm vang hiện hiện. Vòng ánh sáng bên trong, một đầu thần tuấn phi phàm, sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ ngựa mặt lên trời gào thét, bệ nghệ bắt phương huyết mạch uy áp quét sạch ra. Những cái kia tật nhào mà đến tam nhãn u minh chó, bị cái này thuần dương bạch hổ huyết mạch uy áp xông lên, lập tức quân lính tan rã. Bạch hổ hàng ma, cút ngay cho ta. Vương Hổ song quyền đánh ra, quyền cương ly thể, lại hóa thành hai đạo thiêu đốt lên kim sắc quang diễm bạch hổ cự trảo. Cự trảo những nơi đi qua, u minh chó bảy kêu thảm nổ tung, ô uế quỷ khí bị thuần dương chi lực tịnh hóa không còn. Lý Nhị Cầu trừng to mắt, lập tức phát hiện mình cái chán hoàng quang đi theo vi vi nhảy một cái, tăng lên cực kỳ bé nhỏ, lại làm cho hắn nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Hổ ca huy vũ, ta cũng tới. Hắn vội vàng lấy ra Vương Hổ cho lúc trước hỏa vân quả răng rắc gặm hai cái, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, rũ khí tỏa ra, cầm lên chuôi này thấp kém phi kiếm, hoa hoa kêu phóng tới một cái bị quyền cương chấn thương lạc đàn u minh chó. Toàn bộ thứ 9 thanh vân đường, thậm chí cái khác 8 đầu trên đường, cảnh tượng tương tự đang không ngừng trình diễn. Đám tán tu biểu hiện khác nhau, có người kết thành chiến trận nỗ lực chèo chống, cũng có người dọa đến hồn phi phách tán cũng nhìn phát hiện, đường lui sớm đã đoạn tuyệt. Quỷ khư giáng lâm ngay mắt, 9 cái thanh vân đường đã bị thiên đạo triệt để phong bế. Không, đường trở về không thấy, không gian bị phong tỏa, truyền tống phủ mất đi hiệu lực. tuyệt vọng gào thét tại các ngao ngách vang lên, các tu sĩ đang sợ hãi bên trong hiểu rõ một cái đạo lý, thiên đạo vô tình. Từ giờ trở đi, chỉ cho tiến, không cho phép lui. Hoặc là đăng đỉnh, hoặc là chết. Ken, đánh giết U Minh Quỷ Tướng X6, thu hoạch được chu tà điểm tích lũy 3000 điểm. U Minh Hồn Tinh, trung, X5. Chúc mừng chủ nhân. Khí vận gia thân, ngoài định mức rơi xuống, U Minh Hồn Tinh, đại, X1. Quen thuộc máy móc cảm giác thanh âm nhắc nhở tại Vân Kình thức hải bên trong vang lên, để khoe miệng của hắn nhỏ không thể thấy địa con cong. Không sai, hắn cuối cùng vẫn là triệu hồi cái này thân thiết kênh. So với thiên đạo cái kia rộng lớn băng lãnh đạo âm, vẫn là cái này bị hắn ác thú vị điều chỉnh làm chủ nhân xưng hô hệ thống nhắc nhở càng tiếp địa khí, cũng càng có thu hoạch cảm giác. Hắn cầm lấy cái viên kia khối lớn hồn tinh, vào tay hơi lạnh, cảm thụ được bên trong ẩn chứa tinh thuần hồn lực, không khỏi thầm than, thiên đạo quả thật đại thủ bút, bất quá giai đoạn thứ nhất, rơi xuống chính là có thể cường hóa thần hồn độ tốt. Cường đại thần hồn, thường thường quyết định một người tu sĩ hạn mức cao nhất ở nơi nào. Cái này toa, Vân Kình chính bụng trộm hưởng thụ lấy thiên đạo gọi chủ nhân danh manh quái cảm. Phía trước treo cao bảng danh sách đột nhiên bộc phát hào quang óng ánh, mới quy tắc xuất hiện, khí vận tích lũy, bảng ấn thuế biến. Hoàng Ma Huyền, Huyền Nhi Thanh, Thanh Ma Đỏ, Đỏ Ma Tím, Ngũ Sắc Luân Chuyển, Chí Tôn là Kim. Vân Kình bên thai đạo âm cũng đồng bộ vang lên, chủ nhân, Đông Vực Thanh Vân Đường lệnh chủ chi vị hư tịch mà đối đãi. Dẫn đầu đăng đỉnh cấp thứ nhất người, nhưng vì Đông Vực lệnh chủ, thưởng khí vận gấp bội gia trì, lấy được thanh vân lệnh, đồng, một viên. Sau 3 ngày, đông, bắc 4 đường vào. Hai vực tranh phong chính thức mở ra. Thanh vân lệnh chủ, Vân Kình trọng đồng tình quang lóe lên, trong nháy mắt bắt lấy mấu chốt, cái này thanh vân lệnh tuyệt đối có tác dụng lớn. Hắn không lại trì hoãn, quay đầu nhìn về phía hậu phương. Quỷ triều bên trong, 12 chiếc vân châu kết thành chiến trận, trên thuyền các đệ tử thần sắc kiên nghị, cùng thi triển thần thông, điểm tích lũy cùng khí vận đều tại vững bước tăng trưởng. Hết tốc độ tiến về phía trước. Vân Kình thanh âm reo rát, truyền khắp vân châu. Vâng, đại công tử. Vân Thị Phi thuyền tốc độ đột nhiên tăng, hướng phía bảng danh sách chỉ dẫn phương hướng mau chóng đuổi theo. Cơ hội tại Vân Kình ra tốc đồng thời, 9 cái thanh vân trên đường, tất cả cường giả đều nhạy cảm giác được mấu chốt. Thanh Liên kiếm tông, kiếm thuyền Như Liên. Đại sư Minh Liễu Thanh Không mang theo Trung Kiếm Tông đệ tử kết thành cửu phẩm Thanh Liên Độ Tiên kiếm trận, đạo đạo màu xanh kiếm quang như là liên hoa tràn ra, vô số màu xanh kiếm văn thứ tự sáng lên, đem ý đồ đến gần quỷ vật y mắng xoắn nát. Lý Thanh Minh đứng yên kiếm thuyền đứng đầu, áo gai tại rét lạnh quỷ trong gió phất động. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, hai con ngươi hơi khép, phản phất tại lắng nghe trong gió vạn quỷ kêu khóc, lại như tại cùng kiếm trong tay của mình. Đại sư Minh, lệnh chủ chi vị, ta muốn tranh chi. Nàng đột nhiên mở mắt, cặp mắt kia trong mắt như thu thủy, kiếm tâm chiếu rọi. Ngâm, từng tiếng càng kiếm minh. Cổ kiếm vô trần tự mình ra khỏi vỏ ba tấc, một đạo thuần vi đến cực hạn màu xanh kiếm quang xé rách trường không. Phía trước trăm trượng hư không, vô luận bốc lên phun trào quỷ tốt, vẫn là gào thét công kích quỷ tướng, động tác cùng nhau trì trệ. Sau một khắc, tất cả quỷ vật vô thanh vô tức cắt thành hai phần, phiêu tán tại quỷ trong gió. Kiếm qua vô ngân, duy dư đầy đất như lưu ly màu xanh vụn ánh sáng, theo gió phiêu tán. Một kiếm phía dưới, vạn quỷ không lưng. Lý Thanh Minh cái chán tiên bảng ấn ký bộc phát ra bọng mắt tử kim quang mang, độ sáng mắt trần có thể thấy mà tăng lên dòng dã một thành. Hào kiếm. Cách đó không xa, thời khắc chú ý Thanh Liên kiếm tông động tĩnh Vân Báo kiếm, không khỏi nhẹ tán lên tiếng. Lý Thanh Minh người này, đem làm sáng tỏ điện ngọc kiếm đạo chân ý, diễn dịch đến một loại nào đó cực hạn, phản phất trời sinh chính là vì thuyết minh kiếm chi chính đạo mà sinh. Tốt thuần vị kiếm. Vân Báo kiếm tự lẩm bẩm, trong mắt chiến ý giật giảo. Thiên cơ các phi tốc tiến lên, không ngừng cấp lấy khí vận. Lơ lửng trận bàn bên trên, Phù Tam nguyên tay nâng la bàn, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, đang tại không ngừng thôi diễn cái gì. Bảng danh sách dị động bèn bèn để hắn lông mày nhíu lại, trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm, khí vận hội tụ, lệnh chủ chi tranh. Khảm bị, cách bị. Ân. Kỳ quái, thiên cơ lại xuất hiện to lớn ba động, nhất thời thấy không rõ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Thị tiên thuyền đi xa phương hướng, lẩm bẩm nói, lão sư bên kia cũng không biết bị đánh như thế nào, sẽ liên lạc lại không lên. Lão nhân gia sẽ không muốn để hắn tiểu đồ đệ một mình đối mặt vị kia a. Lời này nếu để cho Vân Kình nghe thấy, tất nhiên muốn hung ác khen một câu, đại yếu tử. Chương 128, quỷ triều rào rạt, Vân Châu phá sóng. Chương 128, quỷ triều rào rạt, Vân Châu phá sóng. Quỷ triều phảng phất vô cùng vô tận, cuồn cuộn không thôi. 12 chiếc phá hư Vân Châu kết thành chiến trận, tại Thanh Ngọc Thiên giai bên trên cày ra một chốn cực lạc, những nơi đi qua, quỷ quái tán loạn. Cánh trái ba khắc vị, xấu đổ vật cho ra chết. Thông tin pháp trận trong, vang lên Vân Thiên Lạc tràn ngập cuồng bạo chiến ý hưng phấn tiếng giống. Chỉ gặp một đạo nguyệt bạch thân ảnh từ chủ hạm cánh tiêu xạ mà ra. Bát quái tuyên hoa cự phủ xoay tròn, thanh quang bùng lên như sao băng rơi xuống đất. Vâng, đúa cương lướt qua, mấy chục hế linh tan thành mây khói. Ba đầu ẩn thân quỷ bầy đang muốn phun ra ngọn lửa bừng bừng, quỷ tướng bị ép hiện hình, hồn thể run rẩy dữ dội. Ô kiếm, Vân Kình quát nhẹ. Đối với hoán đổi thành vạn vật ra trạng thái Vân Thiên Lạc, hắn từ trước tới giờ không trông cậy vào hắn còn có thể chiếu cố chỉ huy. Minh bạch. Vân Báo kiếm lời ít mà ý nhiều, xanh thẳm như thu thủy kiếm quang vung ra, tinh chuẩn xuyên qua ba đầu quỷ tướng cổ họng hỗn hạch. Suy, suy, suy. Ba tiếng nhẹ vang lên, quỷ tướng thân thể cứng ngắc, hóa thành đồng đồng khói đen tán loạn. Đồng lòng trung phạt, chu tà phục ma, thưởng công đức 1500 sợi, u minh hồn tinh ba cái. Chính thống đạo âm tại Vân Thiên Lạc cùng Vân Báo kiếm thức hải bên trong đồng thời vang lên, hai người cái trán bảng ấn quang mang hơi trướng, khí vận tương liên huyền diệu cảm ứng càng rõ ràng. Phối hợp còn có thể. Vân Thiên Lạc thu đũa mỉm cười, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại là bộ kia ôn nhuận công tử bộ dáng,
phảng phất vừa rồi tấm kia răng vũ trảo đồ vật cũng không phải là hắn. Vân Báo kiếm lạnh lùng gật đầu, tiếp tục ngưng thần để phòng hậu phương. Phía trước có đại gia hỏa, cánh phải truyền đến Vân Lệ trầm thấp tiếng quát, mang theo đè nén hung thần. Mây mù vỡ ra, một tôn cao 10 trượng u minh quỷ vương bước ra, người khoác vỡ vụn cốt giáp, tay cầm bạch cốt cự liềm, hốc mắt tím đậm hồn hỏa thiêu đốt, hoang niệm ngưng tụ thành hắc thủy nhỏ xuống, an mòn đến thanh ngọc giai mặt tê tê rung động. Hán uy áp thình lình đạt đến tiên vương cảnh đỉnh phong, viễn siêu trước đó những cái kia quỷ tướng. Phiền toái hơn chính là, cái này quỷ vương đi theo phía sau một đám mọc lên mặt người buồn bã mặt quỷ thiếu. Bọn chúng xoay quanh dít lên, sóng âm chui thẳng thần hồn, không thiếu Vân thị tử đệ sắc mặt lập tức tái đi. Vân ca, thịnh tâm. Vân Kình thanh âm kịp thời vang lên, chìm như bàn thạch. Đại huynh yên tâm. Vân ca thanh nhã tiếng nói mỉm cười đáp lại. Chanh. Mắt lạnh tiếng đàn nổ tung, thanh tâm phổ thiện chú hóa thành màu vàng kim nhạt sóng âm vận sóng, quỷ thiếu rít lên đụng vào âm vết tường, đều trừ khử, tất cả con em đông cảm giác thần hồn một thanh. Động thủ. Vân Kình, Vân Thiên Lạc, Vân Lệ ba người, từ ba chiếc vân châu bên trên bạo khởi. Hiện lên xếp theo hình tam giác lao thẳng tới quỷ vương. Phủ quang khai thiên, thương mang liệt không, chảo ảnh xé hồn. Ba đạo công kích khóa cứng quỷ vương yếu hại, phối hợp ăn ý, thời cơ tinh chuẩn. Giống. Quỷ kia vương phát giác được uy hiếp, bạch cốt cự liêm vung đẩy, lôi cuốn lấy bạn quỷ kêu khóc cầm phong lên tiếp. Ken. Sắt thép va chạm tiếng vang chấn động đến chung quanh quỷ tốt nhao nhao sụp đổ. Bạch cốt cự liêm cùng Vân Thiên Lạc cự phủ rằng co một cái trước mắt, tiếp theo sát, cự liêm phía trên lại xuất hiện tinh mịn vết rách. Vân Thiên Lạc mượn lực phản chấn lăng không sau lật, tiêu sái rơi xuống đất. Vân Lệ kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một vệt máu, trong mắt hung quang càng tăng lên, không lùi mà tiến tới, đào nột lệ chảo hung hăng chụp vào quỷ vương ngực. Hắn thân thể cao lớn run lên bần bật, hai cỗ hung hãn sát khí tấn công, không khỏi bị đẩy lui một bước. Lui. Vân Kình quát. Vân Lệ bước ra vội vàng thối lui. Vân Kình đứng lơ lửng trên không, hỗn độn chi khí quán chú thân thường, trở vật mang theo huy hoàng chi thế, một thương bay ra, chấn áp và tà. Phúc. Thương mang xuyên thủng quỷ khí mỏng manh ngực, tím đậm hồn hạch hướng thanh vỡ vụn. Thân thương ám kình bắn ra, ngàn vạn huyền hoàng kim quang, ầm vang bạo tán. Vành trướng tiên lực quét sạch, đem chung quanh mấy trăm đầu buồn bã mặt quỷ thiếu cùng quỷ vật nhóm cùng nhau thanh không. Thành công đánh giết U Minh quỷ vương, tiên vương đỉnh phòng, điểm tích lũy 10.000, U Minh hồn tinh, đại, một, quỷ vương mặt nạ mảnh vỡ 3, khí vận tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng chủ nhân, hiệp đồng tác chiến đánh giá, hoàn mỹ. Tất cả người tham dự điểm tích lũy ngoài định mức 500. Độc thuộc Vân Kình liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, thân hình hắn lóe lên, đã trở lại mũi tàu, vừa lúc tiếp được bay ngược mà quay về trở vận. Mượn thu thương động tác, Vân Kình che giấu khỏe miệng một tia cười khẽ. Lại quay người, vẫn là Vân thị chúng bọn công tử trong lòng trầm ổn đáng tin đại huynh. Vân Lệ trở xuống Vân Châu, lao đi khỏe miệng vết máu, cảm thụ được trong cơ thể bởi vì thôn vệ quỷ vương bản nguyên mà lớn mạnh hung sát chi lực. Ngẩng đầu một cái, đối diện tiến lên Phương đại huynh quăng tới ánh mắt. Vân Kình khẽ bước cảm, trong mắt mang theo khen ngợi cùng hỏi thăm. Vân Lệ trầm mặc một cái chớp mắt, khinh khinh lắc đầu, ra hiệu mình không ngại, nhưng trong lòng không khỏi lướt qua nhất niệm, đại huynh luôn luôn như định hải thần châm, trầm ổn đáng tin. Tương lai, ta có hay không cũng có thể là A Dao, chống lên dạng này một mảnh an ổn tiên địa. Lệ ca, quá mạnh. Vân Phá Tiêu vung bát hoang long nộ quyền sáo hưng phấn giống to, cái kia to con nhìn xem liền thẳng đánh. Lần sau lại có loại này, để cho ta cũng tới đi thử xem năm đấm. Phá Tiêu, trước tiên đem trước mắt những này dọn dẹp sạch sẽ a. Vân Giao ôn nhu bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, nàng và Vân Như ý đầu ngón tay liền chút, phúc duyên kim quang cùng thủ chân linh thuẫn liên tiếp rơi xuống, ổn định mấy cái bị nổ tung liên lụy tử đệ. Hắc hắc, cậu. Vân Giao tỷ nói đúng. Vân Phá Tiêu cười ngây ngô một tiếng, lập tức quay người đấm ra một quyền, đem ý đồ từ khía cạnh đánh lén quỷ vật nện đến nát nhừ. Chiến đấu tại tiếp tục, nhưng thiết tấu đã hoàn toàn bị Vân thị nắm giữ. 12 công tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp càng phát ra an ý Vân Túy rượu lửa thành thác nước, Vân Họa linh đồ thành trận, Vân Phùng tinh bộ pháp nhiễu địch, Vân Song Hoa cây mây độc quỷ quyệt. Vân Kinh Lôi tại Vân Như ý phúc duyên gia chỉ cùng Vân Giao thỉnh thoảng quăng ra thủ chân linh thuẫn bảo vệ dưới, vô gian bí pháp rốt cục phát huy ra vốn có quỷ quyệt, chuyên chọn chỗ bạc nhược ra tay, hiệu suất kỳ cao. Vân Kình không còn tùy tiện ra tay, trọng đồng quét mắt chiến trường toàn cục, ngẫu nhiên lên tiếng điều chỉnh trận hình. Chu tả trên bảng, Vân thị điểm tích lũy chính lấy đáng sợ tốc độ kéo lên. Đại huynh, phía trước mây mù khát thượng. Vân Thiên Lạc đống nhiên truyền âm nói, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một mặt thanh đồng gương cổ, mặt kính hiện ra vặn bẹo không gian quang ảnh. Vân Kình trọng đồng ngắm nhìn, chỉ thấy phía trước mông mông bụi bụi sương mù bao phủ, cho hắn một vùng không gian trồng chất thác loạn cảm giác. Thân thức dò vào trong đó, như là châu đất xuống biển, như kim đâm đâm nhói cảm giác truyền bề. Là quỷ khư không gian cùng thanh vân đường trùng điệp. Hắn cấp tốc từ trước đó làm công trả thù lao, một vị nào đó tiên đế bệ hạ khẳng khái cung cấp thanh vân đường bí mật bên trong tìm được đối ứng miêu tả. Tự thiên nguyên giới phân liệt thành tiên nhân quỷ tam phiến đại lục về sau, quỷ khư không gian đã hoàn toàn không thích ứng sinh linh sinh tồn, trong này tất thai nghén có cực kỳ khó chơi hung bật. Hắn hơi trầm âm, thanh âm truyền khắp hàm đội, toàn thể về thuyền, kết cựu cung thủ ngự trận chạy chậm chậm. Ô kiếm, kinh lôi, hai người các ngươi thần thức nhạy cảm, thời khắc cảm giác không gian dị thường. Như ý, phúc duyên kim quang tập trung phía trước. Những người còn lại, tùy thời chuẩn bị ứng đối tập kích. Tuân lệnh. Hạm đội tốc độ hơi chậm, trận hình điều khiển tinh vi, 12 chiếc vân châu khí cơ tương liên, cấu thành một tòa khổng lồ di động tiến trận, chậm rãi lái vào vùng hư không kia mê trướng. Vừa vào trong đó, giác quan lập tức trở nên không đáng tin. Trên dưới trái phải phương hướng cảm giác trở nên mơ hồ, thời gian trôi qua tựa hồ cũng chợt nhanh chợt chậm, vô số xì xào bàn tán hư không tiếng vọng quanh quần bên hai, lôi cuốn lấy từ viễn cổ mà đến áp y vân châu bên trên chiếu sáng trận pháp bị áp xúc đến thuyền tuần mấy trượng, ngoài ra đều là thâm trầm u ám. Vân Kình sừng sững mũi tàu, trở bật thương đương ngang trước người, trọng đồng xuyên thủng mê vụ. Bên trái bảy trượng, có cái gì tại trong chất? Vân Kình lôi âm thanh dự cảnh, hắn giờ phút này không dám tiếp tục tùy ý xuyên qua hư thực, thành thành thật thật trốn ở Vân Như Ý cùng Vân Giao sau lưng. Tê lạc, một đạo hẹp dài vết nước màu xám, đột ngột tại chủ hạm mạn trái thuyền bên ngoài triển khai. Một cái vặn vẹo ú quang lợi chảo lặng yên không một tiếng động chụp vào trận pháp thiết điểm. Vân Báo kiếm hừ lạnh một tiếng, kiếm ra ba tấc. Bá, xanh thẳm kiếm khí phát sau mà đến trước, tinh chuẩn điểm nát cái kia lợi chảo phần tay. Chương 129, cùng ra ra đánh che giấu. Phi, trọng đồng. Mở mắt. Chương 129, cùng ra ra đánh che giấu. Phi, trọng đồng. Mở mắt. Vết rách chỗ sâu truyền ra bén nhọn tê mình, vật kia giống bị chọc giận, sương mù xám bên trong xé rách âm thanh nổi lên bốn phía, mấy chục đạo vết nứt không gian như độc xà tràn ra. Vô số vặn vẹo xúc tu cùng răng nhọn từ từng cái góc độ xảo trá đánh tới. Cựu cung thủ ngự, lên. Vân Kình quá khẽ. Đám người bấm niệm pháp quyết, 12 chiếc vân châu đồng thời sáng lên phù văn, liên kết thành trận. Công kích rơi vào lồng ánh sáng bên trên, phát ra rợn người tiếng ma sát. Những vật này giấu ở hư không trong khe hẹp, không bắt tới sẽ mài chết chúng ta. Vân Úy ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, gương mặt phi hồng, trong mắt lại không có chút nào men say, như ý, cho mượn điểm bất ý. Ân. Vân Như Ý nhu thuận gật đầu, phúc túi vô nhẹ, một đạo nồng đậm tưởng hòa kim quang bao phủ Vân Úy. Nhìn cô nãi nãi đốt đi những này giấu đầu lộ đuôi đồ chơi. Vân Túy thét dài, bầu rượu ném không, hai tay kết ấn mau ra tàn ảnh, say tiên bí pháp, biển lửa cháy thiên. Và anh, phô thiên cái địa xích kim biển lửa dâng lên mà ra, dường như hồ say không gian, để những cái kia ẩn tàng kẽ nước trở nên như ẩn như hiện. Vân Lệ trái ba vị trí đầu đạo, Vân Phá Tiêu phải bên trên năm cái. Song Hoa, phía dưới có cái gì muốn đục đáy thuyền? Một mực ôm cánh tay mà đứng Vân Kinh Lôi đột nhiên mở miệng, tóc cam bay lên, thần thức phối hợp biển lửa, trong nháy mắt khóa chặt tất cả dị thường ba động. Minh Bạch. Bị điểm tên mấy người không chút do dự, lập tức xuất thủ. Vân Lệ huyết nhận ra khỏi vỏ, chém vào vết rách, tiếng hét thảm bên trong vết rách sụp đổ, vẩy xuống mấy khôi trong suốt hồn tinh. Vân Phá Tiêu đánh nát 5 cái đánh lén xúc tu, quỷ khí bay tứ tung. Vân Song Hoa dưới chân bụi gai đào đất, tinh chuẩn trói lại một thứ từ đáy thuyền vết nước chui ra phệ không bị quỷ vật kia giãy giụa hai lần, liền bị bụi gai bên trên kịch độc ăn mòn thành một bãi âm thủy. Vân Kình không có tham dự cục bộ tiêu diệt toàn bộ. Hắn sừng sững đầu thuyền, trọng đồng thủy trung tập trung vào mê chướng chỗ sâu. Ở nơi đó, một cỗ viễn siêu quỷ tướng hỗn loạn ba động, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Tới. Vân Kình thanh âm trầm thấp. Vừa dứt lời, sương mù xám như là đun sôi lăn lộn bắt đầu, một cái to lớn bất quy tắc bóng ma tại trong sương mù chậm rãi ngưng tụ. Thấy rõ vật kia trong ngay mắt, Vân Kình không dám nhắm mắt, nhưng trọng đồng vẫn là không nhịn được hít một cái. Không biết có phải hay không bị khư tia sáng âm u, mọi người cũng liền đều tùy tiện thật dài duyên cớ, thứ này thật sự là xấu đến ánh mắt hắn. Đó là một mảnh không ngừng sụp đổ bành trướng khư thực thư mặt ngoài chạy xuôi sền sệt mục nát nhỏ thịt, mặt ngoài hiện đầy không ngừng vỡ tan lại sinh ra bọc mủ cùng con mắt, thân thể chắp vá lung tung, tàn mắt ra dọa người vặn vẹo cảm giác. Cảnh cáo, trinh sát đến khư sát, khư thực thư, chuẩn tiên cuốn cảnh. Cực kỳ nguy hiểm. Không ngớt đạo thanh âm nhắc nhở đều mang tới rõ ràng cảnh cáo. Chuẩn tiên cuốn cấp. Vân Tiên Lạc sắc mặt nghiêm trọng, trong tay cự phủ lại nắm. Toàn lực duy trì trận pháp. Như ý, phúc duyên kim quang bao trùm toàn thuyền. Những người khác công kích từ xa, không cần hạ Vân Châu. Vân Kình cấp tốc hạ lệnh. Quỷ khư bên trong quái vật, chủng loại phong phú, thực lực khó lường. Nhưng có một chút cực kỳ giống nhau, quyết không thể bị những quái vật này đưa vào quỷ giới. Nếu không cho dù là tiên vương cảnh, cũng khó có thể thoát thân. Khư thực thư hướng phía chủ hạm tung bay đến, những nơi đi qua không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, tia sáng hoàn toàn méo mó biến mất, hình thành một cái thôn phệ hết thể hắc ám khu vực. Ngay tại lúc này, Vân Kình trọng đồng khóa chặt đoàn kia vặn bẹo bóng ma, trong mắt tinh quang tăng gọn, thiên lạc cánh trái kiểm chế, ôm kiếm cánh phải đánh nghi minh. Những người khác tập trung quanh kích ta tiêu ký vị trí. Lời còn chưa dứt, Vân Thiên Lạc đã cuồng tiếu vung lên cự phủ, Vân Báo kiếm cũng là kiếm dài ra khỏi vỏ. Phủ quang kiếm khí tả hữu tập đến, dẫn tới quái vật mặt ngoài gợn sóng không gian hỗn loạn. Liên là cái này ngắn ngủi một sát, Vân Kình trong nháy mắt tiêu ký hạch tâm của nó chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, công kích. Mấy ngàn đạo phi kiếm, pháp bảo, thuật pháp quang mang hội tụ thành lộng lẫy dòng lũ, hướng phía đại công tử tiêu ký vị trí, hung hăng vung ra. Siêu Việt Tiên Vương đỉnh phong hợp lực một kích. Phốc chít chít. Một tiếng kỳ dị bọt khí vỡ tan âm thanh. Cư thực thư thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nơi trọng yếu ánh sáng xám ảm đạm, vỡ ra một đạo tế ngân. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số lùng huyết cùng vỡ vụn thân thể phun tung tóe mà ra, không gian bị xé nứt ra vô số vết rách, cuồn bạo loạn lưu quét sạch tứ phương. Nó thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, dãy rủa lấy muốn gây dựng lại. Vân Kình hít sâu một hơi, trở vật thu hồi, tay phải xoa khóe mắt, trọng đồng rốt cục không giữ lại chút nào địa mở ra. Ông, cả phiến tiên điệu đống nhiên ngầm hạ. Trên trời cao, một đôi giả thiên cự đồng chậm rãi mở ra. Con ngươi trung điệp, hỗn độn lưu chuyển, vạn vật quy khư cổ lao ý chí, vang lãnh quan sát phía dưới quỷ vật. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú. Khư thực thư mặt ngoài ánh sáng xám từng khúc vỡ vụn, ngay cả rít lên cũng không kịp phát ra, liền bị lực vô hình từ tồn tại phương diện bên trên xóa đi. Ba hơi, vẹn vẹn ba hơi. Cái kia kinh khủng bóng ma triệt để tiêu tán, chỉ còn lại một viên lớn chừng quả đấm quỷ khư nguyên hạch chậm rãi rơi xuống. Cự đồng khép kín, thiên địa hồi phục thị lực. Thành công đánh giết khư sát, Khư thực thư, chuẩn tiên quân cảnh, điểm tích lũy 50.000, ủy khương nguyên hạch 1, u minh hồn tinh, đại, nam, hư không kết tinh 10, toàn thể người tham dự thu hoạch được đại lượng công đức gia trì. Bảng ấn phẩm chất tăng lên, bảng bạc khí vận quán đỉnh. Vân kình cái chán tử kim tiên ấn càng phát ra sáng chói, ẩn ẩn lộ ra huyền ảo kim mang, uy nghiêm càng sâu. Chúc mừng chủ nhân, công đức vô lượng, có 102 đông vực. Đứng đầu bảng chi vị, bỏ ngươi hắn ai. Trọng đồng chậm rãi khôi phục bình thường, Vân kình mắt phải sừng phút chốc vỡ ra một đạo nhỏ xíu vết máu, một sợi đỏ bừng tơ máu đốn lượn mà xuống, tựa như u minh nghiệp hỏa, tại tái nhật trên da phá lệ chói mắt. Vân kình bưng bít lấy mắt phải, khoe miệng hơi quất, hắn thế nào cảm giác, cái này thiên đạo đạo âm càng ngày càng chân chó. Thật chẳng lẽ là hắn bình thường trong đầu nghĩ nhiều lắm. Trong hạm đội, gieo họ bộc phát. Không thiếu đệ tử cái chán bảng ấn thủy biến, hoàng quang chuyển huyền, huyền quang hiện thanh, thậm chí có mấy cái nguyên bản là địa bảng đệ tử tinh anh, cái chán ẩn ẩn lộ ra một tia màu đỏ. Đánh, đánh xong. Vân Phá Tiêu thở hổn hển, nhìn xem đẩy trời rơi xuống sững sờ. Kết thúc. Vân Kình thản nhiên nói. Thời hợt kia bộ dáng, lập tức để cầm trong tay cự phủ Vân Thiên Lạc không vui, hắn vách lối mở miệng, tiểu tử, ngươi cùng ra ra đánh còn che giấu. Phi, tôn tặc, đáng người. Vân Kình cảm giác khỏe mắt càng đau, nhưng vẫn là tốt tính trả lời, đồng tộc luận bàn, có một chút liền có thể. A Lệ, mau đưa hắn binh khí tháo. Vân Lệ khỏe miệng nén cười, một trên bước trước, nhanh nhẹn địa đem Vân Thiên Lạc vừa móc ra tuyên hoa búa, lại theo trở về nhận chữ vật. Vân Thiên Lạc trừng mắt nhìn, trên mặt trong nháy mắt lại phủ lên bộ kia nhã nhặn bại hoại tiêu dung, đại huynh vất vả, như thế thần thông tiêu hao rất lớn, về sau giao cho chúng ta chính là bảo tồn thực lực mới có thể tại lệnh chủ chi tranh bên trong nắm vững thắng lợi nha. Vân Kình, tôn tử, ngươi trở mặt nhanh chóng lệnh ra ra nhìn mà than thở. Hắn đỉnh lấy cái kia sợi chưa khô vết máu, nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp Vân Tú nín cười hướng miệng bên trong rót rượu. Vân Báo kiếm xoa kiếm tay thế mà vì phát run, liên vân như ý đều cúi đầu, bả vai cười run lên một cái, không dám cùng hắn đối mặt. Vân Kình nội tâm thở dài, yên lặng truyền âm cho cái nào đó có lẽ đang xem hy ra hỏa, hoàng đệ, đời này có thể gặp đám người này, thật đúng là ta phúc khí. Chương 130, Vân Kình VS Lý Thanh Minh. Chương 130, Vân Kình VS Lý Thanh Minh. Thứ 9 Thanh Vân trên đường, tranh đoạt đã tiến vào gay cấn. Treo cao công đức trên bảng, điểm tích lũy cắn đến cực gấp, nhất là đứng đầu bảng hai vị, giao thế dẫn trước, dẫn tới vô số ánh mắt tập trung. Đông được thứ 9 Thanh Vân đường chu tả công đức bảng. Nhất, Vân Kình, Vân Thị, công đức 897,000600 sợi, tiên, nhị, Lý Thanh Minh, Thanh Liên kiếm tông, công đức 875,000400 sợi, tiên, ba, Phủ Tam Nguyên, Thiên Cơ Hỗn Nguyên khả mệnh cát, công đức 863,000100 sợi, tiên, tứ, Vân Thiên Lạc, Vân Thị, công đức 752,000800 sợi, tiên, ngũ, Liêu Thanh Vô, Thanh Liên kiếm tông, công đức 749,000500 sợi, tiên, lục, Vân Báo kiếm, Vân Thị, thất, Vân Lệ, Vân Thị, Vân Thúy, Vân Thị, Cửu, Vân Như Ý, Vân Thị, Nhạc, Trên Mai, Thanh Liên kiếm tông. 10 vị trí đầu chi vị, Vân Thị độc chiếm 6 tịch, thanh thế nhất thời có 102. Nhưng tất cả ánh mắt chỉ gắt gao tiếp cận phía trước nhất cái kia hai cái danh tự, chân chính đọ sức, ngay tại hai người kia ở giữa. 300 dặm. Vân Kình đứng ở mũi tàu, huyền ý liễu phân phật, trọng đồng khóa chặt phía trước. Thanh Ngọc Thiên giai cuối cùng, một mảnh bao phủ tại mờ mịt linh quang bên trong bình đài đã đang nhìn, nơi đó chính là Thanh Vân đường cấp thứ nhất điểm cuối cùng, cũng là đông được Thanh Vân lệnh chỗ. Có được, tức là đông được lệnh chủ, chấp trưởng thứ 8. Chín lượng đầu Thanh Vân đường quyền hành, thưởng mạc đại khí vận gia trì. Gia tốc. Theo Vân Kình ra lệnh một tiếng, 12 chiếc Vân Châu trận văn toàn bộ triển khai. 12 đạo sáng chói quang quý lướt qua, đâm rách quần quần quỷ triều. Không chỉ có một, mặt khác hai phe cũng ăn ý đồng thời tăng tốc. Ông. Bên trái, réo rắt kiếm minh vang vọng. Thanh Liên kiếm tông kiếm thuyền bộ phát ra lăng lệ kiếm quang, tốc độ đột nhiên tăng. Thanh Liên kiếm tông kiếm tu nhóm thì như là từng trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ vô cùng. Đại sư Minh Liễu Thanh Vô một thanh thu thủy trường kiếm, trầm tĩnh như thần, kiếm quang giữa ngang dọc, quỷ quái nhao nhao chặt đầu. Phía bên phải, thiên cơ các bát quái trận bàn huyền ảo luân chuyển, uy tích phiêu hốt, dọc theo vận mệnh kẽ hở bốn lượn đột tiến. Phù Tam Nguyên thân ảnh đứng ở trận bàn trung ương, trắng thuần đạo bảo phất phơ, lộ ra có chút thần bí khiêm tốn, tựa hồ cũng không đội tại thu hoạch công đức. Nhưng bọn hắn hiệu suất kinh người, từ đầu tới cuối duy trì tại thê đội thứ nhất. Tam phương hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng về điểm cuối cùng bình đài điên cuồng tới gần. Đại Minh, Lý Thanh Minh tăng tốc độ. Vân Tiên Lạc truyền âm nhắc nhở, ngữ khí ngưng trọng. Không sao. Vân Kình ánh mắt sắc bén, như ý, giúp ta một chút sức lực. Tới rồi. Vân Như Ý giòn âm thanh đáp, nồng hậu dày đặc phúc duyên chi lực từ nàng quanh thân tuôn ra, ôn nhu địa bao phủ 12 vân châu. Chỉ một thoáng, phía trước quỷ vật công kích không hiểu chết đi, không gian loạn lưu tự nhiên né tránh, không có cái nhiễu, vân châu tốc độ càng lại chướng 3 phần. Nơi xa, Phù Tam Nguyên lắc đầu, có chút hôn bất lận địa đạo, đao quang kiếm ảnh, không phải ta đạo cũng. Lệnh chủ chi tranh, người có duyên có được. Ân, nắm đấm lớn người có được. Tại hạ, nhìn cái náo nhiệt thuận tiện. Dứt lời, hắn lại thật chậm lại tốc độ. Bắt đầu ưu thai du thai thanh lý phụ cận quỷ vật, tựa hồ đối với khuất tại thứ ba vị trí không thèm để ý chút nào. Cuối cùng 300 dặm, tại song phương điên cuồng bắn bọn hạ phi tốc rung ngắn. 200 dặm, 100 dặm, 50 dặm. Bình đài càng ngày càng rõ ràng, trung ương cái viên kia có khắc đông được sơn hà hoa văn lệnh bài màu xanh nhẹ nhàng trôi nổi, thống ngự một phương khí vận uy áp tràn ngập ra. Ngay tại khoảng cách không đủ 30 dặm lúc, bang, vô trần ra khỏi vỏ. Lý Thanh Minh thân hóa màu xanh cầu đồng, ngang nhiên nhảy ra kiếm thuyền. Nhân kiếm hợp nhất, đem ven đường hết thảy trở ngại đều chém ra, tốc độ lại trướng. Mục tiêu trực chỉ cấp thứ nhất. Tiếp theo, cái kia đạo kinh kiếm cầu vồng ở giữa không trung đột nhiên lượn vòng, lăng lệ vô cùng kiếm ý, trực chỉ Vân Kình. Cuối cùng đoạn đường, đã mất cần nhiều lời, duy chiến mà thôi. Hôm nay bên thắng, chính là đồng được khôi thủ. Đến hay lắm. Vân Kình cười dài, bước ra một bước vân châu. Màu đen thân ảnh phóng lên tận trời, trở vật thương phát ra một tiếng trầm thấp hùng hồn bù bù, mũi thương chỉ xéo, hỗn độn cùng huyền hoàng thần quang xen lẫn. Lý đạo hữu, mời. Mời. Một thanh một huyền, hai bóng người như xé rách trường không lưu tinh, lấy vượt xa tiên thuyền tốc độ, ngang nhiên đụng nhau. Keng. Thương kiếm lần thứ nhất giao phòng, liền bộc phát ra nổ vang rung trời. Hình quyên khí lãng nổ tung, gột rửa mây mù. Lý Thanh Minh kiếm pháp thuần túy đến cực hạn, mỗi một kiếm đều ngắn gọn, lăng lệ, trực tiếp. Làm sáng tỏ điện ngọc, chém mất rườm rà vô thượng kiếm ý bung ra, thanh liên hư ảnh theo kiếm mà sinh, cánh sen biên giới sắc bén vô cùng, cắt chém không gian. Vân Kình hai tay cầm thương, trở vật đại khai đại hợp. Cái kia thương thế lên tay cực chậm lại cực nhanh, thương ảnh như sóng nước dập dờn, chọn, đâm, quét, bổ ở giữa, lăng lệ kiếm quang như là dòng nước vòng qua đá ngầm, bị tự nhiên đẩy ra. Rất có vài phần hắn cường mặc hắn mạnh, thanh phong phát sơn cương phong rong. Chính là Vân Kình từ hỗn độn thủy nguyên kinh bên trong nộ ra thương pháp chân ý, hỗn độn triều sinh. Keng, keng, keng. Dây đặc tiếng va chạm nối thành một mảnh, tiên lực quang diễm không ngừng nổ tung. Hai người thân ảnh trên không trung cao tốc lấp lóe giao thoa, kiếm quang thương mang tung hoành cắt chém, đem cuối cùng đoạn này thanh ngọc thiên giai trên không chiếu rọi đến giống như ban ngày. Khi thì kiếm quang vượt trên thương mang, khi thì thương thế xông phá kiếm mạc, cờ chống tương đương, khó phân sản sản nhau. Vân đạo hữu, bắn rất hay. Đang lúc giao phong khe hở, Lý Thanh Minh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình thản lại lộ ra thưởng thức, hỗn độn làm cơ sở, trọng đồng là mắt, cương nhu cùng tồn tại, đã đến thương đạo tam muội. Nàng đời này thành tại kiếm, cũng kính trọng đem khí cùng đạo tu tới cao minh cùng thế hệ. Lý đạo hữu chi kiếm, thuần túy như một, trực chỉ bản tâm, càng làm Vân Mộ bội phục. Vân Kình cao giọng đáp lại, một thương chấn khai kiếm quang, thân thương lượn vòng điểm ra, nhưng lệnh chủ chi vị, liên quan đến khí vận, Vân Mộ chức trách mang theo, nhất định phải được. Đắc tội, đều bằng bản sự, lẽ ra như thế. Lý Thanh Minh nói ánh mắt buộc phát sáng rực, kiếm thế lại biến. Vô Trần rung dậy, trong chốc lát hoa thành ngàn bạn màu xanh tiếp kiếm, hát vây xuống. Phong kín Vân Kình tất cả đường lui. Vân Kình cũng là chiến ý bừng bừng, có thể cùng Lý Thanh Minh bực này kiếm đạo thiên tiêu giao sắc giao phong, thật sự là thông quái. Hắn thương thế tùy theo biến đổi, vô số huyền hoàng thương ảnh bùng ra, hội tụ thành bảng bạc thương thế vòng xoáy, đem cái kia đẩy trời mưa kiếm đều nuốt hết, xoắn nát. Hỗn độn triều sinh đệ nhị trọng, bách xuyên về lưu. Tốt. Lý Thanh Minh thanh hát một tiếng, không còn bảo lưu, cổ kiếm giơ cao, sau lưng màu xanh kiếm liên pháp tướng ầm vang nở rộ, một kiếm chém ra. Một kiếm này, thuần túy to lớn, thẳng tiến không lùi. Muốn bổ ra hỗn độn, bình định lại thanh trọng. Vân Kình hít sâu một hơi, trở vật thương thượng huyền hoàng chi khí ngưng động như thực chất, phía sau một đôi trọng đồng hư ảnh, bỗng nhiên mở ra. Trở thiên địa sinh cơ, nhận bạn vật quy khư, mang theo đạo thai trọng đồng chi vĩ lực, đâm ra một thương. Thanh liên, khai thiên. Hỗn độn, trở vật. Kiếm quang cùng thương mang, tại trước đài ngọc một dặm trong hư không, ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Chương 131, Đông Bực lệnh chủ. Chương 131, Đông Bực lệnh chủ. Kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung. Đáng sợ sóng xung kích đem phía dưới thanh ngọc giai đều rung ra vết rạn. Ánh sáng chói mắt để hậu phương quan chiến đám người vô ý thức nhắm mắt. Hừ. Vân Kình cùng Lý Thanh Minh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược, khóe miệng đều có tơ máu tràn ra. Vân Kình cánh tay tê dại, trong cơ thể khí huyết sôi trào, trở vật mũi thương run nhẹ nhẹ. Lý Thanh Minh cũng là khí tức trì trệ, cổ kiếm ngâm khẽ, sau lưng kiếm liên pháp tướng sáng tối chợt trợn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời cưỡng đệ một ngụ tiên nguyên, trên không trung cường bạc đeo thân, mượn bay ngược chi thế, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Hiu, hiu. Tốc độ không những không giảm, ngược lại lần nữa tăng vọt. Một thanh một huyền, như là hai viên bị gia tốc đến cực hạn lưu tinh, xé rách chưa tan hết năng lượng loạn lưu, bắn thẳng đến cái kia gần trong gang tấc bình đài. Cuối cùng 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Mắt thấy là phải đồng thời chạm đến ngọc đài biên giới. Thiên cơ các bát quái trận quận tại cách đó không xa du du dừng lại, cắt vào quan chiến ăn dưa hình thức. Phù Tam Nguyên lấy ra 3 cái huyết sắc đồng tiền, tại lòng bàn tay không có thử một cái địa ném tiếp lấy. Hắn tràn đầy phấn khởi địa đối sau lưng đồng dạng giương cổ lên các đệ tử nói ra, "Đến, bắt đầu phiên giao dịch." Đều tính toán, hôm nay trận này đông được thiên tiêu chiến, đến tột cùng ai có thể thắng được? Tỷ lệ đặt cược thời gian thực đổi mới a. Thiên cơ các chúng đệ tử lập tức thuần thục lấy ra mình bói toán công cụ, trong lúc nhất thời trận bàn bên trên linh quang lấp lóe, nghiêm nhiên một cái cỡ lớn. Thần côn xem bói bảy. Trên bình đài, đông được thanh vân lệnh hào quang đại phóng, giống như đang kêu gọi người thắng sau cùng. Vân Kình trọng đồng chỗ sâu, u quang bùng lên. Trong tầm mắt, phát tác gợn sóng. Ngay tại cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lý Thanh Minh cái kia hoàn mỹ không một tì vết nhân kiếm hợp nhất trạng thái, bị quanh mình tản mát hỗn độn thương ý vi nhiễu loạn một tia. Liên là cái này một tia vương hữu, một phần một triệu hơi thở. Nhưng đối với cấp độ này tranh phong, đầy đủ. Vân Kình biến thành huyền hoàng lưu quang, lấy chỉ trong gang tấc, trước nàng nửa bước, vững vàng bước lên ấm bạch tiên ngọc lắt thành ngọc đài. Ông, ngọc đài trung ương, lệnh bài màu xanh quang hoa đại thịnh, phát ra một tiếng vui thích thanh minh, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chủ động đầu nhập Vân Kình cái chán tử kim tiên ấn bên trong. Tiên ấn quang mang đại thịnh, bàng bạc đông ngực khí vận ẩm vang ra thân. Vân Kình chỉ cảm thấy thần hồn trước nay chưa có thanh minh, cùng dưới chân đông ngực đại địa, thanh vân đường, thậm chí trong cõi u minh tiên đạo quy tắc, đều sinh ra chặt chẽ liên hệ. trọng đồng bệ nghệ ở giữa, uy nghiêm càng tăng lên. Đông vực lệnh chủ, sinh ra. Công đức trên bảng, Vân Kình danh tự hậu phương tiên chữ bên cạnh, một cái chói lóa mắt màu xanh lệnh kiếm tiêu chí thỉnh lình hiện hiện. Tất cả đông vực thanh vân trên đường tu sĩ, lòng có cảm giác ngẩng đầu, đều là Minh Khôi thủ đã định. Lý Thanh Minh tại Vân Kình sờ lệnh trong nháy mắt, liền đã thu kiếm dừng bước, lặng lặng đứng ở ngọc đài biên giới. Nàng xem thấy Vân Kình quanh thân bốc lên đặc biệt khí vận hào quang, trong mắt thanh tịnh bình tĩnh. Thua nửa chiêu, cũng là thua, đối phương thắng được đường đường chính chính. Chúc mừng. Nàng thu kiếm trở vào bao, đối Vân Kình, trịnh trọng ôm kiếm thi lễ. Vân Kình cảm thụ được trong cơ thể bành trướng khí vận, nghe vậy thu liễm khí tức, trịnh trọng hoàn lễ, đã nhường. Lý đạo hữu kiếm đạo thông huyền, Vân Mộ may mắn thắng được nửa chiêu, được ích lợi không nhỏ. Đông được thanh vân đường, cấp thứ nhất khu vực mở ra. Đám đầu tiên tiến vào người, Vân Kình, Vân Thị, Lý Thanh Minh, Thanh Liên kiếm tông. Chúc mừng chủ nhân. Không đứng đắn đạo âm vang vọng tại Vân Kình bên hai, là trận này đặc sắc tranh đoạt hạ màn kết thúc. Cho tới giờ khắc này, hai người mới có rảnh quan sát tỉ mỉ cái này cấp thứ nhất ngọc đài. Mặt bàn hiện lên hình nửa vòng tròn, trên đó linh khí mở mịt thành sương mù, một chút nhìn không thấy biên giới. Càng kỳ lạ chính là, trên đài ngọc lại tỏa ra sinh trưởng tại Thanh Vân Đường các nơi chân quý tiên thực hư ảnh, phảng phất có thể đụng tay đến. Trời sinh tương khắc huyền xương chi cùng rực lửa tùy sen lẫn hình chiếu, bảy sát phiến lá linh lung băng tâm cỏ phảng phất không cần tiên lực trắng trợn sinh trưởng. Đồng thời mỗi một gốc bên cạnh đều có ánh sáng nhạt ghi chú hái cần thiết công đức số. Đơn giản, tựa như lấy vô thượng vĩ lực tạo nên thiên đạo hậu hoa viên đồng dạng. Vân Kình trong đầu trong nháy mắt lóe ra bốn chữ lớn, Lang Hoàn Thanh Hư. Thật quá giống. Đột nhiên, Vân Kình trọng đồng ngưng tụ, nơi hẻo lánh một gốc tiên thụ hình chiếu, trong mắt hắn càng bắt mắt. Cây kia bên trên treo bốn, năm quả đỏ rực, kim văn lưu chuyển trái cây, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, vẩy xuống điểm điểm hỏa tinh linh quang. Chú quả. Hắn thích ăn nhất chú quả. Vân Kình trọng đồng bên trong không khỏi lộ ra một tia rõ ràng ý cười. Hắn bước nhanh đi đến dưới cây, đưa tay xuyên qua hư ảnh, xúc tu đúng là chân thực chú quả xúc cảm. Căn cứ biểu hiện công đức số lượng, hư ảnh ngưng thực, ba viên sung mãn nhất trái cây bị Vân Kình lấy xuống, mùi trái cây xông vào mũi. Hắn quay người, nâng chú quả đi đến chính yên tĩnh dò xét một gốc thanh liên hư ảnh Lý Thanh Minh trước mặt. Lý đạo hữu, Vân Kình đem quả đỏ rực trái cây đưa về phía Lý Thanh Minh, lần này giao thủ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nay quả sinh tại ngọc đài, bị kinh bị vận tầm bổ, tại gen luyện kinh mạch, vững chắc căn cơ có lẽ có tiểu ích, liền làm mới nói bạn kiếm hạ lưu tình tạ lễ. Lý Thanh Minh ánh mắt lộ ra một tia mê mang, thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía chú quả, lại nhìn một chút Vân Kình thản nhiên mỉm cười mặt, kiếm chỉ điểm nhẹ ngất tâm, đà tạ Vân đạo hữu. Vân Kình cười cười, trực tiếp khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, mình cũng cầm lấy một cái, không có hình tượng chút nào địa răng rắc cắn một miệng lớn, ngọt mát lạnh chất lỏng hòa với ôn hòa dòng nước gấm trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, không khỏi thỏa mãn híp híp mắt. Không sai, chính là cái này mùi vị. Cùng Lang Hoàn Thanh Hư bên trong giống như lúc, nhà hắn cái kia tổ tông thu thập linh thực trình độ, thật sự là có 102 cổ kim. Lý Thanh Minh thấy hắn như thế tùy tính, cũng học bộ dáng, ngồi khoanh chân trên mặt đất, khinh khinh cắn một cái. Ân, ăn ngon. Nàng ngay sau đó lại cắn một cái. Ăn ngon. Lại là một ngụm. Vân Kình gặp cái này trước khi chiến đấu chiến hậu tưởng như hai người Lý đạo hữu không khỏi lắc đầu bật cười, vừa muốn nói cái gì, liền nghe Lý Thanh Minh nhỏ giọng nói ra, sớm biết ăn ngon như vậy, tặng cho các ngươi trước đó, ta hẳn là trước lưu một điểm. Vân Kình khẽ giật mình, nghi ngờ nghiêng đầu, cái gì? Lý Thanh Minh cùng hắn đối mặt, vừa ăn vừa nói ra, ta Thanh Liên kiếm tông kiếm chỉ bờ cũng có một gốc, chính là thượng cổ di chủng, bất quá mấy ngày trước, Thanh Sương sư thúc tiến đến Vân thị bái phỏng, quý tông đại trưởng lão Vân Triệt, tựa hồ đối với chu quả có chút yêu thích. Trước khi chia tay, liền đem gốc kia cây ăn quả, xem như hai phe minh lễ đem tặng. Vân Kình, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt có chút cương. Thanh Sương kiếm tôn, đây không phải là ôm kiếm mẫu thân, Nam Sơn mạch chủ Vân Lan đạo lữ sao? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vân Kình trong nháy mắt nghĩ thông suốt quan thiếu. Sợ không phải trong nhà vị kia tiểu kim ô biến lớn kim ô tổ tông, sai sử đại trưởng lão quản Thanh Sương kiếm tôn muốn tới à? Cái gì đại trưởng lão yêu thích? Rõ ràng là, hắn nhịn không được lặng lẽ che mặt, trêu đến một bên Lý Thanh Minh lại là nghi hoặc nhìn hắn. Khó trách Lang Hoàn Thanh Hư suối nước nóng một bên, gần nhất không hiểu thấu lại nhiều vài quặng kết quả từng đống, ngọt đến muốn mạng chu quả cây, hắn còn tưởng rằng là động thiên phúc địa tự nhiên dựng dục biến chủng. Khá lắm, lại là vượt tông hao tới. Trí tuệ nhân tạo nhiều người có tiếng đi ra a. Đang nghe sách, hoán đổi âm sắc cái thứ nhất tuyển hạng. Các bảo bối có thể nghe một chút nhìn. Liên là có chương tiết không biết vì cái gì không có, tỉ như chương 1, che mặt, chương 132, vân vân che ngày, đế tinh tại ta. Chương 132, vân vân che ngày, đế tinh tại ta. Vân Kình một bên bụng trộn đoán thầm, một bên tự nhiên đem viên thứ hai chu quả lấy ra, đầu ngón tay còn lưu lại hơi lạnh chất lỏng, chính suy nghĩ muốn hay không đem một viên cuối cùng cũng gặm. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào, toàn bộ thanh vân đường đột nhiên chấn động. Trên trời cao, nguyên bản đều chiếm một phương đông vực thanh minh tiên mạc cùng bắc vực huyền băng tương cung, phản phất bị một đôi bao phủ hoàn vũ cự thủ nắm lấy, bắt đầu chậm rãi rửa sát vào. Mên ngông pháp tắc ba động quét sạch, đem bình đài quanh mình chiếu rọi đến kỳ quái. Đông vực bắc vực, khí vận về lưu. Cấp thứ nhất bình đài kết nối bắt đầu. Hùng vĩ đạo âm trực tiếp đánh vào Vân Kình tứ hải. Ngay sau đó, bình đài biên giới bỗng nhiên sáng lên xí liệt linh quang, bắt đầu dọc theo quỹ tích huyền ảo xoay tròn, di động, phản phất bị hư không một chỗ khác dẫn dắt. Cùng lúc đó, bình đài đối diện, cái kia phiến nguyên bản bị thanh quang bình chướng che đậy vị trí, chuyển đến trầm muộn thanh minh. Một tòa khác lớn nhỏ tương đương, lại hiện lên đen như mực huyền băng màu sắc to lớn bình đài, chính xuyên thấu hỗn loạn linh quang, chậm rãi ép đến. Bình đài biên giới, bởi vì pháp tắc va chạm tiêu tán ra kinh khủng lôi đỉnh trong hư không nổ vang, lại bị bình chướng ướt thúc tại bình đài bên ngoài, tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách. Muốn hợp. Lý Thanh Minh mở hai mắt ra, thanh tịnh đáy mắt tỏa ra thiên khung vỡ vụn lại mạnh mẽ lấp đầy kỳ quỷ trắng cảnh, phía sau vô trần cổ kiếm phát ra réo rắt vụ vụ. Vân Kình sớm đã thu hồi tùy ý thái độ, thẳng tắp lưng, trọng đồng nhìn chăm chú đối diện. Hắn nhìn đến, không chỉ có là hai tòa bình đài dựa vào, càng là hai vực trầm tích vạn cổ khí vận, thậm chí trong cõi u minh thiên mệnh đang tiến hành kịch liệt va chạm, giao hòa. Ngay tại hai tòa bình đài sắp đụng vào trước một khắc, lấy riêng phần mình bình đài làm trung tâm, đông, bắc nhị vực, sáu cố đại biểu chí cao đại đạo kinh thiên khí vận, xông lên trời không. Xen lẫn xuyên qua vạn cổ hùng vĩ đạo âm, ầm vang đối hám. Phía bên phải, đông vực trên không, vân vân che ngày, đế tinh tại ta. Màu trắng vân vân xen lẫn thành hoa cái, một vòng huy hoàng mặt trời chìm nổi trong đó, che đậy thương khung, thống ngự bát hoang. Vân thị huy hoàng đế mạnh, lôi cuốn lấy không che giấu nữa dạ tâm, lần đầu hóa sinh. Thanh bình trung tiêu, kiếm thanh hoàn vũ. Một thanh to lớn thanh bình bảo kiếm ngạo nghệ đứng sừng sững, thanh quang trong vắt, chiếu rọi thiên cổ, chạm nhân và quả, chính là thanh liên kiếm tông thẳng tiến không lùi kiếm đạo khí vận hiển hóa. Quẻ tượng lưu chuyển, thiên mệnh tại ta. Một phương mông lung tinh đồ triển khai, bên trong càn khôn bát quái không ngừng lưu chuyển, hào từ sinh diệt, mệnh quy xen lẫn, tượng trưng cho thiên hỗn nguyên khám mệnh các nhìn trộm thiên cơ, gậy vận mệnh chi năng. Bên trái, bắc vực phía trên, thần nông đóng đô, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Một tôn ba chân hai thai thần nông đỉnh ở giữa trấn thủ, thân đỉnh khắc họa sông núi cỏ cây, chim thú trùng cá, tản mát ra tẩm bổ vạn vật đại địa mẫu khí, chính là khương thị truyền thừa vạn cổ nội tình hiển hóa. Thái cực diễn đạo, vạn pháp quý nhất. Một bức đạo vận do trời sinh âm dương thái cực đồ hư không trải ra, hắc bạch mắt cá rõ ràng, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, diễn lại có hay không tương sinh, sông khí là hòa, vạn pháp quý nhất chí cao đạo cảnh, đại biểu thái thượng đạo tông vô thượng đạo thống. Băng phong tịnh thổ, sen mở 36. Một mảnh phảng phất đông kết thời không cực hàn vùng đất lạnh trải rộng ra, trong lĩnh vực 36 phẩm tịnh thế băng liên vĩnh hằng xoay tròn, cánh sen lúc khép mở, gột rửa hết thể ô uế, băng phong vạn vật sinh cơ, hiển lộ rõ ràng bắc cực băng thần cùng cực hạn băng hàn đại đạo uy nghiêm. Thử kim cùng thanh đồng chiếu dọi tranh phong, thanh liên kiếm y cùng thái cực đạo vận lẫn nhau ăn mòn, thiên cơ tinh đồ cùng tịnh thế băng liên lẫn nhau giằng co, oanh minh đạo âm pháp tác đụng nhau, tựa như khai thiên tích địa lúc hỗn độn chiến trường. Trước đó còn tại riêng phần mình quan chiến ăn dưa vân thiên lạc, liêu thanh vô, phủ tam nguyên các loại đông được thiên tiêu, giờ phút này đều sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị hạ lệnh, nhanh, bất kể đại giới, tốc độ cao nhất đổ bộ cấp thứ nhất bình đài, kết trận, cẩn thận năng lượng loạn lưu, không thể bỏ lỡ khí vận giao hòa thời cơ. Tại lục đạo dị tượng va chạm dưới, oanh, một tiếng viên mãn oanh minh, hai tòa bình đài rốt cục khảm hợp tại một chỗ. Nguyên bản thanh bạch nhị sắc đông vực bình đài cùng hiện lên huyền băng màu mực bắc vực bình đài giờ phút này hoàn mỹ giao hòa, hóa thành một bức tự nhiên mà thành cự hình thái cực âm dương cá. Sáp nhập trong nháy mắt sinh ra đạo tắc tràn ngập ra, để trên bình đài quý hiếm tiên thực sức sống tràn trề. Nhất là trung ương gốc kia chu quả cây, vừa lúc ở vào dương cá mắt cá phụ cận, đầu cành phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, lại trong nháy mắt lại thành thục bảy tám quả, từng cái đỏ tươi lướt át, sung mãn mượt mà, thấy vân kình trọng đồng sáng lên. Nhưng vào lúc này, cạch cạch, một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân từ bắc vực bình đài lạnh thấu xương hàn khí chỗ sâu truyền đến. Tiếng bước chân trầm ổn thật thà, lộ ra một loại cắm rễ đại địa kiên cố. Tại cái này khí vận đối hám hùng vĩ bối cảnh dưới, lộ ra phá lệ. Giản dị. Rốt cục, linh vụ bị một cô ôn hòa tiên lực gạt ra, một thân ảnh bước lên đông vực mặt đất. Người tới làn da hiện lên khỏe mạnh mạch sắc, mặt mày ôn hòa, khỏe miệng tiên nhiên vi vi dương lên, bên hông treo một thanh nho nhỏ thuốc quốc, một cái theo hắn nhịp bước nhẹ dung thanh bì hồ lô, giày bên cạnh còn dính lấy một chút ướt át bùn đất, cũng không cái gì thiên tiêu lạnh thấu xương khí thế, ngược lại như cái vừa rời đi dược điện phàm nông. Nhưng mà hắn ngạch tâm cái viên kia cùng vân kình tương tự, đại biểu cho thống ngự bắc vực khí vận bắc vực lệnh đang phát ra không thể nghi ngờ bảng bạc linh quang. Sau lưng hắn hơi co lại thần nông đỉnh hư ảnh chìm nổi, càng có âm dương đạo vận như hô hấp tự nhiên lưu chuyển, thân phận rõ rành rành. Bắc vực lệnh chủ thái thượng đạo tông đương đại đạo tử kiêm khương thị tông tử khương thạch niên đến. Trên trời lục đại khí vận dị tượng còn tại xen lẫn, trên mặt đất ách một vị huyền y tóc đen thanh niên cùng một vị áo gai đeo kiếm thiếu nữ, chính một người cầm trong tay một viên trái cây, một phái hải hòa. Cái kia đeo kiếm nữ tu hắn nhận ra là thanh liên kiếm tông Lý đạo hữu a, kiếm tâm thông minh, thanh danh lan xa. Chính là nàng quẹt miệng còn giống như dính lấy một điểm màu đỏ nước trái cây. Khương Thạch Niên chớp chớp cặp kia thanh tịnh chất phát con mắt, thật tha cười cười, thanh âm thuần hậu ôn hòa, ách hai vị đạo hữu không có ý tứ, thế nhưng là quấy rầy hai vị dùng nữa. Hắn dùng từ giản dị lộ ra cô thật sự chân thành. Vân Kình lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cùng trong tưởng tượng bắc vực khôi thủ phong cách vẽ khác lạ thanh niên, đống nhiên cười. Hắn ung dung đưa trong tay gặp một cái chu quả đem thả xuống, chắp tay cười nói, đâu vực Vân Kình gặp qua đạo hữu, chúc mừng đạo hữu đoạt được bắc vực lệnh chủ chi vị, đại đạo khả kỳ. Nụ cười kia thư lãng minh triệt, đồng dạng chân thành. Lý Thanh Minh cũng được một cái kiếm lễ, ánh mắt thanh tịnh, thản nhiên tương đối. Thanh Liên Kiếm Tông, Lý Thanh Minh, chúc mừng đạo hữu. Khương Thạch Niên thấy thế, vội vàng cũng chắp tay đáp lễ, Vân đạo hữu, Lý đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Hắn dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình, nghiêm mặt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trang nghiêm tụng nói, tại hạ Khương Thạch Niên, Khương thị tông tử, kế thừa thái thượng vô cực hỗn nguyên nhất khí khai thiên chấp phù ngự lịch chứa chân thể đạo kim khuyết vân cung chín khung ngự lịch vạn đạo vô vi tươi sáng đại tông được sư trưởng nâng đỡ, đồng thời thẹn là đương đại đạo tử. Một chuỗi giải khó đọc đến cực điểm tông môn tên đầy đủ từ trong miệng hắn đổ xuống mà ra, trôi chảy vô cùng, hiển nhiên tụng quá ngàn trăm lượng. Vân Kình, Lý Thanh Minh. Chương 133, Vân Hoàng, ngồi hàng hàng, ăn quả quả. Chương 133, Vân Hoàng, ngồi hàng hàng, ăn quả quả. Hai người bị khí thế kia rộng rãi lại chiều dài kinh người tông môn tên đầy đủ, rắn rắn chắc chắc động đất một cái. Lý Thanh Minh thanh tịnh đôi mắt vì trợ to, bên trong rõ ràng chiếu ra hai cái chữ to, leo, phục. Vân Kình khỏe miệng mấy không thể xem xét địa khẽ nhăn một cái, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bắt đầu tràn ngập kinh ý, nguyên lai là Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Nhất Khí khai thiên chớp. Cái kia, Vân đạo hữu. Không đợi Vân Kình khó khăn thuật lại xong, Khương Thạch Niên giống như là hoàn thành nhiệm vụ trọng đại, vội vàng khoát tay đánh gãy. Trước khi đi sư trưởng dặn đi dặn lại, lần thứ nhất cùng với những cái khác địa vực thiên kiêu gặp mặt, nhất định phải báo lên tông môn tên đầy đủ, đánh ra khí thế cùng danh hào đến. Chúng ta bình thường đều tên gọi tắt Thái Thượng Đạo Tông hai vị đạo hữu cũng gọi như vậy là được, dễ nhớ, thuận miệng. Hắn lại khôi phục cái kia mang tính tiêu chí chất phát tiêu dung. Vân Kình hiểu rõ, đáy mắt ý cười càng sâu. Vị này Khương đạo hữu, coi là thật thú vị, giống trong núi thanh tuyền, như sau mưa bùn đất, giống dưới ánh mặt trời khỏe mạnh sinh trưởng hoa màu, để hắn có chút dễ chịu buông lỏng, thậm chí có chút muốn theo hắn làm nhảm năm nay trong đất thu hoạch thế nào. Vân Kình lần nữa ôm quyền, biết nghe lời phải, Thái Thượng Đạo Tông Khương đạo hữu, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đầu cảnh càng phát ra mê người chú quả, tiếu dung chân thành sẵn lạ, gặp lại tức là hữu duyên, ngày này ban cho chú quả vừa vặn mới quen mấy quả, muốn hay không cùng một chỗ nếm thử. Dứt lời, hắn cực kỳ tự nhiên, lấy tự thân công đức làm dẫn, lấy xuống ba viên lớn nhất nổi tiếng nhất trái cây, phân biệt đưa về phía Lý Thanh Minh cùng Khương Thạch Niên. Hái chú quả động tác nước chảy mây trôi, không biết còn tưởng rằng nơi này là Lang Hoàn Thanh Hư, chính hắn nhà hậu viện. Thế là, làm Vân thị, Thanh Liên Kiếm Tông, Thái Thượng Đạo Tông cùng với các hai vực các đại thế lực hao phí cự lực, rốt cục lần lượt đến cái này cấp thứ nhất bình đài, chuẩn bị nên đón tự mình thiên tiêu, cũng quan sát địch tình lúc. Tất cả tu sĩ nẹn họp nhìn chân chối. Chỉ gặp tại hai vực rộng lớn dị tượng thiên mạc phía dưới, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi lưỡng nghi bình đài trung ương nhất. Vừa mới đi qua kịch liệt tranh đoạt, phân biệt thu hoạch được đông vực lệnh cùng bắc vực lệnh, trên lý luận lớn nhất cạnh tranh quan hệ, tương lai khả năng quấy thiên hạ phong vân ba vị đỉnh tiêm thiên tiêu, Vân thị đại công tử Vân Kình, Thanh Liên Kiếm Tông đạo tử Lý Thanh Minh, Thái Thượng Đạo Tông đạo tử Khương Thạch Niên, cứ như vậy không có hình tượng chút nào ngồi tại trên đài ngọc, vây quanh một gốc đỏ rực cây ăn quả, nhân thủ hai biên, đang cùng hài điệp, cùng một chỗ gặm trái cây. Nhìn cái kia tư thái, Vân Kình gặm đến nhất là tự tại thuần thục, Lý Thanh Minh ăn đến nhanh mà sạch sẽ, trong động tác mang theo kiếm tu lưu loát, Thương Thạch Niên thì nhai kỹ nuốt chậm, một mặt thỏa mãn. Vân Kình một bên ăn quay hàm phình lên, một bên không quên chào hàng hắn tình cảm chân thành, hương vị như thế nào, Khương đạo hữu? Ta liền nói bạn một thân một linh sinh cơ, nhất định ưa thích cái quả này hương vị. Thương Thạch Niên ngu ngơ gật đầu phụ họa, ân, ăn ngon. Linh khí rồi rào ôn hòa, còn có một tia khó được tiên thiên một linh tinh túy. Vân Kình hỏi xong Khương Thạch Niên, vẫn không quên quay đầu chào hỏi Lý Thanh Minh, Lý đạo hữu đừng khách khí, lại đến một cái. Còn có. Dứt lời lại dụng công đức dẫn tới mấy quả chú quả, đưa cho hai người. Đa tạ. Lý Thanh Minh chân thành nói tạ, hoàn toàn như trước đây địa lời ít mà ý nhiều, nhưng tiếp trái cây động tác rất thẳng thắn, khóe môi tựa hổ vi dương lên một tia đường cong. Gầm xong trong tay trái cây, Khương Thạch Niên thỏa mãn địa híp mắt lại, vẫn không quên đối Vân Kình nói lời cảm tạ, tạ ơn á Vân đạo hữu. Cái quả này thật tốt. Chờ ta trở về, cầm chút thần nông quả cho ngươi ăn. Vân Châu bên trên, nhìn xem nhà bọn hắn đại huynh cái kia trái ủng Lý Thanh Minh phải ôm Khương Thạch Niên, miệng bên trong gặm chú quả, khoái hoạt giống như thần tiên bộ dáng, Vân Thiên Lạc đám người nhịn không được cùng nhau kéo ra khoe miệng. Vân Lệ ôm cánh tay, huyết đồng không có gì cảm xúc, chỉ nhận quả thực nhẹ gật đầu, ân, không sai, bọn hắn đại huynh lại bắt đầu không khác biệt phát ra mị lực. Vân Song Hoa dùng dao tiêu khăn che miệng, con mắt cong trở thành nguyệt nhà, nhỏ giọng nói, đại huynh nhân duyên thật tốt nha. Thanh Liên Kiếm Tông kiếm các bên trên, đại sư Minh Liễu Thanh Vô nhìn xem tự mình cái kia từ trước đến nay ngoại trừ kiếm đối cái gì cũng không quá để ý sư muội, giờ phút này lại có chút hăng hái địa gặm trái cây, còn gặm hai cái. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức lắc đầu bật cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, không có tiến lên quấy rầy sư muội khó được nhẹ nhõm thời khắc, quay người phân phó các đệ tử, nắm chặt thời gian tu chỉnh, hẳn là không đánh nổi tới. Ngược lại là Thái Thượng Đạo Tông bên kia, phản ứng nhất là kịch liệt. Bọn hắn đạo liên bên trong, một vị đệ tử mặt không thay đổi giơ một mặt linh kính, trong mặt gương rõ ràng chiếu ra mấy vị tiên phong đạo cốt, nhưng giờ phút này biểu lộ quản lý hơi có vẻ thất bại đạo tông trưởng lão. Bọn hắn thời khắc này sắc mặt, tựa như nhìn thấy tự mình tỉ mỉ bồi dưỡng tiên ba bị bên ngoài hoang dại tu sĩ cầm lấy đi ướp dưa muối. Khương lão đầu, ngươi xem một chút, ta liền nói không thể để cho ngươi đem ta ngoan đồ mang về nhà ở mấy ngày nay. Lúc này mới bao lâu? A, cái này cơ sức lực có phải hay không lại xuất hiện? Với ai đều có thể đụng cùng một chỗ gặm trái cây. Thái Thượng Đạo Tông tông chủ, Khương Thạch Niên sư tôn Huyền Vi chân nhân, chỉ vào trong kính hình ảnh, đau lòng như góc địa giận phun bên cạnh lão hữu. Trước khi đi lão phu dặn đi dặn lại, thanh vân trên đường, lòng người khó lường, tiêu lý tàng đao, nhất là những cái kia dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, nói chuyện đặc biệt tốt nghe, còn đặc biệt nhiệt tình chủ động tu sĩ, nguy hiểm nhất, không cần thiết dễ tin, không cần thiết. Hắn cố ý nhấn mạnh đẹp mắt cùng nhiệt tình. Thương thủ kém cỏi bình chân như vại địa vớt dâu, khép mắt xem thường, này nha, lão lưu cái mũi ngươi đừng kích động mà, cái này không rất tốt. Ta liền nói ta tôn tử theo ta, nhân duyên tốt, đến đâu mà đều được hoan nghênh, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường mà. Người lão gia hỏa này liền là ghen ghét cháu của ta làm người khác ưa thích. Nói xong, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, xích lại gần Huyền Vi, hạ giọng, ngựa khí hưng phấn, ấy, lao như cái mũi, ngươi nói. Tiểu Thạch năm tiểu tử ngốc này, là càng ưa thích Thanh Liên Kiếm Tông nữ hoa hoa, vẫn là nhìn chúng Vân thị cái kia bốn con mắt, tâm nhãn đoán chừng có 800 cái tiểu tử. Huyền Vi chân nhân bị cái này không hợp thói thường suy đoán nghẹn đến một hơi kém chút không có đi lên, lập tức giận tím mặt, "Lan, ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút người tâm kia bắt quái miệng sao? Ta ngoan độ tâm tính thuần lương, đạo tâm kiên định, sao lại bị bề ngoài mê hoặc?" Lại nói, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cái cằm khẽ nâng, lộ ra thuộc về thiên hạ đệ nhất đạo tông tông chủ bệ nghệ, "Ta Thái Thượng đạo tông đương đại đạo tử, tương lai nhất định chấp trưởng một phương đại đạo nhân vật, dựa vào cái gì không phải chọn một? Liền không thể, hai cái đều muốn sao?" Lời nói này đến, lực lượng mười phần, liền là giống như có chỗ nào không đúng. Vương Kính Bản bị ép vây xem hai tôn cự đầu không có hình tượng chút nào cãi nhau hạch tâm đệ tử. Miệng hắn cố gắng duy trì lấy cung kính đường cong, giả cười hàn chết ở trên mặt, nhưng quanh thân tản ra áp suất thấp, để bên cạnh mấy vị đồng môn đều vô ý thức lui ra mấy bước. Mà tại Vân thị cái kia ngăn cách hết thảy theo dõi quan tinh đài bên trong, Tiên đế bệ hạ trầm mặc trọn vẹn ba hơi. "A." Hắn cười. Vân Hoàng nâng lên cái kia trong nháy mắt có thể khiến tinh hà đảo ngược tay phải, mang theo một tia trầm trọng ấn lên mình chân bóng thái dương. Ngồi hàng, phân quả. Tiên đế bệ hạ ngữ khí vi diệu khó tả, tựa hồ sen lẫn ba phần hoang đường bất đắc dĩ than thở. "Ngươi được làm đấy, Vân Kình." Kinh Xuân còn ngốc lúc, vị này nhỏ độc giả vẽ lên siêu cấp đồng nhân đồ a. Thả đoạn bình cho mọi người thưởng thức một chút HH chương 134, Tứ Phương Kết Minh. Chương 134, Tứ Phương Kết Minh. Tiên đế bệ hạ môi mỏng hé mở, ngữ khí vi diệu khó tả, âm cuối bên trong, tựa hồ còn kèm theo một tia cơ hồ nghe không hiểu khí âm. Tại loại này thiên kiêu tranh phòng, khí vận chém giết trên chiến trường, ba người này quả thực là một cô đất đá trôi thanh lưu. Ngược lại là bổn quân lấy tướng. Vân Hoàng cuối cùng lắc đầu, cái kia nguyên bản đối chim ưng con dương cánh lanh khốc trở mong, dần dần bị ý cười thay thế. Ánh mắt của hắn lướt qua trên bàn cờ, cái kia ba cái khí cơ ẩn ẩn tương liên quân cờ, nhất là trong đó cái bên kia. Cũng được, tại cái này quét sạch chư thiên phong bạo triệt để giáng lâm trước đó, liền để ngươi theo tâm ý của mình, kết giao bằng hữu a. Hắn một lần nữa chấp tử, trở xuống tiên địa dịch cục phía trên. Mà bàn cờ biên giới, từ ba cái quân cờ tạo thành vững chắc tiểu tam giác, đang tản ra một loại cùng trùng quanh sát phạt nhuệ khí hoàn toàn khác biệt, ôn hòa cứng cỏi quang trên bình đài, kỳ dị yên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Theo đông vực, bắc vực các cỡ trung tiểu tông môn thế gia, thậm chí một chút thực lực không tầm thường tán tu đoàn thể liên tiếp xuất hiện tại bình đài biên giới. Nguyên bản bởi vì ba vị tiên kiêu hài hòa ở chung, đám thế lực lớn lẫn nhau giả cười, án binh bất động chẳng diện, bắt đầu nổi lên phức tạp vận sóng. Bọn hắn vừa mới đến, nhìn xem chính giữa bình đài cái kia ba vị không làm việc đàng hoàng tiên kiêu, lại nhìn xem trên trời còn tại đần độn đụng nhau, lại phản phất chỉ là chạy theo hình thức các nhà khí vận, trên mặt nhau nhau hiện ra khó có thể tin thần sắc. Một vị bắc vực trung đẳng thế lực đệ tử, nhịn không được truyền âm tự mình lĩnh đội, ngựa khí tràn đầy mê mang, "Sư minh, cái này bắc vực cùng đông vực khôi thủ đều tốt hơn, chúng ta cái này khí vận còn thế nào đó ta?" Cái kia lĩnh đội đệ tử nhìn phía xa hài hòa đến nổi lên tổ ba người, khoe miệng co giật, nhẫn nhịn nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu, lại quan sát, vạn nhất bọn hắn chỉ là thiếu lý tàng đao tê liệt chúng ta đâu. Nói xong, mình đều cảm thấy lực lượng có chút không đủ, lại nhỏ giọng bổ sung, "Nếu không chúng ta cũng trước tiên tìm một nơi ăn chút trái cây, quan sát tương tự đối thoại tại từng cái thế lực ở giữa tiến hành. Bọn hắn đã nóng mắt trên bình đài những cái kia có thể trao đổi chân quý tiên thực, càng khát vọng từ tu sĩ khác trên thân cấp đoạt công đức, tăng lên tự mình bài danh. Nhưng trước mắt này quỷ dị hài hòa một màn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không muốn dẫn đầu đánh vỡ cái này vi diệu cân bằng, trở thành mục tiêu công kích. Thế là, thế lực khắp nơi phân biệt rõ ràng địa đâm xuống doanh địa tạm thời, một bên cảnh giác người khác, một bên trông mong nhìn qua trung ương, bầu không khí khẩn trương lại xấu hổ. Bình đài lại khôi phục kỳ dị bình tĩnh. Lại một lát sau, to lớn hơn tán tu đội ngũ, cũng lảo đảo xông phá trở ngại, có chút chật vật leo lên bình đài. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, trên thân mang theo huyết tinh cùng sát khí, có thể còn sống đến nơi đây đúng là không dễ. Khi thấy chính giữa bình đài bên trong bức kia người tốt ta thật lớn nhà tốt hài hòa cảnh tượng, đám tán tu càng là tập thể lâm vào ngốc trệ. Hổ ca, ta không có đi lầm chỗ chứ? Lý Nhị Cầu dắt Vương Hổ tay áo, thanh âm phát run. Trán của hắn hoàng quang giờ phút này đã chuyển thành hơi có vẻ ảm đạm màu đen, có thể thấy được một đường gian khổ. Đây thật là cái kia theo như đồn đại một bước một sắc cơ, mười bước một quỷ môn thanh vân đường. Triệu Phá Lô cũng là nhịn không được rung động đặt câu hỏi. Vương Hổ lăng lăng nhìn xem trung ương cái kia chúng tinh phùng nguyệt ba người, khoảng cách qua xa để bọn hắn thấy không quá rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đừng quản nhiều như vậy. Trước tìm địa phương khôi phục, thông minh cơ linh một chút, công đức luôn có biện pháp. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, chân chính cự ngạc nhóm tựa hồ có mới cách chơi, bọn hắn những tán tu này nếu muốn đục nước béo có kiếm một chén canh, chỉ sợ khó khăn. Chính giữa bình đài, Vân Kình đem cuối cùng một ngụm thịt quả nuốt xuống, đầu ngón tay linh quang lóe lên, dọn dẹp trên tay chất lỏng. Trên mặt hắn ý cười liễm mấy phần, trọng đồng bình tĩnh đảo qua bốn phía những cái kia hoặc sáng hoặc tối, lóe ra tính toán cùng tham lam ánh mắt. Xem ra, không thiếu bằng hữu còn đang chờ xem chúng ta như thế nào phân trái cây đâu. Hắn ngữ khí bình tĩnh, trọng đồng thấy rõ hết thảy. Lý Thanh Minh sớm đã ăn xong, ôm ấp vô trần cổ kiếm, nghe vậy chỉ là gật đầu, bên trong hao tổn, ngu đi. Lời ít mà ý nhiều, kiếm tu phong phạm. Vân Kình gặp đây, cảm thấy không khỏi vui lên, cái này diễn xuất, cùng bọn hắn nhà Vân Báo kiếm cái kia mặt lạnh khốc ca đơn giản không có sai biệt. Không hổ là kiếm tu, phải thiết thực hiệu suất cao, lãnh khốc xuất khí. Trong lòng của hắn tiểu nhân hung hăng dựng thẳng ngón tay cái. Thương Thạch Niên chất pháp địa vô tay, tiếp lời nói, "Lý đạo hữu nói đúng. Sư tôn ta thường nói, thanh tĩnh vô vi, tranh đấu không bằng cùng một chỗ làm ruộng. A không phải, không bằng hợp lực khai khẩn mênh mang rồi tốt. Kém chút đem trong tông môn khuyên nhủ đồng môn hòa thuận từ địa phương nói ra, vội vàng đổi giọng, nhưng ý tứ cũng rất minh bạch. Vân Kình đáy mắt tinh quang lóe lên, vỗ tay cười nói, Khương đạo hữu lời ấy, chính hợp ý ta. Đông, Bắc hai vực khí vận có hạn, ta hai vực tranh đấu bất quá này lên kia xuống, còn đả thương mấy nhà hòa khí. Hán Vi Vi nghiêng thần, thanh âm đệ thấp, mang theo làm cho người tin phục chắc chắn, cùng nội đấu tiêu hao, không bằng nghe Vi huynh một câu, liên thủ khai nguyên. Khai nguyên. Lý Thanh Minh ánh mắt ngưng lại. Chính là. Vân Kình đưa tay, chỉ hướng bình đài bên ngoài, cái kia lăn lộn không nghỉ u minh quỷ khí, lấy không hết công đức đều ở trước mắt. Chu diệt quỷ vật, thiên đạo ban thưởng công, ba nhà chúng ta. Hắn nhìn thoáng qua Khương Thạch Niên, cười nói, bốn nhà lực lượng liên thủ tiêu sát, công đức chẳng phải là như giang hà hợp biển, cuồn cuộn mà đến. Không thể so với lẫn nhau để phòng tranh đoạt tới càng nhanh càng phong. Vân Kình trong mắt lóe lên một tia sắc bén, với lại Tây Nam hai vực giờ phút này cũng đã sáp nhập, bọn hắn như lẫn nhau hao tổn, đợi chín đường cuối cùng hợp nhất, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, chẳng lẽ không phải? Vân Kình sau cùng lời còn chưa dứt, nhưng hai người đều hiểu hắn ý tứ. Đến lúc đó còn không đem bọn hắn đè xuống đất đánh. Lý Thanh Minh trầm mặt một lát, chậm rãi gật đầu, có thể. Quỷ vật đang chém, khí vận thích hợp. Kết minh tiêu diệt quỷ, lợi nhiều hơn hại. Khương Thạch Niên thật thà nụ cười trên mặt càng tăng lên, vò đầu nói, Vân đạo hữu cái chủ ý này thật tốt. Nói đến, chúng ta Thái Thượng Đạo Tông trước đó tiêu ký qua một chỗ ưu ảnh khe u minh kẻ nứt dày đặc đến dọa người, chúng ta đi vòng mà qua, không dám đối cứng. Nếu là chúng ta mấy nhà liên thủ, có lẽ có thể một thử. Hắn đối cơ duyên thiếu giác, thế nhưng là cực kỳ nhạy cảm. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, một loại uy mắng ăn ý trong không khí chảy xuôi. Kết minh, khai nguyên, trung phạt quỷ hư. Vân Kình trọng đồng hơi đổi, đột nhiên lộ ra một vòng rảo hoạt ý cười, đã là minh hữu, cái kia không ngại đưa ánh mắt thả càng xa một chút hơn. Đợi chín đường hợp nhất thời điểm, Tây Nam hai vực bên kia có chút lão bằng hữu vốn liếng chắc hẳn giàu có rất. Lần này, Lý Thanh Minh lại không trực tiếp đáp ứng, nàng thần sắc không thay đổi, chỉ bình thản nói, "Tỷ Như, Cơ Thị, Thanh Liên Kiếm Tông cùng Vân Thị quan hệ còn có thể, đối mây, cơ hai họ sự tình, tự nhiên lòng dạ biết rõ." Bị nàng điểm phá, Vân Kình cũng không xấu hổ, tiếu dung thản nhiên nói, "Lý đạo hữu tuệ nhãn, quả thật có chút nợ cũ cần chấm dứt." Lý Thanh Minh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, một bộ giải quyết việc trung lạnh lùng bộ dáng, "Vân đạo hữu làm việc lỗi lạc, nhưng ta Thanh Liên Kiếm Tông chi kiếm, không vì tư toán mà ra." Chương 135, Hố Cơ Thị, không có thương lượng. Chương 135, Hố Cơ Thị, không có thương lượng. Tự nhiên, tự nhiên. Vân Kình biết nghe lời phải, mỉm cười ném mồi, đến lúc đó đoạt luận bàn giao lưu thu hoạch công đức, đa phần quý tông ba thành tốt không. Lý Thanh Minh hừ một tiếng, tấm lấy mặt trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan, câu môi cười một tiếng, lộ ra tám khỏa tiểu bạch nhà, thành giao. Khương Thạch Niên ở bên cạnh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chớp chớp thanh tịnh con mắt, ngu ngơ chen vào nói, cái kia, nếu là tiện đường, Tây vực vạn Phật thánh địa bên kia, có phải hay không cũng có thể luận đạo một phen. Gia tông cũng có thể đa phần ba thành cho Lý đạo hữu. Hắn ngữ khí vẫn như cũ thành khẩn, nội dung lại làm cho Vân Kình cùng Lý Thanh Minh đồng thời ghé mắt. Khá lắm. Mặt ngoài chất phát giản dị, mới mở miệng liền là Phật, đạo hai giáo khí vận chi tranh. Không hổ là Khương thị tông tử kiêm Thái thượng đạo tông đạo tử a. Vân Kình nhịn không được cười sang sảng một tiếng, vỗ vô Khương Thạch Niên bả vai, Khương đạo hữu cao kiến. Luận đạo luận bàn, cộng đồng tiến bộ, rất hay. Một trận nhằm vào Cơ thị cùng bạn Phật thánh địa hữu hảo giao lưu kế hoạch lặng lẽ đã thành, ba người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn lẫn nhau trong mắt đều có chút thưởng thức, đều là đối người trong đồng đạo tán đồng. Sư trưởng làm đệ tử con đường trôi chảy, tận lực bảo vệ xích tử chi tâm là thật, nhưng lợi ích cân nhắc, lâu dài mưu đồ cũng là thật. Thật ở lúc này, ai lại sẽ là chân chính người ngu đâu? Bọn hắn so với ai khác đều tính được rõ ràng. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ. Vân Kình cuối cùng đánh nhịp, chúng ta riêng phần mình trở về chuẩn bị, để môn hạ nắm chặt thời gian trao đổi công đức. Một lúc lâu sau, Trung phó ưu ảnh khe. Có thể. Tốt. Ba đạo lưu quang tách ra, riêng phần mình trở về tự mình trận doanh. Khương Thạch Niên lái đội quang, trở xuống Thái Thượng Đạo Tông Trầm Hương Liễn bên trên. Vừa mới bước vào, liền gặp sư đệ một mặt sinh không thể luyến đem linh tê kính hướng trong ngực hắn bị lại, đi cái đạo lễ, sau đó giống tránh ôn thần một dạng siêu địa trượt xuống xe liễn, thẳng đến công đức trao đổi đi. Khương Thạch Niên, hắn vốn cho rằng là mình chưa về, làm trễ mãi sư đệ tu trình, kết quả cúi đầu xuống, chỉ thấy tự mình sư tôn Huyền Vi chân nhân cùng ra ra Khương thủ kém cỏi hai tấm mặt to, chính cách thủy kính ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn. Ngoan đồ, tôn, trở về rồi. Hai người chăm miệng một lời, Khương thủ kém cỏi tay vớt chồng râu, con mắt tỏa ánh sáng, cùng Vân gia tiểu tử cùng Thanh Liên nữ oa trò chuyện rất hợp ý. Cảm giác cái nào càng ngứa thích. Ý miệng, ngươi cái giả không biết xấu hổ. Không chờ hắn nói xong, Huyền Vi chân nhân một thanh hô mở lão hữu, cướp được thủy kính phía trước, tiên phong đạo cốt, một phái hiền hòa nói, ngoan đồ à, các ngươi đều hàn huyền cái gì nha, để vi sư giúp ngươi tham tưởng tham tưởng. Khương Thạch Niên chất phác cười một tiếng, trung thực báo cáo, mở miệng liền là tuyệt sát, sư tôn, ra ra, chúng ta không có trò chuyện cái gì, liền là định cái minh ước. Cái gì? Định cái gì minh ước? Huyền Vi chân nhân âm lượng đột nhiên cất cao, chuột chui thét lên. Sư tôn, Vân Kình đạo hữu ngực có thao lược, Lý Thanh Minh đạo hữu kiếm tâm thông minh, đều là có thể tin người, chúng ta định tốt trung phạt tú ảnh khe quỷ tổ. Khương Thạch Niên lời còn chưa dứt, nhị lao lặng lẽ lướt nhau, cảm thấy không ổn, cái kia ưu ảnh khe, hai nhà bọn họ hợp lực, đánh đổi một số thứ cũng không phải gặm không nổi, chẳng lẽ nhà hắn tiên ba thật bị Vân ra cái kia bốn mắt tiểu tử lừa gạt đi ướp dưa muối? Không thể a. Tiếp lấy liền nghe Khương Thạch Niên chậm rãi bổ sung nửa câu sau. Sau đó lại cùng đi tìm bạn Phật thánh địa giao lưu luận đạo một phen. Tĩnh. Huyền Vi chân nhân lập tức sắc mặt nhất chuyển, cười đến gặp răng không thấy mắt, à, nguyên là như thế, hai vị kia tiểu hữu đúng là hiếm có anh tài, ngoan đổ các ngươi đi tìm đằng kia con lựa chọn. A tìm Phật môn cao tăng luận đạo thời điểm, nhớ kỹ báo lên chúng ta Thái Thượng Đạo Tông toàn bộ danh hào a. Thương thủ kém cỏi cũng là khen ngợi, không tranh nhất thời ưu khuyết điểm, mà mưu toàn cục chi thực lợi, không hổ là lao phu tôn tử, rất có lao phu năm đó phong phạm. Đã cùng bạn Phật Thánh địa luận đạo, Vân gia tiểu tử kia chắc hẳn cũng muốn đi tìm cơ thị. Ấy, nghe nói cơ gia lần này mang theo giao chỉ kim liên hạt sen. Cháu ngoan, gia gia muốn cái kia rất lâu. Khương Thạch Niên gãi gãi đầu, vẫn như cũ cười đến người vật vô hại, gia gia, ta tận lực. Thanh Liên kiếm tông kiếm các bên trên, Lý Thanh Minh vi vi hất cằm lên, ngự khí bình thản tuyên bố mình từ Vân thị cùng Thái Thượng Đạo Tông nơi đó, các muốn ba thành khí vận. Đại sư Minh Liễu Thanh vô khỏe miệng mỉm cười, nghe vậy cực kỳ cổ động điệu tán dương, trong tông trưởng đối vốn là có ý cùng Vân thị kết minh, cùng cơ thị có ma sát đã là tất nhiên, bây giờ chống giống nhiều muốn ba thành lợi, không hổ là sư muội. Hắn dừng một chút, tiếu dung ôn nhu vẫn như cũ, về phần Phật đạo chi tranh. Dù sao người trả giá cao được, đại sư Minh cùng Huyền Thiện đạo hữu tâm sự bọn hắn nếu là keo kiệt, cũng liền chớ trách ta các loại trợ quyền Thái Thượng Đạo, ai, kiếm tu nghèo rất mỏng tơi a. Hán Phật từ bi, chắc hẳn có thể thông cảm chúng ta tích lũy của cải không dễ. Liêu Thanh Vô ôn nhu mỉm cười, Lý Thanh Minh nghiêm túc gật đầu. Đằng sau chúng kiếm tu đã là ma quyền sát trưởng, kiếm khí kêu khẽ. Một bên khác, Vân Kình cũng trở về đến Vân Châu bên trên, hắn chào hỏi chúng công tử tranh thủ thời gian xuống dưới đổi công đức, lập tức thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Vân Hoàng chỗ quan tinh đài bên trong. Vân Hoàng chính hạ mắt ngồi xếp bằng, quanh thân chạy xuôi hừng hực hoàng dương kim vi. Nghe được động tĩnh, hắn mí mắt chưa nhấc, chỉ thản nhiên nói, bằng lưu giao xong. Vân Kình đi tới gần, quen cửa quen mẹo ở bên cạnh ngọc trên ghế ngồi xuống. Tư thái buông lỏng, xem như sơ bộ đạt thành trung nhận thức, muốn liên thủ tiêu diệt một chỗ cỡ lớn quỷ tổ, thuận tiện. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Vân Hoàng, tổ chức một điểm nhằm vào cơ thị hoạt động. Vân Hoàng nhàn nhạt mở mắt ra, ánh mắt như thực chất rơi vào trên người hắn, ngươi bây giờ ngược lại là lớn mật, ngay trước bổn quân trước mặt, liền bắt đầu làm lên cơ thị cũ. Hoàng đệ. Vân Kình bỗng nhiên đổi tư thế, quay người dạng chân trên ghế, hai cái móng nuốt dựng lấy thành ghế, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Vân Hoàng. Ân. Vân Hoàng ngước mắt liếc nhìn hắn, hắn người huynh trưởng này lại phải cả cái gì yêu thiêu thân. Chỉ gặp Vân Kình nghe răng cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong, Vân Hoàng cũng là hiểu được, hắn đã đáp ứng xưng hô, hướng về bên nào không nói cũng hiểu. Cảm thấy lắc đầu, cũng được, liền để ngươi thử trước một chút, cái này lấy đức phục người, hợp tác cùng có lợi chi đạo, tại cái này cuối cùng huyết nhục tối say bên trong, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Thiên cơ các bên kia, Phù Tam Nguyên đã thu hồi la bàn, đổi lại một thanh không biết từ chỗ nào vơ vét tới ngũ vị hương linh hạt dưa, gặm đến ken két rung động, thấy bên cạnh các đệ tử mí mắt chực nhảy, cũng muốn đến một bao. Hắn đối bên cạnh đệ tử gật gù đắc ý địa dạy bảo nói, nhìn thấy không có. Cái gì gọi là thượng binh phạt nhu, tiếp theo phạt giao, bên dưới công thành. Vị này Vân đại công tử, thú vị, coi là thật thú vị. Nói xong, hắn dụng công đức tiện tay lấy xuống một gốc ngọc thủy lan đặt ở chóp mũi say mê địa hít hà. Đi thôi, Phù Tam Nguyên vô vô tay bên trên hạt dưa mảnh, duỗi lưng một cái, náo nhiệt nhìn đủ rồi, chúng ta cũng nên đi Bắc Cực Băng Thần Cung những cái kia khối băng châu ấy đi dạo. Ai, lão sư không tại, đường nhỏ ta độc xanh muôn hộ, thật sự là nơm nớp lo sợ, như dày mỏng băng a nói thì nói như thế, trên mặt hắn lại tràn đầy kích động hưng phấn, nào có một tơ một hào như dày mỏng băng dáng vẻ.